Chương 1344 tạm thời vật thay thế, chương 1344 tạm thời vật thay thế Thái Thủy đạo vực. Ngươi muốn đi nơi đó? Tại Trần Lạc phía trước, Đồ Thiên Thu tàn ảnh chính mở miệng nói chuyện. Bởi vì không biết Thái Thủy đạo vực ra sao, bọn hắn chỉ có thể tìm Đồ Thiên Thu tìm kiếm trợ giúp. Vị này sống trăm vạn năm uy tín lâu năm cương giả, có lẽ biết Thái Thủy đạo vực vì sao. Tiền bối, ngươi biết Thái Thủy đạo vực? Trần Lạc gặp Đồ Thiên Thu tựa hồ biết Thái Thủy đạo vực, vội vàng dò hỏi. Đồ Thiên Thu nhẹ gật đầu, Thái Thủy đạo vực là thời kỳ viễn cổ, một vị siêu cấp đại năng lưu lại bí cảnh. Nghe nói trong bí cảnh này có thể tìm được tiến hóa tiên luân bí bảo. Tiến hóa tiên luân. Lời này vừa nói ra, ở đây nhiều tiếng hô kinh ngạc. Phần lớn người sử dụng là đê đẳng nhất tiên luân. Loại này tiên luân tại Lâm Nguyên trời trong miệng, thậm chí được xưng là phế phẩm. Liên xếp như cổ đồ tiên tộc cùng bá vương tiên tộc tiên luân, tại các loại tiên luân bên trong cũng không tính được hàng tốt. Nếu là có thể tiến vào Thái Thủy đạo vực, đem tiên luân tiến hóa, chiến lực chắc chắn cấp tốc tiêu thăng. Chắc không được Tây Huyền giới thế lực đều muốn tiến vào Thái Thủy đạo vực. Thái Thủy đạo vực bên trong quả thực là bảo địa a. Bất quá ngươi đi một mình Tây Huyền giới, thật không có vấn đề a. Đồ Thiên Thu nhấn mạnh, mặc dù Trần Lạc đã bước vào Ngụy Thánh cảnh giới, chiến lực càng là có thể so sánh đứng đầu nhất thân hợp Ngụy Thánh. Nhưng Tây Huyền giới bên kia, Viễn Phi Đông Huyền giới có thể so sánh. Một vị thân hợp Ngụy Thánh tại Tây Huyền giới, chỉ có thể coi là miễn cưỡng có sức tự vệ. Tiền bối yên tâm, ta có thể cải biến diện mạo, có thể cam đoan an nguy của mình. Trần Lạc bình tĩnh cười nói, nếu không có Thiên Diện Tiên Đạo, hắn đi Tây Huyền giới sát thực nguy cơ trùng trùng, có lẽ ngay cả kiếm tâm các còn không thể nào vào được. Sửa lại diện mạo sau, ai có thể nhận được hắn? Có lẽ chỉ có chân chính thánh nhân mới có thể khám phá hắn Thiên Diện Tiên Đạo. Nhưng chân chính thánh nhân sao lại tùy ý xuất hiện? Đồ Thiên Thu nghe xong như có điều suy nghĩ gật đầu, trầm mặc một lát sau tiếp tục nói, "Tốt, vậy ta sai người đưa cho ngươi một tấm bản đồ, để cho ngươi thuận lợi đến Tây Huyền giới." Trần Lạc cười ôn quyền, "Vậy liền đa tạ tiền bối, tại sau khi ta rời đi, thư viện bên kia còn phải phiền phức tiền bối nhiều nhìn chằm chằm. Xuyên qua thánh nhân chiến trường, cần không ít thời gian." Hắn hiện tại không có thời gian đối với Giao Thiên Dương Thánh Đế, từ Tây Huyền giới sau khi trở về, còn muốn động thủ không muộn. Có cổ đồ tiên tộc cùng bá vương tiên tộc tọa trấn, Thiên Dương Thánh Đế không dám hành động thiếu suy nghĩ. Đồ Thiên Thu phủi phủi râu bạc, tại lúc này đỡ ngực, tiểu hữu yên tâm liền có thể, ta cách lĩnh ngộ tâm hợp, chỉ kém cách xa một bước. Chắc hẳn không bao lâu, liền có thể bước vào bản thánh. Thiên Dương Thánh Đế cái thằng kia, ta sẽ chầm chậm chết hắn. Có thánh nhân chiến trường món chí bảo kia nơi tay, Đồ Thiên Thu cách bán thánh càng ngày càng gần. Đột phá ngày, gần trong gang tấc. Vậy liền sớm chúc mừng tiền bối, bước vào bán thánh chi cảnh. Trần Lạc nghe xong đội vàng chúc mừng. Đồ Thiên Thu thật có thể bước vào bán thánh cảnh giới, đối với Trần Lạc mà nói tự nhiên là đại hảo sự. Trải qua nói chuyện phía sau, Trần Lạc liền dẫn Dương Thính Vũ trở về phòng. Còn thừa thời gian không nhiều, đến mau đem chuyện nên làm xong xuôi. Trong thư viện, Thiên Dương Thánh Đế trầm mặt, ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm phía trước. Trần Lạc trở về tin tức, hắn tự nhiên đã thu đến, cũng tương tự biết Trần Lạc đã bước vào khí hợp Ngụy Thánh. Mặc dù không biết vị kia đối với Trần Lạc xuất thủ bán thánh, sớm hay chết, nhưng Trần Lạc năng từ bán thánh trong tay chạy trốn, đã có thể chứng minh Trần Lạc nghịch thiên thực lực. Sư tôn, Đế Thần cùng Lã Hàn đứng ở trên Thiên Dương Thánh Đế phía trước, nhìn Thiên Dương Thánh Đế trên mặt biểu lộ, trong lòng rất là bất an. Đã thật lâu, chưa thấy qua sư tôn như vậy phẫn nộ. Thiên Dương Thánh Đế chậm rãi ngước mắt, ánh mắt đảo qua hai người, cuối cùng rơi vào Đế Thần trên thân. "Đế Thần, ngươi đi theo ta sau một hồi." Hắn lạnh nhạt mở miệng nói. Đế Thần hơi sững sờ, vốn muốn hỏi đi làm cái gì, đã thấy Thiên Dương Thánh Đế mở ra thông hướng cấm địa vết nứt không gian. Không có cách nào, hắn chỉ có thể đi theo Thiên Dương Thánh Đế đi vào trong đó. Hai người chậm rãi bước đi đến cấm địa trung tâm, rất nhanh một đống bạch cốt xuất hiện ở trước mắt, đồng dạng xuất hiện, còn có một bộ bảo tồn hoàn hảo thi thể. Bộ thi thể này chính là Diệp Anh từng cùng Trần Lạc nói qua Vương Minh. Đây là Vương Minh sư huynh. Đế Thần kinh ngạc nhìn xem Vương Minh thi thể. Hắn không đốc, như thế nào nhìn không ra, Vương Minh là chết ở trên Thiên Dương Thánh Đế trong tay. Có thể Thiên Dương Thánh Đế, tại sao muốn giết Vương Minh đâu? Vương Minh, thế nhưng là Thiên Dương Thánh Đế đã từng coi trọng nhất đệ tử, nó thiên phú tuyệt đối ở trên hắn. Thiên Dương Thánh Đế đi đến Vương Minh trước mặt, bàn tay nhẹ nhàng phất qua Vương Minh đầu. Vương Minh, không phải cái hảo hải tử. Thiên Dương Thánh Đế nhìn xem Vương Minh, ngữ khí hờ hững nói. Nghe nói như thế, Đế Thần trong lòng đều là nghi vấn. Có ý tứ gì? Vương Minh sư huynh phản bội sư tôn. Đang lúc Đế Thần nghi hoặc lúc, Thiên Dương Thánh Đế đột nhiên quay người lại thể, nụ cười trên mặt không gây so quỷ dị. Sư tôn. Đế Thần bị Thiên Dương Thánh Đế dáng tươi cười giật nảy mình, trong lòng rất là bất an. Thiên Dương Thánh Đế lúc này mở miệng cười nói, Đế Thần, ngươi là hảo hải tử a? Đế Thần sững sờ, xiết quả đấm hỏi, sư tôn có gì cần đệ tử làm, đệ tử định toàn lực ứng phó. Hắn hết thảy đều là Thiên Dương Thánh Đế cho. Thiên Dương Thánh Đế để hắn làm cái gì, hắn đương nhiên sẽ không cự tuyệt. Thiên Dương Thánh Đế cười cười, sau đó bàn tay bóp, đem Ông Minh thi thể triệt để vỡ nát. Chỉ gặp hắn ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái, chói buộc Ông Minh xích sắt, chậm rãi bay tới không trung. Đồ Nhi Ngoan, sư tôn chỉ muốn để cho ngươi giúp cái chuyện nhỏ. Sư tôn thân thể này đã đạt tới cực hạn, rất không có khả năng đột phá tâm hợp Ngụy Thánh. Cả một đời đợi trong lòng hợp Ngụy Thánh, sư tôn không cam tâm a. Nghe được lời nói này, Đế Thần vô ý thức lui lại một bước, phía sau mồ hôi lạnh ứa ra. Hắn sao lại nghe không hiểu Thiên Dương Thánh Đế ý tứ? Thiên Dương Thánh Đế tự nhiên chú ý tới Đế Thần trên mặt bối rối, nhưng hắn không có để ý tại nơi này, Đế Thần có thể chạy trốn tới đi đâu. Hắn tiếp tục nói, lúc đầu à, sư tôn là muốn cái kia Trần Lạc thân thể của hắn tất nhiên có thể giúp ta thành công dung nhập Thái Sơ Tiên Luân. Ai có thể nghĩ tới, tiểu tử kia tại trong thời gian ngắn như vậy, trưởng thành đến trình độ như vậy. Vì có thể đoạt đến thân thể của hắn, vi sư cần tiến thêm một bước, cần một cái tạm thời vật thay thế. Nói đến đây, Thiên Dương Thánh Đế ánh mắt đảo qua đế thần thân thể. Hắn muốn làm muốn, là Thường Tiêu thân thể, Thường Tiêu thiên phú còn tại đế thần phía trên. Đáng tiếc, Thường Tiêu chết, có thể sử dụng chỉ còn lại đế thần. Mặc dù không thể dùng đế thần thân thể dung nhập Thái Sơ Tiên Luân, nhưng mượn nhờ đế thần thân thể phá cảnh, hẳn là cơ hội không nhỏ. Gặp đế thần không nói gì, Thiên Dương Thánh Đế tiếp tục nói, thanh âm trở nên lạnh lẽo. Hảo hài tử, ngươi nguyện ý đem thân thể này tặng cho vi sư a? Chương 1345 bán thánh khôi lỗi. Chương 1345 bán thánh khôi lỗi. Sau đó mấy ngày, Trần Lạc liền lấy bế quan làm tên, tiến vào tinh hải cổ tích bên trong. Vừa vào tinh hải cổ tích, hắn liền cảm nhận được một cỗ khiếp người khí tức. Cỗ khí tức này có lẽ đã sớm tồn tại, chỉ là lúc trước hắn quá yếu, không có cảm nhận được. Bốn tên kia quả thật đang làm bảy làm tám. Trần Lạc meo lại hai con ngươi, ngẩng đầu đảo qua bầu trời. Ngay tại Trần Lạc liếc nhìn bầu trời lúc, trốn ở trong tối bốn cô pho tượng đồng dạng đang quan sát Trần Lạc. Khi bọn hắn phát giác được, Trần Lạc đã bước vào khí hợp ngụy thánh hậu, từng người trợn to hai mắt, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Lúc này mới mấy năm, Trần Lạc liền khí hợp ngụy thánh, cũng quá nhanh đi. Bốn cỗ pho tượng nhìn xem Trần Lạc tiến vào thần bia bên trong, trên mặt bọn họ biểu lộ hết sức khó coi, gần như chìm đến cực điểm. Làm sao bây giờ, tiểu tử này bước vào khí hợp ngụy thánh? Phương Tây pho tượng cắn răng nói ra. Phương Đông pho tượng hừ lạnh một tiếng, khí hợp ngụy thánh thì như thế nào, chúng ta món đồ kia sắp hoàn thành, còn bắt không được hắn. Chờ bắt lại tiểu tử này, trên người hắn hết thảy đều là chúng ta. Nghĩ đến Trần Lạc trên người cơ duyên, bốn cỗ pho tượng đồng thời lộ ra tham lam biểu lộ. Cái này cơ duyên lớn như thế, ai không muốn? Chỉ cần cầm xuống Trần Lạc, bốn người bọn họ nhất định có thể trọng trấn Titan tộc, làm cho Titan tộc lần nữa đứng ở trên đỉnh thế giới. Lúc này Trần Lạc đã tiến vào thần bia bên trong, tìm tới Lâm Nguyên Thiên cùng Lâm Văn Khê. Người đã đến. Nhìn thấy Trần Lạc, Lâm Nguyên Thiên lộ ra nụ cười vui mừng. Nếu không có Trần Lạc, hắn há có thể đem Lâm Văn Khê từ tổ hỏa trong tay cứu ra. Về sau còn muốn dựa vào Trần Lạc, trợ Lâm Văn Khê lại bắt đầu lại từ đầu tu luyện, Trần Lạc chính là hắn bảo a. Tiên bối, ta lần này tới là muốn cho ngươi xem dạng đồ vật. Trần Lạc thở nhẹ một hơi, lập tức lật bàn tay một cái, một đoàn lôi điện tại lòng bàn tay nhảy lên. Đoàn này lôi điện xuất hiện, nhất thời làm Lâm Nguyên Thiên cùng Lâm Vãn Khê đồng thời giận tái mặt. Nguồn lực lượng này, hai cha con không thể quen thuộc hơn được. Đây là tổ lôi. Lâm Nguyên Thiên thở một hơi thật dài, mười phần sắc thực đạo. Quả nhiên là tổ lôi, trách không được khi đó cảm giác có chút quen thuộc. Trần Lạc nghe được câu trả lời này, chau mày đạo: "Tổ lôi cùng tổ hỏa đều là đứng đầu nhất thiên địa chi linh, lực lượng tự nhiên có chỗ tương tự. Đây là tổ lôi, nhưng chỉ là tổ lôi tùy ý phân ra một con đường nhỏ lôi điện, thậm chí không tính là phân hóa chi thể. Lực lượng, liên tổ lôi một phần bạn đều không có. Bất quá lấy ngươi bây giờ cảnh giới, sử dụng lôi này cũng coi là một tay sát chiêu." Lâm Nguyên Thiên nhìn xem Trần Lạc trong tay lôi điện, lạnh nhạt phân tích nói. Trần Lạc nhẹ gật đầu, hắn đương nhiên sẽ không cảm thấy đây là tổ lôi bản thể. Lấy tiêu dược bản sự, làm sao có thể thu phục tổ lôi bản thể? Đây chính là ngay cả thánh nhân cũng không cách nào áp chế tồn tại. Nhưng tiêu dược có được đạo lôi điện này, nó tiêu ra, khẳng định cùng tổ lôi có chỗ liên quan. Đi Tây Huyền giới thời điểm, có lẽ có thể đi tiêu ra một chuyến, hỏi thăm một chút tổ lôi hạ lạc. Tiên bối, bằng vào ta cảnh giới bây giờ, có thể xông tầng thứ tư a? Trần Lạc thu hồi lôi điện, nhìn về phía Lâm Nguyên Thiên cười hỏi. Tầng thứ tư ban thưởng, tất nhiên so tầng thứ ba càng thêm phong phú. Nếu là có thể cầm tới tầng thứ tư ban thưởng, tại Tây Huyền giới liền nhiều hơn một phần sức tự vệ. Lâm Nguyên Thiên dò xét qua Trần Lạc thân thể sau, lại lắc đầu. Ngươi mặc dù bước vào khí hợp nguy thánh, nhưng muốn xông qua tầng thứ tư, còn kém chút mà hòa hậu. Bình thường thiên tài, muốn xông qua tầng thứ tư, ít nhất phải lĩnh ngộ tâm hợp. Ngươi nói thân hợp cảnh giới, hẳn là đủ. Xông tầng thứ tư, chỉ có 3 lần cơ hội. Hắn cũng không muốn Trần Lạc không công mất đi một cơ hội. Một khi Trần Lạc 3 lần thất bại, thần bia liền đem rời đi Trần Lạc. Trời mới biết thần bia đời tiếp theo chủ nhân sẽ là như thế nào người. Trần Lạc nghe xong, bất đắc dĩ nhún vai. Hắn muốn bước vào thân hợp nguy thánh, cần 2 triệu điểm tài phú. Tiến vào thân hợp nguy thánh, sợ là còn cần không ít thời gian. Đúng rồi tiền bối, ngươi có biết Thái Thủy Đạo vực? Trần Lạc đột nhiên nghĩ đến Thái Thủy Đạo vực, nếu là Lâm Nguyên Tiên phân hóa tiên luân, có lẽ Thái Thủy Đạo vực cùng Lâm Nguyên Tiên có quan hệ. Thái Thủy Đạo vực. Lâm Nguyên Tiên nghe được cái từ này, chân mày hơi nhíu lại, bắt đầu cẩn thận suy nghĩ. Nhìn thấy Lâm Nguyên Tiên vẻ mặt này, Trần Lạc bất đắc dĩ cười cười, xem ra từ Lâm Nguyên Tiên trên thân, lấy không được có quan hệ Thái Thủy Đạo vực tin tức. Cha, ngươi quên rồi sao? Vậy quá bắt đầu đạo vực, là ngươi hai vị kia đệ tử một người trong đó, sáng tạo phủ đệ một bên Lâm Văn Khê, đột nhiên mở miệng nói ra. Lâm Nguyên Tiên nghe xong hai mắt sáng lên, lập tức mở miệng nói, đúng đúng đúng, tựa như là Tân Trần cách làm. Tiểu tử kia, thích nhất nghiên cứu ta chỗ phân hóa tiên luân. Tân Trần. Danh tự này, làm cho Trần Lạc nhớ tới Tân Thu Nhan cùng Tân Hạnh Nhi. Có lẽ hai người này, chính là Tân Trần hậu bối. Tiểu Lạc, vậy quá bắt đầu đạo vực ta hiểu rõ không nhiều, bất quá ta đổ nhi kia bản sự, ta vẫn là rất rõ ràng. Ngươi là muốn đi vậy quá bắt đầu đạo vực đi. Vật này ngươi cầm, có lẽ có thể đến giúp ngươi. Lâm Nguyên Tiên mở miệng cười, sau đó đem một khối khắc lấy chữ Tân lệnh bài, ném đến Trần Lạc trong tay. Trần Lạc nhìn xem tấm lệnh bài này, lập tức minh bạch đây là vật gì. Lệnh bài này nhất định là Tân Trần thân phận biểu tượng. Đa tạ tiền bối. Trần Lạc lập tức ôm quyền, lệnh bài này tại Thái Thủy Đạo vực bên trong, khẳng định đối với hắn có trợ giúp, cũng có thể để hắn thu hoạch được Thái Thủy Đạo vực giá trị cao nhất chí bảo. Lâm Nguyên Tiên khoát tay áo, cảm ơn cái gì, ngươi còn muốn giúp muộn suối tìm tổ thủy, giúp ngươi chính là giúp muộn suối, đây là ta chuyện buồn phận. Trần Lạc cười hắc hắc, vội vàng đem lệnh bài thu hồi. Đang lúc hắn chuẩn bị cáo biệt lúc, Lâm Nguyên Thiên đột nhiên mở miệng nói, đúng rồi Tiểu Lạc, phía ngoài cái kia bốn cái vật nhỏ, giống như chuẩn bị cho ngươi một món lễ lớn. Nếu như ta không có cảm giác sai, xác nhận một bộ tâm hợp bán thánh cảnh giới khôi lỗi. Bốn cái vật nhỏ, tâm hợp bán thánh khôi lỗi. Trần Lạc nghe được lời nói này, lập tức minh bạch Lâm Nguyên Thiên ý tứ. Nguyên lai bốn cỗ pho tượng át chủ bài là một bộ tâm hợp bán thánh cảnh giới khôi lỗi. Các loại bốn gia hỏa này đem khôi lỗi luyện chế hoàn thành, đối với hắn thật là có uy hiếp không nhỏ. Đa tạ tiền bối nhắc nhở, ta biết nên làm như thế nào. Trần Lạc giơ lên quẹt miệng, sau đó nhanh chân rời đi nơi đây. Không bao lâu, Trần Lạc liền xuất hiện lần nữa tại thần bia bên ngoài. Gặp Trần Lạc đi ra, bốn cỗ pho tượng lực chú ý rất nhanh rơi vào Trần Lạc trên thân. Bây giờ Trần Lạc đã bước vào khí hợp nguy thánh, đối bọn hắn mà nói là to lớn uy hiếp, cũng không thể bị Trần Lạc lúc này phát hiện kế hoạch của bọn hắn. Ngay tại bốn cỗ pho tượng cảnh giác Trần Lạc lúc, Trần Lạc thân thể đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ. Một màn này làm cho bốn cỗ pho tượng giật mình, không chờ bọn hắn kịp phản ứng, Trần Lạc thanh âm tại bọn hắn vang lên bên tai. Nha, nguyên lai bốn vị tiền bối cũng không phải là trước đó thấy cao to như vậy. Thanh âm này dọa đến bốn cỗ pho tượng toàn thân run lên. A không, không phải bốn cỗ pho tượng, mà là bốn cái làn da lại tím, thân cao cũng chưa tới 1m5 mũi to tiểu lão đầu. Bốn cái tiểu lão đầu quay người nhìn thấy Trần Lạc hậu, dọa đến liên tiếp lui về phía sau, hiển nhiên là không ngờ tới Trần Lạc đã có thể tìm được bọn hắn chỗ. Nhỏ, tiểu hữu, ngươi muốn làm gì? Bên trong một cái tiểu lão đầu nhìn qua Trần Lạc, nuốt nước miếng một cái hỏi. Bốn người bọn họ đều là 10 quan bạch kim thiên đế, đâu có thể nào là Trần Lạc đối thủ. Tại khôi lỗi chưa triệt để hoàn thành trước, bọn hắn cũng không dám cùng Trần Lạc liều mạng. Trần Lạc đối với bốn người cười một tiếng, dáng tươi cười ý vị thâm trường, bốn vị tiền bối, các ngươi thật lợi hại a, ngay cả bán thánh cảnh giới khôi lỗi đều có thể luyện chế ra đến. Văn bối đối với khôi lỗi cũng có chút hứng thú. Bốn vị tiền bối có thể hay không đem khôi lỗi gọi ra đến, để văn bối quan sát một phen. Chương 1346 bán thánh, ta cũng không phải chưa từng giết. Chương 1346 bán thánh, ta cũng không phải chưa từng giết. Ngươi, bốn cái tiểu lão đầu bị dọa đến không nhẹ. Bọn hắn nào nghĩ tới, Trần Lạc thế mà đã phát hiện kế hoạch của bọn hắn. Lúc nào phát hiện? Không nên a. Rõ ràng giấu tốt như vậy. Ha ha ha, tiểu hữu, ngươi đang nói cái gì nói đâu, cái gì bán thánh khôi lỗi, chúng ta bốn người cái nào luyện chế đạt được bán thánh khôi lỗi? Một cái tiểu lão đầu đi lên trước, cười ha hả nói ra, muốn qua loa đi qua. Trần Lạc không có khách khí, trực tiếp tản mát ra khí hợp ngụy thánh khí tức, đem bốn cái tiểu lão đầu bao phủ. Lâm Nguyên Thiên tuyệt không có khả năng lừa hắn. Cái này bốn cái lao giả, còn muốn lấp liếm cho qua. Không cửa. Cảm nhận được Trần Lạc trên người khí tức khủng bố, bốn cái tiểu lão đầu sắc mặt càng thêm khó coi. Chẳng lẽ lại lâu như vậy nưu đồ, đều muốn phó mặc? Không thể, không có khả năng sợ. Tiểu hữu, ngươi đây là ý gì? Chúng ta bốn người có thể giúp ngươi không ít việc, ngươi đây là lấy oán trả ơn. Bốn cái tiểu lão đầu đồng thời cắn răng nói, muốn mượn này bức Trần Lạc thu tay lại. Trần Lạc cười cười, căn bản không để mình bị đẩy vòng vòng. Thầm nghĩ đức bắt có ta, gọi ta đồ đần a. Vạn Tinh Thánh Đế tiền bối sớm nói với ta qua, phải chú ý bốn người các ngươi ra hỏa. Bốn người các ngươi lão giả, những năm này không đồng nhất thẳng đang nưu đồ lấy như thế nào cướp đi ta hết thảy. Trước đó muốn biên kia ngụy thánh tâm bẩn, chính là vì cô này bán thánh khôi lối đi. Trần Lạc meo lại hai con ngươi, lạnh lùng nhìn chằm chằm bốn cái tiểu lão đầu. Lão hồ ly, còn muốn chơi bộ này, hắn mới không đốc. Ngươi. Bốn cái tiểu lão đầu lập tức không nói gì, Trần Lạc nói tất cả đều đối với, còn có thể như thế nào phản bác. Chuyện cho tới bây giờ, xem ra chỉ có thể liều mạng. Thôi, đây là ngươi buộc chúng ta. Bên trong một cái tiểu lão đầu tức giận quát, tiếp lấy bàn tay nhanh chóng kết ấn. Mặt khác ba cái tiểu lão đầu thấy thế, cũng đội vàng kết ấn. Trần Lạc liền lặng lặng mà nhìn xem bốn cái tiểu lão đầu, không đội mà ngăn cản bọn hắn. Hắn ngược lại muốn xem, cái này bốn cái lao hổ ly muốn thế nào phản kháng. Cố kêu ban thánh khôi lỗi, hẳn là còn không có thành hình mới đối. Theo bốn cái tiểu lão đầu kết ấn xong, toàn bộ tinh hải di tích cổ lại bị kim quang chói mắt bao phủ. Ngay sau đó, một bộ chừng 100m cao thuần kim khôi lỗi từ không trung chậm rãi rơi xuống, tản mát ra trận trận khí tức kinh người. Trần Lạc lượng bộ khôi lỗi này một chút, bộ khôi lỗi này lực lượng, sợ là ly tâm hợp bản thánh, chỉ thiếu chút nữa xa, thực lực tuyệt đối tại tiêu dực phía trên. Tiểu tử, cỗ này vạn kim khôi lỗi mặc dù còn chưa hoàn thành, nhưng ly tâm hợp bản thánh chỉ còn cách xa một bước. Ta nhìn ngươi khí này hợp vị thánh thực lực, có thể hay không ngăn được bộ khôi lỗi này? Bốn cái tiểu lão đầu nhanh chóng thối lui đến vạn kim khôi lỗi hậu phương, nhìn chằm chằm Trần Lạc lạnh lẽo cười nói. Trần Lạc dù sao mới đến khí hợp vị thánh, chiến lược mạnh hơn, cho ăn bể bụng cùng bình thường thân hợp vị thánh một cái cấp bậc. Cỗ này ly tâm hợp bán thánh chỉ còn khoảng cách nửa bước vạn kim khôi lỗi, hẳn là có thể cầm xuống Trần Lạc. Trần Lạc bình tĩnh đảo qua cỗ này vạn kim khôi lỗi, cười giơ lên khóe miệng, rất tốt, phi thường tốt. Bộ khôi lỗi này, ta rất ưa thích. Nghe nói như thế, bốn cái tiểu lão đầu sững sờ, sắc mặt không gì sánh được khó coi. Tiểu tử này, thật sự là xem nhẹ bốn người bọn họ a. Cực kỳ phách lối. Đợi ngươi hết thảy bị chúng ta cướp đi, nhìn ngươi còn cười nổi hay không. Bên trên, bốn cái tiểu lão đầu đồng thời gầm thét, chỉ huy vạn kim khôi lỗi xuất kích. Vạn kim khôi lỗi đột nhiên giết ra, trong chớp mắt liền đến Trần Lạc trước mắt, nó lực lượng bá đạo tại lúc này hiện ra đến phát huy vô cùng tinh tế. Trần Lạc thấy vậy bình tĩnh nhất quyền, cùng vạn kim khôi lỗi đối hành một quyền. Một quyền này đối hành, lại làm cả tinh hải di tích cổ cũng bắt đầu run rẩy kịch liệt. Một lát run rẩy sau, cỗ này vạn kim khôi lỗi lại bị Trần Lạc một quyền này đánh cho liên tục lùi lại, chọn vẹn lùi mấy ngàn thước, mới khó khăn lắm ổn định thân thể. T. Bốn cái tiểu lão đầu nhìn thấy một màn này, nhao nhao hít sâu một hơi. Không phải đâu, Trần Lạc đục thân, thế mà so thân hợp ngụy thánh cảnh giới khối lỗi, còn kinh khủng hơn. Tiểu tử này ăn cái gì lớn lên? Càng như thế người tiên. Liền cái này, các ngươi luyện chế bộ khôi lỗi này, ta có chút mà thất vọng a. Trần Lạc lắc lắc tay, vừa rồi một quyền đối với giao phòng, để hắn đại khái biết bộ khôi lỗi này chiến lực. Lúc này vạn kim khôi lỗi, hẳn là có thể đánh tơi bời Tiêu Dực như thế thân hợp ngụy thánh, nhưng đối mặt bảng phượng thị như vậy đỉnh tiêm cao thủ, còn kém một chút.
Ngươi,
bốn cái tiểu lão đầu trong lúc nhất thời nói không ra lời, không biết nên như thế nào đối phó Trần Lạc. Ngay cả vạn kim khôi lỗi đều bắt không được Trần Lạc, bốn người bọn họ mười quan bạch kim thiên đế, đâu có thể nào là Trần Lạc đối thủ. Trần Lạc đảo qua bốn người một chút, sau đó lạnh lẽo đạo: các ngươi ngoan ngoãn nghe lời, ta tự sẽ giúp đỡ bọn ngươi phục hưng Titan bộ tộc. Có thể các ngươi lại tự mình nưu đồ, vọng tưởng đoạt ta hết thảy. Cho dù các ngươi từng theo vạn tinh thánh đế tiền bối chinh chiến tứ phương, ta cũng giữ lại không được các ngươi. Nói xong, Trần Lạc đột nhiên đưa tay, thanh viêm thánh kiếm rơi vào lòng bàn tay. Kinh khủng kiếm khí lập tức từ thanh viêm thánh kiếm bên trong bắn ra, tràn ngập cái này cả phiến thiên địa. Cực đạo thánh khí. Bốn cái tiểu lão đầu nhìn thấy Trần Lạc trong tay cực đạo thánh khí, càng là dọa đến thân thể run lên. Không có cực đạo thánh khí Trần Lạc đều có thể đánh lui vạn kim khôi lỗi. Có cái này thanh viêm thánh kiếm nơi tay, coi như vạn kim khôi lỗi bước vào tâm hợp bản thánh, cũng chưa chắc bắt được Trần Lạc đi. Làm sao thời gian mấy năm, tiểu tử này lại trưởng thành đến như vậy mức độ biến thái, thực sự vượt quá dự liệu của bọn hắn. Cho nên các ngươi chuẩn bị kỹ càng nhận lấy cái chết a. Trần Lạc đâu để ý bốn cái lao đang trên mặt kinh ngạc, trong tay thanh viêm thánh kiếm kiếm chỉ bốn người, tùy thời chuẩn bị xuất thủ. Chờ chút, bốn cái tiểu lão đầu đội vàng hô ngừng. Có cái gì di ngôn? Trần Lạc lườm bốn người một chút, cũng không có thu tay lại dự định. Bốn cái tiểu lão đầu toàn thân run lên, run rẩy rẩy hô, còn xin tiểu hữu tha cho chúng ta bốn người lần này, chúng ta bốn người định toàn tâm toàn ý trợ giúp tiểu hữu. Tiểu hữu muốn cái gì khôi lỗi, chúng ta định là tiểu hữu luyện chế ra đến. Cố này vạn kim khôi lỗi, tiểu hữu nếu là ưa thích, chúng ta cũng có thể nhịn đau cắt không đợi bốn người nói xong, Trần Lạc trên mặt biểu lộ đột nhiên hiện dáng tươi cười. Thật, cái đồ chơi này có thể cho ta. Vậy ta liền từ chối thì bất kính rồi. Nói, Trần Lạc cười híp mắt thu hồi thanh viêm thanh kiếm. Bốn cái tiểu lão đầu cứ thế tại nguyên chỗ, trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem Trần Lạc, có chút không biết làm sao. Trần Lạc đương nhiên sẽ không giết cái này bốn cái tiểu lão đầu, có thể luyện chế bán thánh khôi lỗi luyện khôi sư, giết rất đáng tiếc. Nếu là bốn cái tiểu lão đầu có thể lại luyện ra mấy cô bán thánh khôi lỗi, đối với tiên hà tứ giới mà nói, không thể nghi ngờ là biến hóa nghiêng trời lệch đất. Đến lúc đó mang lên mấy cô bán thánh khôi lỗi, liền có thể đánh cho Thiên Dương Thánh Đế thở không nổi. Cái này bốn cái tiểu lão đầu hai mặt nhìn nhau, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì. Làm sao cảm giác bị hô a? Trần Lạc đi đến bốn người trước mặt, lộ ra nhìn như nụ cười vô hại, còn xin bốn vị tiền bối đem nó luyện chế hoàn thành, lại giao cho trong tay của ta. A đúng rồi, các ngươi không cần nghĩ lấy luyện chế xong vạn kim khôi lỗi lại đối phó ta. Bán thánh, ta không phải không giết qua. Nói, một viên bán thánh trái tim liền xuất hiện tại Trần Lạc lòng bàn tay. Viên này bán thánh trái tim chính là Thôi Hình Tiên trái tim. Chương 1347 liền ngoan ngoãn làm việc cho ta đi. Chương 1347 liền ngoan ngoãn làm việc cho ta đi. Cái này, đây là bán thánh trái tim. Bốn cái tiểu lão đầu nhìn xem Trần Lạc trong tay trái tim, nội tâm những cái kia kỳ kỳ quái quái ý nghĩ lập tức tan thành mây khói. Huynh đệ, ngươi nói sớm a, ngươi nói sớm giết chết hơn phân nửa thánh, chúng ta nào còn dám a? Cái này không ngay ngắn lung tung a? Trần Lạc nhìn thấy bốn cái tiểu lão đầu biểu lộ, cười dơ lên quẹt miệng. Thôi Hình Thiên mặc dù linh hồn đáo tẩu, nhưng nhục thân lưu lại. Khi đó tích chữ Thôi Hình Thiên trái tim, thật đúng là lựa chọn chính xác. Tiểu hữu quả nhiên kinh động như gặp thiên nhân, chúng ta bốn người tâm phục khẩu phục, nguyện ý nghe tiểu hữu an bài. Bốn cái tiểu lão đầu bất đắc dĩ cười khổ nói, đều đến mức này, bọn hắn nào còn dám tiếp tục. Trần Lạc cười cười, một tay lấy Thôi Hình Thiên trái tim ném đến bên trong một cái lão đầu trong tay. Các ngươi vì ta luyện khôi, ta tự sẽ cực kỳ đối đãi các ngươi. Nếu là có dị tâm, hạ chàng là cái gì, trong lòng các ngươi hẳn là rõ ràng. Bốn cái tiểu lão đầu liên tục gật đầu, không dám làm bất kỳ phản bác nào. Sau đó, Trần Lạc từng cái hỏi thăm bốn cái tiểu lão đầu danh tự. Thái Đông, Thái Nam, Thái Tây, Thái Bắc, cái này bốn cái danh tự nghe bảo, lại có chút không hiểu vui cảm giác. Các ngươi sau này cũng đừng đợi ở chỗ này, đi theo ta đi. Đúng rồi, cái này vạn kim khôi lỗi bao lâu có thể hoàn thành? Trần Lạc tiếp tục nói, dự định hảo hảo lợi dụng bốn cái lao đang luyện khôi năng lực. Đại khái, một tháng đi. Thái Đông sờ lên đầu, ấp úng nói, một tháng. Trần Lạc nghĩ lại một lát, gật đầu nói, tốt, vậy ta chờ ngươi đem nó luyện chế xong, lại xuất phát. Dựa theo đồ Thiên Thu đưa tới cho hắn địa đồ, hắn đến Tây Huyền giới thời gian, đại khái cần 7 tháng. Ngược lại là có chút thời gian, các loại bốn cái tiểu lão đầu luyện chế xong vạn kim khôi lỗi. Có một bộ tâm hợp bán thánh cảnh giới khôi lỗi bản thân, tại Tây Huyền giới liền có thể giảm bất tự mình động thủ số lần. Át chủ bài bại lộ quá nhiều, có lẽ sẽ bị Tây Huyền giới người phát hiện, một khi bị phát hiện, tình cảnh của hắn đem vạn phần bị động, thậm chí chết tại Tây Huyền giới bên trong. Mang theo bốn cái tiểu lão đầu về đến phòng, Trần Lạc liền đem bốn người an bài cho Dương Tính Vũ. Thuận tiện để Dương Tính Vũ thông chi đen tử giới Ngôn Linh, trước đó đã đáp ứng Ngôn Linh, cho nàng Titan tộc luyện khôi chi thuật. Hiện tại có bốn cái Titan tộc luyện khôi sư tự mình lời dạy linh, không thể so với chính mình từ từ lĩnh ngộ tới mạnh. sắp xếp cẩn thận bốn cái tiểu lão đầu, Trần Lạc liền tại Vân Gia Tĩnh các loại vạn kim khôi lỗi luyện chế hoàn thành. Nửa tháng sau, Trần Lạc cùng Dương Thính Vũ ngồi tại trong biệt viện, trò chuyện với nhau thật vui. Đột nhiên, một cỗ hơi thở nóng bỏng từ Trần Lạc thể nội tuôn ra. Hai người đồng thời lộ ra hiếu kỳ biểu lộ, không hiểu khí tức này ra sao tình huống. Sau một khắc, một tiếng kinh vang lên triệt thiên địa. Sau đó, tiểu chu tức từ Trần Lạc thể nội bay ra, trên không trung dương cánh bay cao. Hấp thu xong thần hỏa trái cây lực lượng tiểu chu tức, tu vi tổng cộng đến 10 quan bạch kim tiên đế. Đương nhiên, đây cũng không phải là một viên thần hỏa trái cây hiệu quả, trên cây sinh ra thần hỏa trái cây đều tiến vào tiểu chu tức bụng. Thu thu. Tiểu Thanh nhìn thấy tiểu chu tức, kích động bay đến không trung, bắt đầu cùng tiểu chu tức chơi đùa. Hai cái chim nhỏ tu vi đều đạt tới 10 quan bạch kim tiên đế, đối với Trần Lạc cùng Dương Tính Vũ mà nói, không thể nghi ngờ là không sai trợ lực. Có tinh huyết ngự thú quyết, hai tiểu gia hỏa này chiến lực chí ít có thể tăng lên 3 thành. Bất quá tinh huyết ngự thú quyết cực kỳ tiêu hao tinh huyết, dưới tình huống bình thường quyết không thể sử dụng. Trần Lạc nhìn về phía Dương Tính Vũ, mở miệng nhắc nhở. Dương Tính Vũ gật đầu hơi điểm, yên tâm đi, trong lòng ta biết rõ. Lần này ngươi đi Tây Huyền giới, cũng muốn làm tâm một chút. Tây Huyền giới cường giả như mây, xa không phải Đông Huyền giới có thể đụng. Trần Lạc khoát tay áo, yên tâm đi, chỉ bằng Tây Huyền giới những người kia, làm sao có thể giết được ta. Dương Tính Vũ trắng Trần Lạc một chút, gia hỏa này thật đúng là một chút không thay đổi. Bất quá, Tây Huyền giới lợi hại như vậy, vì sao cái này trăm vạn năm bên trong không đối chúng ta Đông Huyền giới xuất thủ đâu? Dù cho đến mấy vị bản thánh, chúng ta Đông Huyền giới cũng ngăn không được đi. Dương Tính Vũ tiếp lấy nghi ngờ hỏi. Cùng Tây Huyền giới người tiếp xúc sau, nàng rõ ràng nhận thức đến lượng giới chênh lệch. Tây Huyền giới muốn so Đông Huyền giới mạnh hơn nhiều. Trần Lạc lắc đầu, không rõ lắm, có lẽ là Tây Huyền giới đã chướng mắt Đông Huyền giới. Mặc kệ nó, nếu là Tây Huyền giới thật giết tới, chúng ta tất nhiên ra sức một trận chiến. Trăm vạn năm trước thánh nhân chi chiến, chính là lượng giới toàn thể tu sĩ giao phong. Trăm vạn năm sau, cho dù lượng giới chênh lệch to lớn, Đông Huyền giới tu sĩ cũng sẽ không khuất phục. Cùng lắm thì vừa chết, cũng không cho phép Tây Huyền giới tạm toái tại Đông Huyền giới làm càn. Dương Tính Vũ nghe nói như thế, lại khẽ thở dài một cái. Hay là đến mau chóng tăng thực lực lên, chưa bước vào ngụy thánh cảnh giới, đối với Tây Huyền giới mà nói không có bất kỳ uy hiếp gì. Vợ chồng trẻ, trò chuyện cái gì đâu? Lúc này, hai bóng người chậm rãi rơi xuống, người tới chính là Đỗ Vạn Trần cùng Phong Kiếm Đế. Đỗ tiền bối, sư phụ. Trần Lạc cười đứng người lên, mặc dù thực lực của hắn đã vượt xa Đỗ Vạn Trần cùng Phong Kiếm Đế, nhưng Đỗ Vạn Trần cùng Phong Kiếm Đế đã từng trợ giúp hắn rất nhiều, há có thể quên mất? Diệt đi vạn cổ tà bùi sau, Phong Kiếm Đế trên người tà khí đã tán, không có lo lắng tính mạng, hắn đã bắt đầu lấy tay đột phá một đạo tiếp tiên luân. Đỗ Vạn Trần cười ngồi trên băng ghế đá, "Tiểu Lạc, ta lần này tới là muốn nói với ngươi một chút U Minh sự tình." Nghe được U Minh hai chữ, Trần Lạc lông mày vô ý thức nhăn lại. Gia hỏa này đã chọc một lần nhiễu loạn, nếu để cho hắn nhìn thấy U Minh, nhất định phải hắn đẹp mắt. Ta thăm dò được, U Minh tên này mang theo Hắc Diêm cung chí bảo, trốn vào thánh nhân chiến trường. Hắn đến tụt cùng muốn làm gì, ta còn không rõ ràng lắm. Bất quá ta hiểu rõ đến Hắc Diêm cung món chí bảo kia, cùng một vị tên là Quỷ Diêm Thánh thánh nhân có quan hệ. Vị này Quỷ Diêm Thánh cũng tham gia trăm vạn năm trước thánh nhân chi chiến, bất quá hắn vẫn lạc chi địa, đến nay không người tìm được. Nghe đến đó, Trần Lạc lông mày siết chặt, vô ý thức mở miệng nói cách khác quỷ này Diêm Thánh có khả năng không chết. Đỗ Bạn Trần núi bay, cái này không rõ ràng, bất quá U Minh cái thằng kia mang đi chí bảo, khẳng định là phát hiện cái gì. Không phải vậy món chí bảo kia không có một chút tác dụng nào, cùng đồng nát sắt vụn không khác. Trần Lạc nhược có chút suy nghĩ gật đầu, đột nhiên đối với U Minh đánh cắp món chí bảo kia sinh ra hứng thú. Quỷ Diêm Thánh mặc dù không bằng Vạn Yêu Thánh, nhưng tốt xấu là thánh nhân, nó lưu lại tài vật tuyệt đối có giá trị không nhỏ. Ta lần này vượt qua thánh nhân chiến trường lúc sẽ lưu ý một chút U Minh, nếu như có thể tìm tới hắn, định làm rõ ràng hắn muốn làm gì. Trần Lạc thổ lộ một hơi, hắn cùng U Minh ở giữa cũng còn có sổ sách có thể coi là, loại này hèn hạ gia hỏa lưu hắn không được. Chương 1348 họ Tần phản đồ. Chương 1348 họ Tần phản đồ. Sau 10 ngày, Thái Đông liền đem luyện chế hoàn thành vạn kim khôi lỗi, giao cho Trần Lạc trong tay. Vạn kim khôi lỗi đạt tới bán thánh sau, tán phát khí tức, thình lình cùng lúc trước là hai cái cấp bậc. Lúc này vạn kim khôi lỗi một quyền, sợ là có thể đánh đến tiêu diệt loại mặt hàng kia, ngay cả mụ mụ đều hô không ra. Nhận lấy khôi lỗi sau, Trần Lạc liền cáo biệt đám người, chạy tới thánh nhân chiến trường. Dựa theo đồ thiên thu cho lộ tuyến, bằng tốc độ nhanh nhất về phía Tây Huyền giới tiến đến. Trên đường gặp phải huyền sát hoặc thánh sát, đều gánh không được vạn kim khôi lỗi một quyền, toàn bộ bị vạn kim khôi lỗi nhẹ nhõm cầm xuống. Có cái này bán thánh khôi lỗi tại, ngược lại là bất đi không ít khí lực. Trần Lạc đứng tại một chỗ bên vách núi, nhìn xem vạn kim khôi lỗi đem một cái thân hợp ngụy thánh cảnh giới thánh sát đánh vào vực sâu. Tại thánh sát thân ảnh hoàn toàn biến mất sau, Trần Lạc ngước mắt nhìn về phía trước. Hắn đã ở thánh nhân chiến trường tiến lên 3 tháng, lại có 3-4 tháng, liền có thể đến Tây Huyền giới. Vượt qua kiếm tâm các tuyển bạn, nên vấn đề không lớn. Đang lúc Trần Lạc thu hồi vạn kim khôi lỗi, chuẩn bị tiếp tục đi đường lúc, một tiếng hung hãn gào thét vang vọng cả phiến thiên địa. Một tiếng này gào thét, làm cho Trần Lạc chau mày. Tiếng gào thét cũng không phải là huyền sát cùng thánh sát, chẳng lẽ là cường đại hơn sát? Hắn nhớ kỹ thánh sát phía trên hẳn là tiên sát. Tiên sát cũng chính là đạt tới bán thánh cấp bậc sát. Tính toán, không liên quan gì đến ta, tranh thủ thời gian đi đường. Trần Lạc do dự một chút, hay là lựa chọn không đi tham gia náo nhiệt. Giết một cái tiên sát, đối với hắn lại không bao lớn chỗ tốt, làm gì lãng phí này thời gian. Trần Lạc cương chuẩn bị rời đi, một đạo nhân âm thanh lập tức để hắn dừng bước. Thân âm nhu phản đồ kia, lại dám âm chúng ta. Bảy trận, bảy trận. Tân Âm Nhu, phản đồ. Cái họ này cùng phản đồ hai chữ để Trần Lạc nhớ tới Tân Hạnh Nhi. Tân Âm Nhu, chẳng lẽ Tân Hạnh Nhi người nhà? Nghĩ tới đây, Trần Lạc meo lại hai con người, nhanh chóng hướng phương hướng âm thanh truyền tới tiến đến. Hắn lần này không mang theo Tân Hạnh Nhi, là chuyến này nguy hiểm, Tân Hạnh Nhi theo bên người, sợ chiếu cố không đến. Có thể trên đường đụng phải có lẽ cùng Tân Hạnh Nhi có liên quan người, hắn tự nhiên muốn điều tra một phen, nói không chính xác có thể tìm tới Tân Hạnh Nhi người nhà. Thanh âm truyền đến chỗ, một tôn chừng 100 mét cao đầu sư tử thân người quái vật, đang không ngừng vung vẩy lợi trảo, đối số 10 người triển khai điên cuồng thế công. Tôn này đầu sư tử thân người quái vật, chính là tiên sát, hắn thực lực thỉnh lình đã tới tâm hợp bản thánh. Bất quá tiên sát công kích trong hơn 10 người, lại có 5 vị thân hợp ngụy thánh cùng hơn 10 vị khí hợp ngụy thánh. Chiến trận này, dù chưa tất sát phải chết tiên sát, cũng có thể cùng tiên sát chống lại một phen. Thôi động tiên viêm chói trận, đem cái này tiên sát vây khốn. Cầm đầu thân hợp ngụy thánh giống to, chỉ huy những người khác kết trận. Trần Lạc đối với nó dò xét một phen, phát hiện người này khí tức không tại bảng phường chỉ cái thằng kia phía dưới. Chắc hẳn thủ lĩnh của chi đội ngũ này chính là người này. Gặp đám người này kết trận, Trần Lạc không có vội vã xuất thủ. Hắn còn chưa hiểu tình huống, các loại làm rõ ràng tình huống xuất thủ cũng không muộn. Trận lên, trận áp. Hơn 10 người ngưng kết ra một cái cự thủ che trời, đem tiên sát một thành nắm. Cho dù tiên sát hữu tâm hợp bán thánh thực lực, cũng vô pháp trong thời gian ngắn tránh thoát tay này. Thôi Lân, nhanh đi cầm xuống Tân Âm Lu, cầm đầu thân hợp ngụy thánh lần nữa mở miệng nói, chỉ huy bên cạnh thân hợp ngụy thánh xuất thủ. Vị kia tên là Thôi Lân thân hợp ngụy thánh, nhanh chóng vòng qua tiên sát, thẳng đến hậu phương một chỗ sơn động. Tân Âm Lu, ngay tại bên trong hang núi này cất giấu. Thôi Lân, Trần Lạc nghe được Thôi Lân hai chữ, con mắt híp lại. Người nhà Thôi gia. Vậy hẳn là không sai, cái kia Tân Âm Nhu cùng Tân Hạnh Nhi nhất định có liên hệ. Siêu. Trong chớp mắt, thân thể của hắn liền biến mất tại nguyên chỗ. Oanh. Thôi Lân đến phía trên hang núi sau, cũng không trực tiếp vào sơn động, mà là đối với sơn động một trường mình ra, đem gò núi này nghiền nát. Hắn không muốn đi cược, Tân Âm Nhu ở đây phải chăng còn có mai phục. Trực tiếp hủy đi sơn động, bức Tân Âm Nhu hiện thân là lựa chọn tốt nhất. Bành bành bành. Quả nhiên, một đạo huyền chuyển dáng người từ trong đá vụn xông ra. Nàng này toàn thân áo trắng, bất quá thân này áo trắng đã bị máu tươi nhiễm lên mảng lớn đỏ bừng. Có thể thấy được nàng phí hết bao lương kình mới chạy trốn tới nơi này. Tân Âm Lu, người trốn không thoát, ngoan ngoãn cùng bọn ta trở về. Thôi Lân chỉ hướng Tân Âm Lu, nghiêm nghị quát. Tân Âm Lu chỉ là khí hợp nguy thánh, hay là một bộ thân thể bị trọng thương, muốn chạy trốn ra thôi ra lòng bàn tay. Người xin nói mộng. A, muốn tóm lấy ta, coi như các ngươi ông tổ nhà họ Thôi tới, cũng đừng hỏng. A đúng rồi, các ngươi ông tổ nhà họ Thôi giống như bị Đông Huyền giới người hủy nhục thân, đến bây giờ còn không có khôi phục đi. Ha 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 ha. Tân Âm Nhu vung thương nhắm ngay Thôi Lân, cười đến rất là hào sảng. Người muốn chết. Thôi Lân tức đến xanh mét cả mặt mày, lập tức oanh trưởng diễn ra. Thôi Hình Tiên bị Đông Huyền giới tiểu bối bị đi nhục thân sự tình, là Thôi ra vô cùng nhục nhã, tuyệt không thể để Tân Âm Nhu tên này chuyển đến người khác trong hai. Bất quá bắt Tân Âm Nhu mục đích cũng không phải vì cái này. So với Thôi ra thanh danh, vị đại nhân kia mệnh lệnh mới là trọng yếu nhất. Tới đây cho ta. Một đạo trưởng ấn to lớn, trong nháy mắt giết tới Tân Âm Nhu trước mắt, muốn đem Tân Âm Nhu cả người đều nắm chặt. Tân Âm Nhu không chút do dự vung thương giết ra, đem lực lượng toàn thân hội tụ đến cực hạn. Nhưng thân thể bị trọng thương nàng, đâu có thể nào là Thôi Lân đối thủ. Sự chống cự của nàng bị Thôi Lân cấp tốc đánh tan, thân thể của nàng cũng bị trưởng ấn tóm chặt lấy. Lần này, thật sự trốn không thoát. Hừ, ngươi nha đầu này, rốt cục rơi xuống ta Thôi ra trong tay đi. Thôi Lân nhếch miệng cười một tiếng, bắt đầu phát lực đem Tân Âm Nhu bắt về. Đem Tân Âm Nhu giao cho vị đại nhân kia, Thôi ra lại là một cái công lớn. Ta cho dù chết, cũng không có khả năng trở về với ngươi. Tân Âm Nhu cắn chặt răng, thể nội tuôn ra kinh người tiên đạo chi lực. Nàng đây là muốn tự bạo tiên luân. Tự bạo tiên luân? Ngươi ngược lại là quả quyết. Đáng tiếc, ngươi cảm thấy ta sẽ cho ngươi cơ hội này à? Thôi Lân thấy thế rất là bình tĩnh, tay trái vừa lật, một cây dây thừng đen rơi vào lòng bàn tay. Căn này dây thừng đen chính là trói buộc tiên đạo chi lực chí bảo. Muốn tự bạo tiên luân, cũng phải nhìn Thôi ra có đồng ý hay không. Không tốt. Tân Âm Nhu gặp dây thừng đen đánh tới, sắc mặt rất là bối rối. Một khi bị dây thừng này trói lại, nàng liền không có bất luận cái gì phản kháng chỗ trống. Thật muốn bị bọn gia hỏa này bắt được người kia trước mặt. Ngay tại dây thừng đen càng ngày càng gần lúc, một bóng người đột nhiên xuất hiện tại Tân Âm Nhu trước mặt. Bởi vì đạo thân ảnh này ngăn cản, dây thừng đen không có trói lại Tân Âm Nhu, mà là trói lại đạo này đột nhiên xuất hiện thân ảnh. Một màn này làm cho Tân Âm Nhu cùng Thôi Lân đồng thời sửng sở. Tình huống như thế nào? Người này là ai? Nha, ta tiên đạo chi lực trói buộc. Trần Lạc phát hiện chính mình tiên luân không cách nào phóng thích tiên đạo chi lực, kinh ngạc nhìn thoáng qua trên người dây thừng đen. Cái này dây thừng đen là đồ tốt ta. Tiểu tử, ngươi là người phương nào? Thôi Lân thấy rõ Trần Lạc bộ dáng, chỉ vào Trần Lạc giận dữ hét. Trần Lạc không để ý Thôi Lân, mà là nhìn về phía sau lưng Tân Âm Nhu, đừng bội chết, chờ ta giải quyết xong hắn, có chuyện hỏi ngươi. Tân Âm Nhu ngơ ngác nhìn Trần Lạc, cố gắng nhớ lại Trần Lạc là ai. Không nhớ nổi a? Cho cười. Ngươi một cái khí hợp mỹ thánh, còn bị ta thúc đạo dây thừng chỗ trói, còn muốn lấy anh hùng cứu mỹ nhân, ngươi đây là tự tìm đường chết mới đối. Thôi Lân nghe được Trần Lạc lời này, cười đến không ngậm miệng được, không hiểu Trần Lạc ra sao tới dũng khí. Trần Lạc lườm Thôi Lân một chút, mười phần bình tĩnh nói một câu, giết ngươi, không cần đến ta xuất thủ. Vừa dứt lời, một đạo hắc ảnh bỗng nhiên xuất hiện tại Thôi Lân đỉnh đầu. Thôi Lân phía sau lưng một trận lạnh run, hắn vội vàng ngẩng đầu, thấy rõ đỉnh đầu thân ảnh sau, thân thể ngăn không được run lên. Nửa. Bán thánh khôi lỗi. Chương 1349 Tân Hạnh Nhi tỷ tỷ. Chương 1349 Tân Hạnh Nhi tỷ tỷ. Thôi Thiền tộc giả. Thôi Lân bên kia, tựa hồ xuất hiện một đạo khí tức cường đại. Thôi ra một vị thân hợp ngụy thánh la lớn. Thôi Thiền nhíu mày, ánh mắt nhìn về phía Thôi Lân vị trí. Hắn làm cho này chi đội ngũ bên trong người mạnh nhất, tự nhiên cũng cảm nhận được cố khí tức này. Cố khí tức này cũng làm cho hắn cảm thấy tim đập nhanh. Không có khả năng a. Thân âm nhu nữ nhân kia chỉ là cái nha đầu phía tử, coi như người mang phụ thân nó cho trí bảo, bằng nó trạng thái trọng thương, cũng không có khả năng bộc phát ra như vậy khiếp người lực lượng mới đối. Đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Thôi Thừa, ngươi đến chủ trận, ta đi xem một chút. Thôi Thiền meo lại hai con ngươi, đem trận pháp chủ trận quyền cho Thôi Thừa sau, nhanh chóng hướng về hướng Thôi Lân vị trí. Thôi Thừa nhìn xem Thôi Thiền đi xa bóng lưng, buồn bực sờ lên đầu. Hắn đến chủ trận, chỉ sợ chỉ có thể chống đỡ thời gian một nén nhang. Hy vọng Thôi Lân bên kia chia ra chuyện gì đi, không phải vậy bọn hắn những người này đều được xong đời. Đợi Thôi Thiền rơi xuống, hắn một chút liền nhìn thấy Thôi Lân thi thể. Thôi Lân thi thể toàn bộ bị nện xuống mặt đất, toàn thân như là một bãi bùn não. Hơn nữa nhìn tình huống xung quanh, người xuất thủ bèn bèn đánh một quyền, Thôi Lân liền thành cái bộ dáng này. Chỉ có bán thánh mới có thể làm được. Bán thánh? Vì sao lại có một vị bán thánh đem Tân Âm Nhu cứu đi? Thôi Thiền siết chặt nắm đấm, sắc mặt trở nên cực kỳ phức tạp. Hắn nhớ kỹ bị truy nã phản đồ bên trong, đặt tới bán thánh cảnh giới chỉ có 3 vị. 3 vị này bên trong, có một vị liền bị nhốt tại Thôi gia. Tân Âm Nhu lần này hiện thân, chính là vì cứu vị này bán thánh. Mà mặt khác 2 vị thì bị vị đại nhân kia thủ hạ đuổi sát, không có khả năng xuất hiện ở đây mới đối. Là ai cứu đi Tân Âm Nhu? Đáng chết, nhất định phải hướng vị đại nhân kia báo cáo, phản đồ bên trong lại ra một vị bán thánh. Thôi Thiền cắn chặt răng, biểu lộ hung ác. Một vị bán thánh, tại Tây Huyền giới cũng là đỉnh tiêm chiến lực. Bây giờ ông tổ nhà họ Thôi còn chưa khôi phục nhục thân, bằng Thôi ra thực lực như thế nào bắt được một vị bán thánh? Chỉ có thể tìm vị đại nhân kia, tìm kiếm trợ giúp. Trên một vách núi, Trần Lạc Chính ngồi dưới đất, nhìn từ trên xuống dưới Tân Âm Nhu. Nữ nhân này, nhìn qua cùng Tân Hạnh Nhi giống nhau đến mấy phần, hẳn là cùng Tân Hạnh Nhi có quan hệ đi. Người là ai? Tân Âm Nhu cảnh giác nhìn xem Trần Lạc. Mặc dù Trần Lạc cứu được nàng, nhưng không có nghĩa là nàng liền có thể hoàn toàn tin tưởng Trần Lạc. Trên người bọn họ lưng đeo trách nhiệm, há có thể tùy tiện thượng sáo. Trần Lạc trà sát cái cằm, mở miệng cười nói, tại hạ La Thần, có một số việc muốn hỏi một chút tiểu thư. Tân Âm Nhu bước lên mày liễu, sắc mặt càng thêm cảnh giác. La gia nhân. La gia nhân càng không thể tín nhiệm. Trần Lạc chú ý tới Tân Âm Nhu biểu lộ, lập tức giải thích nói, ta không phải La gia nhân, ta chỉ là một kẻ tán tu. Ta muốn hỏi hỏi tiểu thư, ngươi có thể nhận biết Tân Hạnh Nhi. Nghe được Tân Hạnh Nhi 3 chữ, Tân Âm Nhu trên mặt biểu lộ thuần biến, kích động hô, tiểu muội, ngươi gặp qua ta tiểu muội. Trần Lạc sững sờ, tiếp lấy cười xấu hổ đạo, ta có một vị bằng hữu, cứu Tân Hạnh Nhi. Hắn nắm ta tìm một chút Tân Hạnh Nhi thân nhân, ta gặp người nhà Thôi gia cũng đang đuổi ngươi, cho nên mới xuất thủ cứu ngươi. Lời nói này làm cho Tân Âm Nhu trên mặt cảnh giác giảm không ít, nhưng nàng vẫn chưa hoàn toàn tín nhiệm Trần Lạc. Bất quá nàng biết, là Đông Huyền giới một vị gọi Trần Lạc thiên tiêu, cứu Tân Hạnh Nhi. Trước mắt cái này La Thần, cũng tới từ Đông Huyền giới. Ngươi là Đông Huyền giới người? Tân Âm Nhu mở miệng hỏi. Nếu như La Thần là Đông Huyền giới người, nàng cũng vẫn có thể tín nhiệm mấy phần. Dù sao nàng bây giờ cũng tương đương với Tây Huyền giới công địch. Trần Lạc lắc đầu cười, hắn còn phải mượn dùng cái này thân phận giả, sao có thể nói chính mình là Đông Huyền giới người? Tuy nói Tân Âm Nhu bại lộ thân phận của hắn tỷ lệ rất nhỏ, nhưng không phải là không có, hay là đến cẩn thận một chút. Tân Âm Nhu nghi ngờ nhìn Trần Lạc một chút, sau đó tiếp tục nói, ta tiểu muội bây giờ thế nào? Nàng ở nơi nào? Tân Hạnh Nhi lúc sinh ra đời, nhà bọn hắn đã bị truy nã, đặt vào đảo vòng kiếp sống. Tiểu muội này, Tân Âm Nhu một mặt cũng không gặp qua. Lúc trước phụ thân đem Tân Hạnh Nhi còn sót lại tại thánh nhân chiến trường, cũng là hành động bất đắc dĩ. Nàng rất an toàn, Thôi ra cũng không biết nàng ở nơi nào. Ta có thể giúp ngươi liên hệ, để cho người ta đem Tân Hạnh Nhi đưa đến nơi này. Bất quá ta hiện tại muốn về Tây Huyền giới, có chuyện quan trọng phải làm, xong xuôi mới có thể giúp ngươi cái này bận điệu. Trần Lạc mở miệng hồi đáp, hắn làm sao có thể mang Tân Âm Nhu về Đông Huyền giới? Tân Âm Nhu dù sao cũng là Tây Huyền giới người, không có khả năng hoàn toàn tin tưởng Tân Âm Nhu. Tốt a. Tân Âm Nhu mày liếu hơi nhíu, trong lòng rõ ràng Trần Lạc lo âu trong lòng. Đúng rồi, ngươi đã là Trần Lạc bằng hữu, có muốn hay không giúp Trần Lạc giải quyết một cái phiền toái? Tân Âm Nhu nháy mắt một cái, lộ ra một vòng nụ cười ý vị thâm trường. Phiền phức? Phiền phức gì? Trần Lạc nghi ngờ nhìn xem Tân Âm Nhu, biết nữ nhân này là muốn mượn đao giết người. Ông tổ nhà họ tôi Hình Thiên. Hắn không phải là bị Trần Lạc diệt nhục thân, bây giờ chỉ còn lại có một đạo hồn phách. Ngươi liền không muốn đem Thôi Hình Thiên triệt để diệt sát? Tân Âm Nhu mỉm cười mở miệng nói, nàng muốn Trần Lạc đi giết Thôi Hình Thiên, chủ yếu là vì cứu người. Cứu vị kia bị vây ở Thôi gia bàn thánh. Trần Lạc nào biết được Tân Âm Nhu là muốn cứu người, nhưng diệt đi Thôi Hình Thiên cái kia nhỏ yếu tàn hồn, hắn vẫn rất có hứng thú. Ly kiếm tâm các tuyển bạn bắt đầu, còn có 1-2 tháng thời gian nhàn dư, ngược lại là có thể đi một chuyến. Các loại Thôi Hình Thiên khôi phục nhục thân, khẳng định sẽ lại đến Đông Huyền giới, tìm hắn gây phiền phức. Mà lại khi tiến vào Thái Thủy đạo vực trước đó, lại làm chút điểm tài phú, có thể càng có bảo hộ. Thôi gia lớn như vậy thế lực, đồ tốt sẽ không thiếu đi, cũng không phải không được. Trần Lạc nhược có chút suy nghĩ đạo. Tân Âm Nhu gặp Trần Lạc có ý tưởng này, nụ cười trên mặt càng sâu. Nàng muốn, cũng không phải là Trần Lạc chỉ là một cái khí hợp nguy thánh, mà là Trần Lạc trong tay bán thánh khôi lỗi. Thừa dịp Thôi Hình Thiên còn chưa khôi phục nhục thân, cỗ này bán thánh khối lỗi nhất định có thể trợ nàng cứu ra vị kia bán thánh. Hai vị bán thánh liên thủ cầm xuống Thôi ra dễ như trở bàn tay. Vậy được, ta dẫn ngươi đi Thôi ra. Tân Âm Nhu không kịp chờ đợi nói ra. Trần Lạc không có cự tuyệt, đi theo Tân Âm Nhu liền đi. Lộ tuyến ngược lại là cùng Đồ Thiên Thu cho lộ tuyến không có nhiều khác biệt. Chương 1350 giết một cái vốn nên người phải chết. Chương 1350 giết một cái vốn nên người phải chết. Đợi Tân Âm Nhu mang theo Trần Lạc tiến vào Tây Nguyên giới, Trần Lạc đảo qua từng mảnh giới vực. Mặc dù Trần Lạc ly những giới vực này khoảng cách rất xa, nhưng có thể cảm nhận được những giới vực này bên trong nồng đậm thiên địa chi khí. Tùy tiện một tòa giới vực, trong đó thiên địa chi khí đều có thể so sánh Đông Huyền giới đứng đầu nhất giới vực. Trên lệnh này, để Trần Lạc có chút không thể làm gì. Chắc không được Tây Huyền giới đối với Đông Huyền giới hứng thú không lớn, Đông Huyền giới có thể có đồ vật gì để Tây Huyền giới cảm thấy hứng thú đâu. Đi thôi, chúng ta đi thôi ra chỗ Thôi Huyền giới. Tân Âm Nhu quay đầu nhìn Trần Lạc một chút, sau đó lấy ra một bức quyển trục, chính là một đạo truyền tống thánh trận. Đây là Thiên Vân truyền tống trận, chỉ cần là bộ có truyền tống thánh trận địa phương, nó đều có thể đem chúng ta đưa đến. Tân Âm Nhu đem quyển trục từ từ mở ra. Đây chính là phụ thân cho nàng đồ tốt, dựa vào trận này, nàng mới có thể tránh thoát Thôi ra nhất ba bà truy kích. Hai người nhanh chóng tiến vào trận bên trong, đợi trận quang đem hai người nuốt hết, hai người trong tầm mắt chỉ còn lại có hư vô. Đợi tầm mắt khôi phục, hai người đã thân ở một mảnh trong giới vực, chính là Thôi ra chỗ Thôi Nguyên giới. Nơi đây đến Thôi ra đại khái 3 ngày thời gian, chúng ta đi nhanh lên đi. Tân Âm Nhu đảo qua bốn phía, rất nhanh nhận ra nơi đây ra sao chỗ. Trước đó vì cứu người, nàng tại Thôi Nguyên giới chờ đợi không ít thời gian, đối với Thôi Nguyên giới hiểu rõ không ít. Lúc này lại đến Thôi Nguyên giới, tự nhiên là như cá gặp nước. Nhà các ngươi là phạm vào chuyện gì, mới bị như vậy truy sát? Trần Lạc một bên đuổi theo Tân Âm Nhu, một bên nhìn về phía Tân Âm Nhu hỏi. Tân Âm Nhu bước lên mày liễu, trầm mặc một lát sau nói, tình huống cụ thể ta cũng không phải rất rõ ràng, chỉ biết là Thiên Thủy Thánh địa đại nhân vật muốn một kiện đồ vật. Về phần là cái gì, phụ thân không có nói cho ta biết. Đối với trận biến cố này, nàng biết rất ít. Nhưng nàng gặp qua tộc nhân, bị người nhà Thôi ra cha tấn thương tích đầy mình, hạ chẳng không gì sánh được thế thảm. Vô luận trận biến cố này nguyên nhân là cái gì, nàng đều không biết buông tha Thôi ra, cũng sẽ không bỏ qua những cái kia hạ lệnh ra tay với bọn họ người. Trần Lạc nhãn châu xoay động, lần nữa mở miệng nói, ta nhớ được Thiên Thủy Thánh địa có vị thánh nữ, gọi là Tân Tu Nhan. Các ngươi đều họ Tân, là người một nhà a. Nghe được Tân Tu Nhan cái tên này, Tân Âm Nhu hơi sững sờ, ngữ khí đạm mạc hồi đáp, nàng là Tân gia chủ mạch đệ tử, mà chúng ta là một đầu chi nhánh. Nói đến đây, Tân Âm Nhu trong mắt lóe lên vẻ tàn nhẫn, Tân gia chủ mạch ở trên trời bắt đầu thánh địa, không nhỏ quyền nói chuyện. Người kia dám đối với chúng ta đầu này chi nhánh đuổi tận giết tuyệt, khẳng định là đạt được chủ mạch ngầm đồng ý. Chủ mạch những tên kia cũng không phải đồ tốt. Tuy là chi nhánh, nhưng cũng là Tân gia người. Tân gia chủ mạch đối với cái này không có chút nào văn động, rõ ràng là ngầm cho phép đối phương hành vi. Trần Lạc nhược có chút suy nghĩ gật đầu, đại khái hiểu rõ trong đó quan hệ. Hắn bắt đầu hiếu kỳ, Thiên Thủy Thánh địa vị đại nhân vật kia, cầu làm vật gì? Có thể làm cho loại nhân vật này động tâm độ tốt, nhất định có thể giá trị không ít điểm tài phú đi. Sau 3 ngày, hai người đến lãnh địa nhà họ Thôi bốn phía. Hai người cũng không đội vã giết vào Thôi ra, mà là tại bên ngoài mai phục, trước quan sát Thôi ra tình huống. Đây cũng là Thôi ra, Thôi Hình Tiên lão già kia, ngay tại Thôi ra trong chủ điện. Thời gian ngắn như vậy, hắn khẳng định còn chưa triệt để khôi phục thân, thực lực tuyệt không đến đã từng đỉnh phong. Mượn nhờ ngươi cố kia bán thánh khối lỗi, chúng ta nhất định có thể đem nó chém giết. Tân Âm Nhu đảo qua Thôi ra sau, thở một hơi thật dài đạo. Trần Lạc không có trả lời, mà là lặng lặng quan sát lấy lãnh địa nhà họ Thôi. Tại Thôi ra bên trong, hắn cảm nhận được một chút khí tức quen thuộc, xem ra Thôi Thiển những người kia đã trở lại Thôi ra. Trực tiếp giết đi vào. Trần Lạc nhíu mày nhìn về phía Tân Âm Nhu, nữ nhân này khẳng định không chỉ là muốn diệt Thôi Hình Thiên, không chừng có mục đích khác. Tân Âm Nhu ngoái nhìn về phía Trần Lạc, lộ ra một vòng mỉm cười, ngươi muốn một cái cường lực giúp đỡ à? Giúp đỡ? Trần Lạc rất là nghi hoặc. Cường lực giúp đỡ ít nhất phải là đỉnh tiêm thân hợp ngụy thánh đi. Tân Âm Nhu lúc này có thể tìm đến cao thủ được này. Tân Âm Nhu chỉ hướng một cái phương hướng, là một tòa cùng loại lộ cột kiến trúc, nơi đó giam giữ lấy ta nhị thuốc. Hắn mặc dù thân chịu trọng thương, nhưng ứng đối bình thường thân hợp ngụy thánh không có bất cứ vấn đề gì. Nghe nói như thế, Trần Lạc lập tức minh bạch Tân Âm Nhu mục đích thực sự. Nguyên lai nữ nhân này là mượn sức hắn tới đây cứu người, thân thể bị trọng thương, lại có thể đối phó thân hợp ngụy thánh. Tân Âm Nhu nhị thuốc đúng là một vị tâm hợp bản thánh. Muốn ta làm thế nào? Trần Lạc nhún vai một cái nói, cái này trợ lực sát thực cần phải. Tân Âm Nhu nhếch miệng cười nói, ngươi dùng ngươi bộ khôi lỗ kia đem lỗ cột đánh tan, sau đó lại kiểm chế lại Thôi ra thân hợp ngụy thánh, ta đi cứu nhị thúc đi ra. Kế hoạch này Trần Lạc ngược lại là không nhiều làm ý kiến. Viên đan dược này có lẽ đối với ngươi nhị thúc hữu dụng. Trước khi động thủ, Trần Lạc lật tay móc ra một viên Tam Văn Thánh Đan. Cái này Tam Văn Thánh Đan chính là từ Lý Tầm Hoan trong tay giành được viên kia. Tân Âm Nhu nhìn thấy viên này Tam Văn Thánh Đan, liên tục đối với Trần Lạc nói lời cảm tạ. Đào vong nhiều năm như vậy, trên người nàng thánh đan sớm đã hao hết, sao có thể trị nhị thúc thương thế trên người? Có Trần Lạc viên này Tam Văn Thánh Đan, có thể làm cho nhị thúc khôi phục được càng nhanh một chút. Tốt, động thủ. Tân Âm Nhu một tiếng quát nhẹ, Trần Lạc trực tiếp gọi ra Vạn Kim Khôi Lỗi. Vạn Kim Khôi Lỗi từ trên trời giáng xuống, trong nháy mắt nện ở tòa kia lỗ cột bên trên, đem lỗ cột nện thành một vùng phế tích. Hô trướng, là ai dám can đảm xông ta Thôi ra? Động tĩnh lớn như vậy, gây nên toàn bộ Thôi ra chú ý, từng vị Thôi ra cường giả xông ra phòng ở, nhưng khi bọn hắn nhìn thấy Vạn Kim Khôi Lỗi sau, trên mặt biểu lộ trong nháy mắt ngưng kết. tâm hợp bán thánh cảnh giới khôi lỗi. Loại vật này, làm sao lại đến thôi ra đến? Khí tức này, là cái kia cứu đi Tân Âm Nhu ra hỏa. Thôi Thiền nhận ra vạn kim khôi lỗi, sắc mặt trở nên càng thêm khó coi. Bộ khôi lỗi này không chỉ có cứu đi Tân Âm Nhu, hiện tại còn chạy tới thôi ra, thật coi thôi ra là quả hồng mềm à. Lại cạnh, đang lúc từ trên xuống dưới nhà họ Thôi nhìn chằm chằm vạn kim khôi lỗi lúc, Trần Lạc chậm rãi rơi xuống vạn kim khôi lỗi trên vai, một mặt bình tĩnh đảo qua thôi ra đám người. Bọn gia hỏa này trong mắt hắn đều là tràn đầy điểm tài phú. Ngươi là người phương nào? Thôi Thiền nhìn qua Trần Lạc, mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Hắn nhớ kỹ truy nã trong danh sách cũng không có nhân vật này. Trẻ tuổi như vậy khí hợp nguy thánh, còn có được một bộ tâm hợp bán thánh cảnh giới khôi lỗi, sao lại là hạng người vô danh? Trần Lạc ngáp một cái, nhìn qua Thôi Thiền lạnh nhạt nói, không cần phải để ý đến ta là người phương nào, ta chỉ là nhận ủy thác của ngươi để một cái vốn nên người phải chết, lại chết một lần. Lời này nhất thời làm Thôi Thiền đám người sắc mặt tái nhợt. Bọn hắn như thế nào nghe không ra, Trần Lạc trong miệng người là bọn hắn lão tổ Thôi Đình Thiên. Làm càn, thật coi ta thôi ra là quả hồng mềm a. Thôi Thiền lệ thanh nổ hống, xuất lĩnh từ trên xuống dưới nhà họ Thôi kết trận. Một bộ tâm hợp bán thánh cảnh giới khôi lỗi thôi ra còn không đến mức vì thế tuyệt vọng. Mở ra hộ tộc đại trận, áp chế khôi lỗi này. Đi mấy người, đem tiểu tử này cho ta làm thịt. Làm thịt tiểu tử này, cỗ này bán thánh khôi lỗi chính là chúng ta thôi ra. Chương 1351 diệt các ngươi, bất quá là thuận tay sự tình. Chương 1351 diệt các ngươi, bất quá là thuận tay sự tình. Người tới, kết trận. Thôi Thiền một tiếng quát nhẹ, xuất lĩnh thôi ra một đám cường giả, mở ra hộ tộc đại trận. Chỉ gặp cả tòa thôi ra bị một đạo màu lam bình chướng bao phủ. Trong chốc lát, không trung xuất hiện từng chuôi bén nhọn lưỡi dao. Lưỡi dao ông tác hưởng, không ngừng bắn ra khiếp người khí tức. Chém. Thôi Thiền bàn tay vung lên, vô số lưỡi dao rơi xuống, trực chỉ vạn kim khôi lỗi. Cùng lúc đó, mấy bị khí hợp ngụy thánh bay lên không, cầm đao chém về phía Trần Lạc. Nếu là Trần Lạc điều khiển khôi lỗi, chỉ cần đem Trần Lạc giết chết, bộ khôi lỗi này chính là vật vô chủ. Như thế chiến lực, thôi ra cần rất. Trần Lạc tiên là nhìn lướt qua không trung rơi xuống lợi kiếm, tiện tay một chỉ, vạn kim khôi lỗi nhanh chân bước ra, bay thẳng những này lưỡi dao. Theo vạn kim khôi lỗi vung ra đại thủ, trước người lưỡi dao đều bị nó phá hủy. Thôi ra đạo này hộ tộc đại trận, đâu có thể nào giết chết được vạn kim khôi lỗi, chỉ có thể đem vạn kim khôi lỗi của lấy. Ai, hay là được bản thân độc thủ. Trần Lạc gặp vạn kim khôi lỗi có thể tùy tiện ngăn trở thôi ra hộ tộc đại trận, liền nhìn về phía đánh tới những cái kia khí hợp ngụy thánh. Khí hợp ngụy thánh a, giống như hắn cảnh giới, nhưng những này cùng cảnh giới tu sĩ, quá yếu. Đến, an ta một quyền. Trần Lạc lên tiếng cười một tiếng, tiếp lấy đấm ra một quyền, bá đạo quyền phong đem mấy vị kia khí hợp ngụy thánh nuốt hết. Một quyền này trùng kích, lập tức gây nên Thôi Thiền đám người ánh mắt. Mấy vị thân hợp ngụy thánh đồng thời nhìn lại, nhìn thấy xuất thủ mấy vị kia khí hợp ngụy thánh, toàn bộ bị vây sát sau, nhao nhao lộ ra vẻ kinh ngạc. Một quyền vây sát mấy vị khí hợp ngụy thánh, thật hay giả? Liền xem như thánh địa thiên tiêu, đều chưa hẳn làm được việc này đi. Đáng chết, tiểu tử này không thích hợp. Thôi thừa, đi giải quyết hắn. Thôi Thiền cắn răng hét lớn, hắn biết rõ, trận chiến này muốn thắng, nhất định phải cầm xuống Trần Lạc. Trần Lạc không chết, thôi ra tức vong. Là, Thôi Thừa không có chút gì do dự, cầm đao nhanh chân phóng tới Trần Lạc. Làm lúc này thôi ra gần với Thôi Thiền thân hợp ngụy thánh, do hắn đến chém giết Trần Lạc là lựa chọn tốt nhất. Tiểu Nhi nhận lấy cái chết. Thôi Thừa vung đao chém ra, sau lưng tiên luân không ngừng vận chuyển, bộc phát ra lực lượng không chút nào tại bảng phường thị phía dưới. Trần Lạc lại bình tĩnh nhìn qua Thôi Thừa, trên mặt không có một tia e ngại. Ngay tại hắn chuẩn bị lúc xuất thủ, một chiếc đũa lớn đột nhiên từ phía sau nhảy lên ra, đem Thôi Thừa cả người đánh bay. Nhìn thấy chuôi này cự truy, Thôi Thừa sắc mặt trở nên hết sức khó coi. Chuôi này cự truy là ai vũ khí hắn làm sao có thể quên? Tân Bọc Giang. Bất quá chuôi này cự truy xác nhận tại Tân Âm Nhu trong tay. Cự truy xuất hiện ở đây, cũng liền mang ý nghĩa Tân Âm Nhu cũng ở chỗ này. Ha 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 ha. Thôi ra đám tạp thoái, các ngươi hôm nay toàn cho hết trứng. Một tiếng cởi mở tiếng cười vang lên, ngay sau đó một bàn tay nắm chặt cự truy xuất hiện tại Trần Lạc Tiệt Vương. Đạo này tráng kiện thân ảnh, rõ ràng là Tân Âm Nhu trong miệng nhị thúc, Tân Bọc Giang. Tân Bọc Giang tuy là tâm hợp bản thánh, nhưng thân chịu trọng thương. Cũng may có Trần Lạc viên đan dược kia, thực lực của hắn bây giờ chỉ ít khôi phục ba thành. Ba thành thực lực, đối phó bình thường thân hợp nguy thánh, hay là dễ dàng. Đáng chết. Gia hỏa này sao lại ra làm gì? Thôi Thiền nhìn thấy Tân Bọc Giang, sắc mặt càng thêm khó coi. Một cái Trần Lạc, bọn hắn ứng phó đã cố hết sức, huống chi lại thêm một cái Tân Bọc Giang. Trọng thương bản thánh, cũng là bản thánh, luận đơn đả độc đấu, bọn hắn những này nguy thánh không phải Tân Bọc Giang đối thủ. Tân Bọc Giang quay đầu, nhìn về phía sau lưng Trần Lạc, giơ lên một vòng cười mở dáng tươi cười, "Tiểu Hữu, đa tạ ngươi viên đan dược kia. Hôm nay liền để cho chúng ta giết xuyên những tạp thái này." Trần Lạc cười gật đầu, đang có ý này. "Bất quá tiền bối, thu hoạch chiến lợi phẩm, nhưng phải về ta a." Tân Vọng Giang nghe nói như thế hơi sững sờ, lập tức lớn tiếng cười nói, "Ha ha ha ha. Đó là tự nhiên. Ta chỉ cần một chút khôi phục thương thế đan dược liền có thể. Nếu không có Trần Lạc, hắn sao có thể tránh thoát thôi ra cầm tù?" Trần Lạc muốn tất cả thu hoạch, hắn không có dị nghị. Có thể nghe nói như vậy thôi ra đám người, từng cái biểu lộ như ăn như cức. "Này làm sao đánh? Đánh không lại a." Hô trưởng, "Nếu không có nhà ta lão tổ nhục thân bị hủy, các ngươi ha có thể tại ta thôi ra lỗ mãng." Thôi Thừa chỉ vào hai người nghiêm nghị quát lớn, "Nếu như Thôi Hình Tiên nhục thân chưa hủy, chỉ bằng một bộ bản thánh khôi lỗi cùng một cái trọng thương bản thánh, đâu có thể nào uy hiếp đạt được Thôi ra." Tân Vọng Giang quay đầu lại, lạnh lùng nhìn chằm chằm Thôi Thừa, Cho cười, các ngươi thôi ra nếu không có lao già kia bảo bọc, có lá gan đối với chúng ta một nhà động thủ a. Không cùng các ngươi những tạp toái này nhiều lời, nhận lấy cái chết. Một tiếng quát nhẹ sau, Tân Vọng Giang đại bộ phóng tới hai người, lực lượng bá đạo lập tức tuôn ra toàn thân, cự truy đánh phía Thôi Thừa thân thể. Thôi Thừa đối mặt Tân Vọng Giang một truy này, nào dám nghịch kháng, chỉ có thể chật vật chạy trốn, không muốn sớm như vậy chết ở chỗ này. Trần Lạc đứng ở phía sau, ánh mắt đảo qua một đám thôi ra cường giả, cuối cùng rơi vào Thôi Thiền trên thân. Cái này Thôi Thiền là người chủ trận, giải quyết hết Thôi Thiền, Thôi ra đại trận liền ngăn không được Vạn Kim Khôi Lỗi. Đến lúc đó, Thôi ra chính là vật trong bàn tay. Thôi Thiền tự nhiên chú ý tới Trần Lạc ánh mắt, tức giận đến xanh mặt. Đáng chết tiểu nhi, nếu không có ngươi bộ Khôi Lỗi kia, lão phu một bàn tay liền có thể bóp chết ngươi. Thôi Thiền cắn răng gào thét, hắn nếu là đi đối phó Trần Lạc, Thôi ra đại trận liền ngăn không được Vạn Kim Khôi Lỗi. Hiện tại tình thế này, đối với Thôi ra mà nói không thể nghi ngờ là diệt tộc nguy hiểm. Huyên Huyên, nghe không hiểu ngươi đang nói cái gì, hay là người chết an tĩnh một chút. Trần Lạc đứng bay, lập tức bước ra một bước, huy quyền thẳng hướng Thôi Thiền. Ngay tại hắn phóng ra chân trong nháy mắt, một cỗ khí tức đột nhiên từ Thôi ra trong đại điện xung ra, ngay sau đó một cái sắc mặt trắng bệnh nam nhân đứng tại Thôi Thiền bên cạnh. Nhìn thấy người này xuất hiện, một đám người nhà Thôi ra mừng rỡ trong lòng. Người này chính là Thôi Hình Thiên. Lão tổ, ngài nhục thân khôi phục. Thôi Thiền vui vẻ nói, chỉ cần Thôi Hình Thiên nhục thân khôi phục, giải quyết hết Trần Lạc cùng Tân Vọng Giang, liền dễ như trở bàn tay. Thôi Hình Thiên lại lắc đầu, còn không có, bất quá đối phó một cái tiểu nhi của vọng hay là dư xài. Nói, Thôi Hình Thiên ánh mắt rơi vào Trần Lạc trên thân. Bởi vì Trần Lạc dụng Thiên Diện Tiên Đạo cải biến hình dạng, Thôi Hình Thiên cũng không nhận ra Trần Lạc. Bất quá hắn có thể tại Trần Lạc trên thân cảm nhận được một cỗ khí tức quen thuộc. Kẻ này Thôi Hình Thiên nhìn qua Trần Lạc, chau mày, luôn cảm giác ở đâu gặp qua Trần Lạc, nhưng nghĩ không ra. Nhớ tới, vậy liền không muốn, dù sao một kẻ hấp hối sắp chết, làm gì để ý ta đã liên hệ sứ giả đại nhân, các ngươi toàn lực ngăn chặn. Đợi sứ giả đại nhân chạy đến, chính là bọn giá hỏa này tự kỳ. Thôi Hình Thiên tiếp tục lạnh nhạt nói ra, tiếp lấy một bước phóng tới Trần Lạc. Hắn hiện tại tuy chỉ có thể phát huy thời kỳ đỉnh phong một thành thực lực, cùng bình thường thân hợp ngụy thánh không kém là bao nhiêu, nhưng đối phó với Trần Lạc cái này khí hợp ngụy thánh, tóm lại là dư xài. Là Thôi Thiền bọn người nhao nhao gật đầu, cùng nhau phát lực áp chế Vạn Kim Khôi Lỗi, ngăn chặn là được. Các loại sứ giả đại nhân đổi tới, bọn gia hỏa này đều được xong đời. Tiểu tử, dám phạm ta Thôi ra, người tốt gan to. Thôi Hình Thiên nhắm ngay Trần Lạc chính là một trường, huyết sát trưởng ấn giết ra, muốn đem Trần Lạc nuốt hết. Trần Lạc đối với cái này lại cười nhạt một tiếng, không chút do dự huy quyền giết ra, một quyền đánh trúng huyết sát trưởng ấn. Vẹn vẹn trong nháy mắt, huyết sát trưởng ấn liền bị đánh nát. Các ngươi Thôi ra rất lợi hại a. Giết các ngươi, bất quá là thuận tay sự tình. Chương 1352 Thôi ra, xong rồi. Chương 1352 Thôi ra, xong rồi. Người thân thể này. Thôi Hình Thiên thấy mình một trường này, bị Trần Lạc một quyền đánh nát. Trên mặt hắn biểu lộ, nhiều hơn một phần ngưng trọng. Nhẹ nhõm như vậy đánh nát một trường này, đủ để chứng minh Trần Lạc chiến lực đã đạt tới thân hợp ngụy thánh cấp đường. Bằng hắn bộ thân thể này, thật đúng là không cách nào trong khoảng thời gian ngắn đem Trần Lạc cầm xuống. Ha 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 ha. Hảo tiểu tử, ngươi trước ngăn chặn lão quỷ này, đợi ta giải quyết hết Thôi Thừa, lại đến giúp ngươi. Tân Vọng Giang gặp Trần Lạc năng ngăn chặn Thôi Hình Thiên, liền an tâm đối phó Thôi Thừa. Tại hắn điên cuồng công kích đến, Thôi Thừa bị đánh đến liên tục bại lui, bộ dáng chật vật không chịu nổi. Bất quá hắn tốc độ công kích còn tại tăng tốc, dự định bằng tốc độ nhanh nhất giải quyết hết Thôi Thừa. Thôi Hình Thiên trong miệng sứ giả, hắn tự nhiên biết là người phương nào. Người kia uy hiếp, nhưng so sánh thời kỳ đỉnh phong Thôi Hình Thiên, còn kinh khủng hơn. Dù cho Trần Lạc có một bộ bán thánh khối lỗi, cũng khó có thể cùng cái thằng kia chống lại. Bọn hắn giải quyết hết phiền toái trước mắt sau, đến mau chóng rời đi nơi đây. Ngăn chặn, ta cảm giác có thể giết. Trần Lạc cười nhạt một tiếng, nơi núi lòng gân cốt, ánh mắt nhắm chuẩn Thôi Hình Thiên. Các loại Thôi Hình Thiên khôi phục, liền có rất nhiều, lúc này chính là giải quyết Thôi Hình Thiên thời cơ tốt nhất. Cảm nhận được Trần Lạc sát khí trên người, Thôi Hình Thiên khinh thường hừ một tiếng, cuồng vọng tiểu bối, cho là có một chút bản sự, liền có thể ở trước mặt lão phu kêu gào. Cho dù lão phu còn chưa khôi phục, giết ngươi cũng dễ như trở bàn tay. Thôi Hình Thiên nói xong, bắt đầu điều động toàn bộ tiên đạo chi lực, tuôn ra lực lượng ngưng tụ thành một đôi cánh tay, ở giữa không trùng chậm rãi mở ra. Một chiêu này, Trần Lạc trước đó chỉ thấy qua, là đạo tắc kia cảnh giới Tam Văn Thánh Thuật. Bất quá Thôi Hình Thiên sử xuất một chiêu này, uy lực không kịp trước đó ba thành. Nhưng hôm nay Trần Lạc, nhưng so sánh khi đó cường đại quá nhiều. Ai Trần Lạc nhìn qua một trường này, chỉ là cười lạnh một tiếng, tiếp lấy một chỉ rối ra, trực chỉ Thôi Hình Thiên. Thiên Hoàng chỉ. Không trung tầng mây bị trong nháy mắt đẩy ra, một cây cự thú bị nổ kỳ xuyên vân tầng, trực chỉ Thôi Hình Thiên chỗ phóng thích ra hai tay. Thôi Hình Thiên gặp không trung căn này cự chỉ, lộ ra một vòng kinh ngạc. Khí tức này thực sự quá quen thuộc, nhưng hắn thực sự nhớ không nổi khí tức quen thuộc này là ai. Hắn dám cam đoan chính mình đã từng thấy qua Trần Lạc. Cảnh giới đại thành Tam Văn Thánh Thuật cũng dám ở trước mặt lao phu múa rượu trước cửa lỗ ban. Buồn cười. Thôi Hình Thiên lấy lại tinh thần, không ngừng đem tiên đạo chi lực rót vào trong hai tay. Không trung hai tay nhanh chóng duỗi ra, một phát bắt được không trung rơi xuống Thiên Hoàng chỉ. Hai cỗ lực lượng ở giữa không trung không ngừng va chạm, bắn ra một trận lại một trận khiếp người khí tức. Không có khả năng, tiểu tử này Tam Văn Thánh Thuật mới cảnh giới đại thành, sao ngăn được ta một chiêu này? Thôi Hình Thiên thấy mình chậm chạp không có cầm xuống Trần Lạc, trong lòng rất là kinh ngạc. Hắn mặc dù nhục thân còn chưa khôi phục, nhưng thực lực tuyệt đối không thể so với bình thường thân hợp ngụy thánh yếu. Lại thêm một đạo đạo tắc cảnh giới Tam Văn Thánh Thuật, Trần Lạc một cái khí hợp ngụy thánh, là thế nào gánh vác? không có khả năng a. Trần Lạc không có khả năng chống đỡ được mới đối. Lão giả, ngươi so trước đó yếu nhiều a. Trần Lạc gặp Thôi Hình Thiên không nghĩ ra, khóe miệng có chút dương lên, tiếp lấy bước ra một bước, huyền âm kiếm rơi vào lòng bàn tay. Gần như chỉ ở trong chốc lát, chín đầu hắc long liền từ huyền âm trong kiếm giết ra, bộc phát ra lực lượng làm cho mảnh giới vực này điên cuồng rung động. Thanh kiếm này, một chiêu này. Thôi Hình Thiên nhìn thấy huyền âm kiếm cùng chín đầu hắc long, lập tức nhớ tới Trần Lạc. Cái kia bị hắn nhục thân tiểu nhi, tiểu tử này lại đến Tây Nguyên giới. Trần Lạc trước đó chỉ có 10 quan bạch kim tiên đế, liền có thể hủy đi nhục thể của hắn. Kẻ này bây giờ đã là khí hợp nguy thánh, hắn sao có thể là Trần Lạc đối thủ? Huống chi nhục thể của hắn chưa hoàn toàn khôi phục, dù cho hoàn toàn khôi phục, phần thắng cũng sẽ không quá lớn. Tiểu tử này chính là cái quái vật. Ngươi là Trần Thôi Hình Thiên vừa muốn lớn tiếng thở ra Trần Lạc danh tự. Chỉ cần đem Trần Lạc tin tức truyền đi, Tây Huyền giới định sẽ dốc toàn lực đuổi bắt Trần Lạc. Trần Lạc tuyệt không đường sống có thể nói. Cũng không có chờ hắn nói ra là chữ, chín đầu hắc long liền đem nó nuốt hết. Kinh khủng kiếm khí, đem nó thân thể lần nữa phá hủy, nó linh hồn cũng khó thoát kiếp này. Lần này, ngươi còn có thể chạy trốn tới đi đâu? Trần Lạc nhìn qua bị chín đầu hắc long nuốt hết hắc long, lạnh lùng cười một tiếng. Hắn cũng không tin, Thôi Hình Thiên cấp độ kia chạy trốn chết thủ đoạn, còn có thể sử dụng lần thứ hai. Lao tổ chết, lao tổ chết. Sau một khắc, Thôi gia vang lên từng đợt sợ hãi tiếng gọi ầm ĩ, đám này người nhà Thôi gia nào nghĩ tới, chỉ có khí hợp ngụy thánh Trần Lạc, có thể trong thời gian ngắn như vậy, giết chết lão tổ Thôi Hình Thiên. Làm sao có thể? Tiểu tử này lại có chiến lược như vậy. Thôi Thiền những này Thôi gia cao thủ, tại gặp Trần Lạc giết chết Thôi Hình Thiên sau, cũng dọa đến toàn thân run lên. Ai có thể nghĩ ra được, kẻ này chiến lược càng như thế người tiên. Bọn hắn trước đó muốn giết Trần Lạc, hiện tại tưởng tượng, quả thực là chuyện tiếu lâm. Tộc lão, coi chừng. Đang lúc Thôi Thiền bọn người ngây người thời khắc, Trần Lạc đã cầm kiếm giết tới phía trước mọi người. Sau khi lấy lại tinh thần Thôi Tiền bọn người, doa đến cuốn quýt chạy trốn, không ai dám đón đỡ Trần Lạc kiếm trong tay. Không có Thôi gia đại trận áp chế, Vạn Kim Khôi Lỗi phát ra tức giận gào thét, bắt đầu điên cuồng giết chóc. Thôi gia cường giả, cái nào chống đỡ được Vạn Kim Khôi Lỗi, gần như chỉ ở trong vòng mấy cái hít thở, liền chết mấy vị khí hợp nguy thánh. Xong, Thôi gia xong. Thôi Tiền nhìn qua trước mắt một màn, thân thể chậm rãi lui lại, rõ ràng là muốn chạy trốn Thôi gia. Lưu được núi xanh, không sợ không có củi đốt. Chỉ cần chạy đi, tìm tới vị đại nhân kia, là hắn có thể là Thôi gia báo thù. Muốn chạy trốn, ta có thể không cảm thấy, ngươi có thể trốn được. Lúc này, Trần Lạc thanh âm tiến vào trong hai. Thôi Thiền đội vàng ngẩng đầu, đã thấy Trần Lạc chính dẫn theo một vị Thôi gia thân hợp ngụy thánh thi thể. Trong thời gian ngắn như vậy, tiểu tử này lại giết một vị thân hợp ngụy thánh. Mẹ, thật là quái vật a. Hô trướng, ta chắc chắn là chết đi tộc nhân báo thủ. Thôi Thiền cắn răng gào thét, tiếp lấy co cẳng liền chạy. Cũng không có chờ hắn chạy ra mấy bước, một chiếc đũa lớn liền chặn đứng đường đi của hắn. Hắn định thần nhìn lại, chỉ gặp Tân Vọng Giang mang theo Thôi Thừa thi thể, ngăn ở hắn phía trước. Xong, lần này thật xong. Thôi Thiền, lão tử những năm này chịu khổ, đều nhờ ngươi ban tặng. Còn muốn chạy? Ngươi cảm thấy ta sẽ đáp ứng à? Tân Vọng Giang nhìn chằm chằm Thôi Thiền, trong mắt sát ý hiện lên. Hắn bị Thôi gia bắt lấy sau, nhận hết người nhà Thôi gia tra tấn. Món nợ này, hắn nhưng là nhớ tinh tường. Thôi Thiền còn muốn chạy? Nào có dễ dàng như vậy? Các ngươi Thôi Thiền dọa đến nói không ra lời, cái chán càng là mồ hôi lạnh ứa ra. Cái gì các ngươi, không có thời gian cùng ngươi nói nhảm. Trần Lạc cái nào nguyện ý nghe Thôi Thiền gì ngôn, Thôi Hình Thiên trong miệng sứ giả đại nhân sắp đổi tới. Đồ đần mới cùng Thôi Thiền lãng phí thời gian. Vừa dứt lời, Trần Lạc cùng Tân Vọng Giang ăn ý xuất thủ, đồng thời thẳng hướng Thôi Thiền. Thôi Thiền không phải hai người liên thủ đối thủ, mới mấy chục giây thời gian, liền thua trận, bị Tân Vọng Giang nện thành bụi thịt. Giải quyết hết Thôi ra một đám cường giả sau, Trần Lạc cười híp mắt nhìn về phía một chỗ thi thể. Những thi thể này, trong mắt hắn đều là điểm tài phú a. Không tốt. Tên kia tới, chúng ta đến đi nhanh lên. Tân Vọng Giang đột nhiên mở miệng nhắc nhở. Trần Lạc nghe nói như thế rất là phiền muộn, chỉ có thể tiện tay thu hồi mấy cái thân hợp ngụy thánh nhận chữ vật, đội vàng mang lên bạn Kim Khôi lỗi rời đi. Có thể làm cho Tân Vọng Giang kiêng kỵ như vậy nhân vật, sao lại đơn giản? Dù sao tại Tây Nguyên giới, hay là chớ bị cuốn lên thì tốt hơn. Chương 1353 âm lưu, ngươi không được a. Chương 1353 âm lưu, ngươi không được a. Tại Trần Lạc cùng Tân Vọng Giang rời đi không lâu, mấy đạo thân ảnh xuất hiện tại Thôi gia trên không. Trong mấy người này, yếu nhất đều đạt tới thân hợp nguy thánh, trong đó càng là có hai vị tâm hợp bản thánh. Mấy người nhìn xem Thôi gia thảm trạng, đồng thời nhíu mày. Bọn hắn cũng không phải đồng tình Thôi gia diệt vong, mà là Thôi gia diệt vong sẽ để cho bọn hắn lọt vào vị đại nhân kia trách phạt. Bị giam giữ tại Thôi gia Tân Vọng Giang, cũng bị cứu đi. Cũng không biết cái kia Tân Âm Nhu cái nào tìm đến người, thế mà có thể đem Thôi gia diệt đi. Trong đó một vị tâm hợp bán thánh nghiêm túc nói ra, ngữ khí vạn phần nặng nề. Bọn hắn lúc trước phí hết sức lực, mới đưa Tân Vọng Giang cầm xuống. Lần này lại phải bỏ công sức, phái người đuổi theo Tân Vọng Giang. Các loại sứ giả đại nhân đến đi, hết thể nghe sứ giả phân phó của đại nhân một vị khác tâm hợp bán thánh thổ lộ một hơi, bất đắc dĩ mở miệng nói. Bởi vì sự tình ra khẩn cấp, sứ giả mới phái mấy người bọn họ trước chạy tới. Đáng tiếc a, không có vượt qua, thậm chí ngay cả bộ dáng của địch nhân cũng không nhìn thấy. Các loại sứ giả đại nhân đến này, tránh không được một trận thống mạng. Những người còn lại nhao nhao gật đầu, bắt đầu xem toàn bộ Thôi gia, phải chăng còn có người sống. Nếu là có thể biết cứu đi Tân Vọng Giang người là ai, lại đem nó cầm xuống, có lẽ còn có thể lấy công chủ tội. Bất quá bọn hắn tìm một vòng, cũng không phát hiện bất luận cái gì người sống. Cũng không lâu lắm, một vị thân mang kim bào nam tử xuất hiện trên không trung. Mấy người nhìn thấy vị nam tử này, lập tức cung cung kính kính ổn quyền, gặp qua Vương Lâm Phong sứ giả. Vương Lâm Phong lạnh nhạt gật đầu, ánh mắt đảo qua một chỗ thi thể sau, lông mày hơi nhíu một chút. Hắn tuy là vị đại nhân kia tâm phúc, nhưng ra chuyện nghiêm trọng như vậy, hắn cũng tránh không được bị phạt. Có thể tìm ra thân phận của người kia a? Vương Lâm Phong hờ hững mở miệng nói. So với Tân Vọng Giang, vị kia đột nhiên xuất hiện bản thánh, càng đáng giá bọn hắn coi trọng. Mấy người lắc đầu bất đắc dĩ, đối với cái này không có đầu mối. Vương Lâm Phong thấy vậy hừ lạnh một tiếng, lập tức lấy ra một viên to lớn hạt châu chậm rãi tản mát ra kim quang, tiếp lấy xuất hiện một đạo thân ảnh giản mua. Đại nhân, thôi ra không có. Vương Lâm Phong thở một hơi thật dài, ngữ khí bất đắc dĩ nói. Trong hạt châu bóng người nghe nói như thế, sắc mặt lập tức trở nên hết sức khó coi. Thôi ra tuy chỉ là hắn nuôi một con chó, nhưng đánh chó phải xem chủ nhân. Người nào to gan như vậy, không chỉ có cứu đi Tân Vọng Giang, còn diện thôi ra, thật sự là muốn chết. Đem thôi ra thi thể thu thập xong, đi tìm ra hoặc kia. Cái này đột nhiên xuất hiện bản thánh, nhất định phải điều tra rõ ràng. Lão giả tức giận mở miệng nói, trong thanh âm tràn ngập lửa giận. Vương Lâm Phong liên tục gật đầu, thu hồi hạt châu sau, xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, mang lên thôi ra mấy cái ngụy thánh thi thể, theo ta đi tìm hồn lão người. Vương Lâm Phong tiếp lấy đối với thủ hạ ra lệnh. Nghe được tìm hồn lão người bốn chữ, mấy tên thủ hạ nhao nhao lộ ra khiếp đảm biểu lộ. Cái này tìm hồn lão người cũng không phải dễ trêu mà hàng, nhưng đây là đại nhân mệnh lệnh, bọn hắn không thể không theo. Thu hoạch được 400,000 điểm tài phú tăng thêm trước đó thôi lân tài vật, trần lạc hết thảy thu hoạch 400,000 điểm tài phú. Đáng tiếc à, không có đem từ trên xuống dưới nhà họ thôi vơ vét xong, không phải vậy thu hoạch có thể gia tăng không ít. Trên người bây giờ điểm tài phú đạt tới 950,000 điểm, cách mấy triệu điểm tài phú gần trong gang tấc. Bất quá muốn đột phá tới thân hợp nguy thánh, những tài phú này giá trị còn kém không ít. Hô, lão tử cuối cùng từ thôi ra đi ra. Một bên, Tân Vọng Giang ngồi liệt trên mặt đất, trong miệng thở hổn hển. Mấy năm tra tấn, để vị này tâm hợp bán thánh không thành nhân dạng. Bất quá nhục thân nó vô cùng tương đại, không bao lâu liền có thể khỏi hẳn. Nhi thúc, vị này là bằng hữu của ta, La Thần. Cứu hạnh nhi người kia là La Thần bằng hữu. Tân Âm Nhu mở miệng nói, giới thiệu Trần Lạc tình huống. Tân Vọng Giang nghe nói như thế, cảm kích nhìn về phía Trần Lạc, đa tạ La Thần tiểu hữu, nếu là chúng ta một nhà có thể thoát ly khốn cảnh này, ân này định dũng tiền tương báo. Trần Lạc cười khoát tay, tiền bối không cần như vậy, ta chỉ là thay ta bằng hữu kia làm việc nhỏ thôi. Nếu là tiền bối thật muốn báo đáp, liền báo đáp Đông Huyền giới Trần Lạc đi. Tân Vọng Giang cười ha ha, xem ra tiểu hữu cùng tên kia Trần Lạc tiểu hữu quan hệ không ít ta. Đi. Tiểu hữu nói như vậy, ta nhớ kỹ. Hắn sao có thể nghĩ ra được, trước mắt La Thần kỳ thật chính là Trần Lạc. Hai vị sau đó tính toán gì? Trần Lạc nháy mắt hỏi. Tân Âm Nhu nghĩ mới mở miệng nói, chúng ta hẳn là sẽ tới tìm ta mẫu thân, mẫu thân tình huống bên kia cũng không thể lạc quan. La Thần, ngươi muốn cùng chúng ta cùng một chỗ a? Gặp qua Trần Lạc nghịch thiên chiến lược sau, nàng càng muốn đem Trần Lạc lôi kéo về chỗ. Huống chi Trần Lạc còn có một bộ bán thánh khối lỗi, cũng là một sự giúp đỡ lớn. Trần Lạc lại lắc đầu, ta còn có chuyện phải làm. Nói, hắn lại ho nhẹ một tiếng, cái kia đạo truyền tống trận có thể đem ta đưa đi kiếm tâm cắt trô giới bậc a. Hắn lại không biết đi kiếm tâm các đường, chính mình tìm đi qua, đến hao tổn không ít thời gian. Có Tân Âm Nhu truyền tống trận tương trợ, thời gian liền có thể rút ngắn không ít. Đương nhiên, yêu cầu của ngươi ta sao lại cự tuyệt? Tân Âm Nhu sảng khoái đáp ứng. Trần Lạc thế nhưng là cứu được nàng cùng Tân Vọng Giang người, ân nhân yêu cầu, nàng nếu là cự tuyệt, không khỏi quá không phải thứ gì. Cũng không lâu lắm, Tân Âm Nhu liền đem truyền tống trận bố trí tốt. Trần Lạc tạm biệt sau, liền bước nhanh tiến vào bên trong truyền tống trận. Nhìn qua Trần Lạc thân ảnh tại trong truyền tống trận biến mất, Tân Vọng Giang ý vị thâm trường chặt lưỡi một tiếng, thật sự là một viên hạt giống tốt ta, nhân vật bậc này, ngày sau tất nhiên phi phàm. Tân Âm Nhu nghi ngờ nhìn Tân Vọng Giang một chút, không hiểu Tân Vọng Giang lúc này nói lời này hàm nghĩa. Tân Vọng Giang chú ý tới Tân Âm Nhu ánh mắt, lập tức cười nói, "Âm Nhu, không phải ta nói à, lấy dung mạo của ngươi, làm sao không có đem tiểu tử này cầm xuống? Nếu là tiểu tử này thành chúng ta con rể, đại hắn lông cánh đầy đủ, nhất định có thể giải chúng ta lời còn chưa nói hết." Tân Âm Nhu liếc mắt, nhị thúc, vậy sao ngươi mười mấy bạn thuế, còn không cho ta tìm nhị gì? Ngươi trèo lên một cái thánh địa thánh nữ, chúng ta nguy cơ cũng có thể giải a." Tân Vọng Giang sờ lên đầu, buồn bực trả lời, "Ngươi nha đầu này, nói cái gì hồ thoại đâu? Những thánh địa này thánh nữ, có thể để ý ngươi nhị thúc? Ngươi cho rằng nhị thúc không muốn thôi, nhị thúc không có bản lĩnh này a?" Chương 1354 theo một đường, các ngươi đều không có phát giác được. Chương 1354 theo một đường, các ngươi đều không có phát giác được. Hô trước mắt quang mang tiêu tán sau, tầm mắt trở nên trống trải. Trần Lạc ngước mắt đảo qua bốn phía, phát hiện chính mình thân ở tại trong một khu rừng rậm rạp. Mặc dù không biết đây là chỗ nào, bất quá Tân Âm Nhu chuyển tống trận, hẳn là sẽ không xảy ra vấn đề. Nơi đây, xác nhận kiếm tâm cắt trô giới vực. Trước tìm đi kiếm tâm cắt đi, thời gian còn có hơn một tháng, cũng đủ rồi. Trần Lạc thở ra một hơi, lập tức một bước đạp vào bầu trời. Vừa mới đến giữa không trung, từng trôi phi kiếm đột nhiên từ không trung sẽ qua. Chú ý tới những phi kiếm này, Trần Lạc hơi sững sờ. Những phi kiếm này bên trên, đứng đấy lần lượt từng bóng người, trên người bọn họ mặc, ngược lại là cùng Y Khanh Phi hai vị đồng bạn không kém bao nhiêu. Nói cách khác, những người này là kiếm tâm các đệ tử. Với bạn, đi theo những người này, liền có thể đến kiếm tâm các. Trần Lạc nhếch miệng cười một tiếng, lập tức theo sau. Đội này kiếm tâm các đệ tử, hết thảy 7 người, 5 nam phụ nữ. Trong 7 người, tu vi cao nhất chính là một tên nam tử tóc trắng, đạt tới khí hợp nguy thánh. Còn lại 6 người cũng đều là bạch kim tiên đế cảnh giới. Tu vi như vậy, đặt ở Đông Huyền giới đã là nổi tiếng cường giả. nhưng tại Tây Nguyên giới chỉ có thể coi là bình thường. Liêu sư minh, tiến về Thái Thủy Đạo Vực hai cái danh lệch, khẳng định có một cái là ngươi. Các loại sư minh từ Thái Thủy Đạo Vực đi ra, nhất định có thể bị Thất Đại Thánh Địa thu làm thánh tử. Một tên dáng người nở nang nữ tử tiến đến Liêu Du bên cạnh, thanh âm cực kỳ mị hoặc. Liêu Du nghe nói như thế, cũng không có mặt lộ vẻ vui mừng, mà là lạnh nhạt mở miệng nói, chưa hẳn. Bên trong một cái danh lệch, khẳng định là Tiêu Loạn cái thằng kia. Còn lại một cái danh lệch, chính là ta cùng Trương Giản tranh đoạt. Trương Giản cái thằng kia cũng không tốt đối phó. Một bên nam đệ tử lúc này đột nhiên mở miệng nói, ai? Ta nhớ được Y Dịch Khanh Phi sư tỷ nói muốn để một người cũng tham dự vào Thái Thủy Đạo Vực danh ngạch tranh đoạt bên trong. Tên kia sẽ đối với sư minh có uy hiếp à? Lời này vừa nói ra, những người còn lại lập tức trầm mặc. Đối với việc này, bọn hắn như thế nào không biết. Lúc trước Y Dịch Khanh Phi cùng Kiếm Tâm các chủ đưa ra yêu cầu này lúc, Kiếm Tâm các chủ tự nhiên tại chỗ cự tuyệt. Nhưng ở hai người một phen bí mật đàm phán sau, Kiếm Tâm các chủ vẫn đồng ý yêu cầu này. A, một cái vô danh tán tu, há phối cùng ta tranh đoạt danh ngạch? Nếu là cái thằng kia thực có can đảm đến Kiếm Tâm Các, ta nhất định phải hắn chết không có chỗ chôn. Liêu Du gắt gao siết chặt nắm đấm, rõ ràng là bất mãn một ngoại nhân đến Kiếm Tâm Các tranh đoạt Thái Thủy Đạo Vực danh ngạch. Chân quý như thế danh ngạch, bao nhiêu thế lực vì thế phí hết tâm tư, dựa vào cái gì cho một ngoại nhân? Một ngoại nhân thế nào tư cách? Liêu sư huynh nói rất đúng, một cái vô danh tán tu, há phối đến ta Kiếm Tâm Các tranh đoạt Thái Thủy Đạo Vực danh ngạch? Hắn thực có can đảm đến, sư huynh nhất định có thể đem hắn đánh cho tè ra quần. Vị nữ đệ tử kia cười nhẹ nhàng phụ hòa nói, căn bản không cảm thấy Liêu Du thất bại. Một đoàn người tại nói chuyện phiếm ở giữa, liền đạt tới một tòa lớn như vậy ngoài thành trì. Kiếm Tâm Thành chính là Kiếm Tâm các quản hạt thành trì. Bảy người còn chưa tiến vào trong thành, một bóng người đột nhiên rơi xuống từ trên không, ngăn lại bảy người đường đi. Liêu Du thấy rõ người này diện mạo, vội vàng ôm quyền nói, gặp qua phó các chủ. Mặt khác sáu vị đệ tử cũng liền vội ôm quyền. Người tới chính là Kiếm Tâm các phó các chủ, Phó Lâm, tu vi đạt tới tâm hợp bản thánh. Phó Lâm lườm Liêu Du mấy người một chút, sau đó lạnh nhạt mở miệng nói, Liêu Du, có người theo các ngươi một đường, ngươi một mực không có phát hiện à? Có người đi theo. Nghe nói như thế, Liêu Du bọn người lập tức quay đầu, kinh ngạc tìm kiếm Phó Lâm trong những người. Sau một khắc, Trần Lạc liền nhanh chân đi ra, cười híp mắt nhìn qua Phó Lâm. Không hổ là tâm hợp bản thánh, cái này cảm giác lực quả nhiên lợi hại. Khí hợp nguy thánh. Người này theo chúng ta một đường, ta sao một chút không có phát giác được? Liêu Du nheo lại hai con ngươi, nhìn chằm chằm Trần Lạc. Rõ ràng đều là khí hợp nguy thánh, hắn như thế nào không có phát giác được theo một đường Trần Lạc? Gia hỏa này là thần thánh phương nào? Phó Lâm trên dưới dò xét Trần Lạc một phen, tiếp tục mở miệng hỏi, "Tiểu bối, ngươi là người phương nào, đến từ phương nào thế lực?" Hắn nhìn ra Trần Lạc hết sức trẻ tuổi, tuổi như vậy đạt tới khí hợp nguy thánh, tất nhiên đến từ thế lực không tầm thường. Trần Lạc cũng bất ma trần, trực tiếp lấy ra Y Dịch Khanh Phi cho lệnh bài. Nhìn thấy tấm lệnh bài này, Phó Lâm bọn người hai con ngươi ngưng tụ, biết Trần Lạc chính là Y Dịch Khanh Phi trong những người. Gia hỏa này, thế mà thực có can đảm đến. A, thực có can đảm đến ta Kiếm Tâm Các. Liêu Du cười lạnh, trong đôi mắt sát ý hiện lên, tựa như đã đem Trần Lạc xem như một người chết. Nguyên lai là Khanh Phi trong những người, vậy ngươi liền theo chúng ta vào thành đi. Phó Lâm ngữ khí lạnh lùng nói. Mặc dù Trần Lạc là Y Dịch Khanh Phi giới thiệu người tới, nhưng Thái Thủy Đạo Vực danh ngạch khó được, Kiếm Tâm Các trên dưới, sao lại cho phép Trần Lạc thu hoạch được danh ngạch này? Nếu không có xem ở Y Dịch Khanh Phi trên mặt mũi, hắn đã sớm đối với Trần Lạc xuất thủ. Trần Lạc cười cười, liền đuổi theo một đoàn người, tiến vào Kiếm Tâm thành nội. Tiến về Kiếm Tâm Các trên đường đi, Liễu Du bọn người trong bóng tối đánh giá Trần Lạc, ánh mắt rất không thân thiện. Những người này để ý, Trần Lạc tự nhiên đều phát giác ở bên trong, nhưng không để ý đến. Dù sao Thái Thủy Đạo Vực danh ngạch, hắn là muốn định. Đợi đám người tiến vào Kiếm Tâm Các nội, Liễu Du mấy người liền bước nhanh rời đi. Phó Lâm thì là mang theo Trần Lạc tiếp tục đi tới, tiến vào trong một tòa cung điện. Trong điện, mấy người ngay tại trao đổi sự tình. Có một người ngồi tại trên bảo tọa, rõ ràng là Kiếm Tâm các chủ. Vị này Kiếm Tâm các chủ mặc dù cũng là tâm hợp bản thánh, nhưng thực lực rõ ràng so Phó Lâm cường bên trên một đoạn. Các chủ, Khanh Phi trong miệng la thần tới. Phó Lâm đối với ngồi tại trên bảo tọa các chủ nói ra. Kiếm Tâm các chủ nhẹ gật đầu, lập tức ánh mắt rơi vào Trần Lạc trên thân. La thần tiểu hữu, lão phu chính là Kiếm Tâm các chủ, Thương Đẳng. Khanh Phi mặc dù để cử ngươi đến ta Kiếm Tâm Các, nhưng không có nghĩa là Thái Thủy Đạo Vực danh ngạch, nhất định chính là ngươi. Nói đến đây, Thương Đẳng ngữ khí nhiều hơn một phần lạnh lẽo. Làm Kiếm Tâm Các chủ, hắn tự nhiên càng muốn Kiếm Tâm Các đệ tử tại Thái Thủy Đạo Vực thu hoạch được cơ duyên. Nếu là Kiếm Tâm Các lại có thể ra mấy cái giống ý gì Khanh Phi như thế đệ tử, đối với Kiếm Tâm Các tương lai trợ giúp cực lớn. Trần Lạc nghe nói như thế, mở miệng cười nói, Thương Các chủ yên tâm, tại hạ định dựa theo Kiếm Tâm Các quy củ, đoạt lấy Thái Thủy Đạo Vực danh ngạch. Nếu là làm không được, ta tự sẽ thức thời rời đi. Thương Đẳng gặp Trần Lạc tức thời, gật đầu cười, nếu La Thần tiểu hữu có giác ngộ này, vậy dĩ nhiên không thể tốt hơn. Sau một tháng, ta Kiếm Tâm Các liền sẽ bắt đầu Thái Thủy Đạo Vực danh ngạch tuyển bạn, đến lúc đó ngươi tham gia liền có thể. Đúng rồi, nhắc nhở tiểu hữu một câu, lần này tuyển bạn cũng không phải là điểm đến là dừng, nếu là thực lực không đủ là sẽ chết. Sau cùng nói, hiển nhiên là đối với Trần Lạc cảnh cáo. Trần Lạc cũng không phải Kiếm Tâm Các đệ tử, nó sinh tử Kiếm Tâm Các sao lại để ý tốt. Trần Lạc cũng không nói nhảm, trực tiếp gật đầu đáp ứng. Chết, coi như cái này toàn bộ Kiếm Tâm Các ra tay với hắn, hắn đều chưa hẳn sẽ chết đi. Phó Lâm, mang La Thần tiểu hữu xuống dưới nghỉ ngơi đi, cần phải chiếu cố chú đáo. Thương Đằng hừ lạnh một tiếng, liền mệnh lệnh Phó Lâm mang Trần Lạc xuống dưới. Mặc dù Trần Lạc tu vi không kém, có thể uy hiếp được Kiếm Tâm Các lần này tham tuyển đệ tử, nhưng nơi này là kiếm tâm các địa bàn, Trần Lạc một ngoại nhân, dựa vào cái gì cùng kiếm tâm các thiên kiêu tranh? Nếu Trần Lạc không sợ chết, vậy liền để Trần Lạc nhìn một cái, kiếm tâm các thiên kiêu lợi hại. Chương 1355 đường đường chính chính đánh bại ngươi. Chương 1355 đường đường chính chính đánh bại ngươi. Phó Lâm đem Trần Lạc dẫn đi sau, kiếm tâm các một vị khác phó các chủ thường diêm ngước mắt nhìn về phía Thương Đằng, sắc mặt hơi ngưng trọng. Các chủ, Khanh Phi nói qua cái này là thần nhục thân cực mạnh, ta nhìn hắn khí tức cũng không tại ba vị đệ tử kia phía dưới. Nếu là thật sự bị hắn cướp đi một cái danh ngạch nói đến đây, Thường Diêm siết chặt nắm đấm. Đây chính là kiếm tâm các thái thủy đạo vực danh ngạch. Há nhẫn tâm tặng cho ngoại nhân. Thương Đằng lại lạnh nhạt khoát tay nói, không cần lo ngại, tên này nhục thân mạnh hơn, có thể gánh vác được ta kiếm tâm các kiếm a. Mà lại chúng ta kiếm tâm các quý củ, là nhất định phải lấy kiếm thắng được. Nếu là kẻ này đối với kiếm đạo rốt đặc cắn mai, há có thể phục chúng. Thường Diêm nhẹ gật đầu, tuyển bạn cửa thứ nhất, tức là vấn kiếm ngọn núi, có lẽ kẻ này cửa này đều qua không được. Vấn kiếm ngọn núi đối với kiếm tâm các tiên tiêu mà nói, cũng không phải là việc khó. Chỉ cần là có chút thiên phú đệ tử, đều có thể thông qua. Nhưng Trần Lạc một thể tu, trên kiếm đạo làm sao có kinh người lĩnh ngộ. Nếu là Trần Lạc đang hỏi kiếm phong liền thất bại, đối với kiếm tâm các thiên kiêu mà nói, liền không có bất cứ uy hiếp gì. Bất quá kẻ này, hay là cần thiết phải chú ý một chút. Thường Diêm, ngươi đi tìm một cái yêu kiếm lão quỷ. Nếu là kẻ này tiến vào cửa thứ hai, liền để yêu kiếm lão quỷ động thủ. Thương Đằng meo lại hai con ngươi, ngữ khí không gì sánh được lạnh nhạt. Thái thủy đạo vực danh ngạch chân quý, không dung có một tia sơ suất. Mặc dù đáp ứng Y Liệt Khanh Phi sẽ cho Trần Lộ kỳ hội này, nhưng danh ngạch này hắn có thể không nguyện ý để. Thường Diêm nghe nói như thế nhướng mày, do dự một chút sau hỏi, nếu như Khanh Phi truy vấn không đợi nó nói xong, Thương Đằng cười lạnh một tiếng, là cái kia La Thần chính mình không có bản sự, cùng chúng ta có quan hệ gì? Bất quá ngươi cùng yêu kiếm lao quỷ nói một tiếng, làm được lưu loát một chút, tốt nhất đem tiểu tử kia chết, đổ cho kiếm thú. Thường Diêm nhẹ gật đầu, lập tức quay người rời đi. Trần Lạc bị Phó Lâm đưa đến một chỗ vắng vẻ trong biệt viện. Dọc theo con đường này, hắn phát giác được không ít ác ý ánh mắt, xem ra kiếm tâm các người đều không phải là rất hoan nên chính mình. Ai, ăn nhờ ở đậu a, là có chút khó chịu. Trần Lạc ngồi tại trên một chiếc ghế mây, bất đắc dĩ ngáp một cái. Dù sao tại Tây Huyền giới, hắn không thể không càng cẩn thận một chút, vạn nhất ngỏm tại đây, sợ là sẽ phải lâm vào trong vô tận đuổi giết. Cú may trên người có 950.000 điểm điểm tài phú, những tài phú này giá trị bản thân, dù cho gặp được hồn hợp bản thánh, đều có lực đánh một trận. Chỉ cần không gặp phải Tây Huyền giới những cái kia cao thủ hàng đầu, nhất là những cái kia đứng tại đỉnh phong thánh nhân, hắn hẳn là đều có thể thoát thân. Sau đó 20 mấy ngày, Trần Lạc một mực đợi tại trong biệt viện, không có đi ra khỏi đi một bước. Kiếm tâm các người cũng mặc kệ hắn, mặc hắn ở chỗ này đợi. Còn có mấy ngày, chính là danh ngạch tuyển bạt thời gian. Biệt viện trên không thỉnh thoảng bay qua kiếm tâm các đệ tử, cũng đang thảo luận lấy tuyển bạt sự tình. Siêu. Trong bầu trời đêm, đột nhiên vang động, làm cho trong phòng Trần Lạc hơi nhíu mày. Không có chút gì do dự, Trần Lạc nhanh chóng đứng dậy, cả người giống như quỷ mị, giấu vào trong bóng tối, động tác không gì sánh được cẩn thận. Ân. Tiểu tử kia khí tức, làm sao đột nhiên biến mất? Hai đạo bóng đen rơi vào trên nóc nhà, bọn hắn phát hiện trong phòng Trần Lạc khí tức biến mất sau, một mặt kinh ngạc. Đang lúc hai người đang tìm kiếm Trần Lạc khí tức lúc, Trần Lạc đã lặng yên không một tiếng động xuất hiện tại cả hai phía trên, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm hai người. Hai người này đều là khí hợp nguy thánh, bất quá bọn hắn tuổi tác cũng không nhỏ, đã gần đến 100.000 tuổi, hẳn là kiếm tâm các trưởng lão. Phái hai vị trưởng lão trong đêm đánh lén, là kiếm tâm các chủ mệnh lệnh. Trần Lạc nhướng mày, do dự một chút sau, hờ hững mở miệng nói, "Hai vị, muộn như vậy tới tìm ta, thế nhưng là có chuyện quan trọng." Nghe được thanh âm này, hai người kinh ngạc quay đầu lại, nhìn xem Trần Lạc trong mắt tràn đầy kinh ngạc. Tiểu tử này, lúc nào đến bọn hắn trên đầu? Đáng chết, tiểu tử này có chút quỷ dị. Hai người không chút do dự lấy ra binh khí, lạnh lùng nhìn chằm chằm Trần Lạc. Gặp hai người trong mắt sắc ý, Trần Lạc không khỏi meo lại hai con ngươi. Dù cho hai người này không phải kiếm tâm các chủ chỗ phái, cũng cùng kiếm tâm các thoát không khỏi liên quan. Bất quá hắn thân tại kiếm tâm các địa bàn, không tốt trực tiếp giết chết hai người, nhưng giáo huấn hai người một trận, vẫn là có thể. Nói ra các ngươi phía sau người chủ sự. Trần Lạc một bước rơi xuống, rơi vào hai người phía trước. Đang giáo huấn hai người trước tiên cần phải hỏi ra hai người người sau lưng. Đương nhiên, vấn đề này, hai người tuyệt không có khả năng trả lời. Không sao, hắn có hệ thống, trực tiếp nhìn rõ trong hai người tâm liền có thể. Đừng cùng hắn nói nhảm, động thủ, trong đó một vị khí hợp ngụy thánh trực tiếp xuất thủ, không có ý định nhiều lời một câu. Vào lúc này xuất thủ thời điểm, Trần Lạc trực tiếp vận dụng hệ thống, cùng nhau nhìn rõ hai người nội tâm. Tiêu hao 10.000 điểm điểm tài phú sau, hai người phía sau người chủ sự thân phận, Trần Lạc đã nhất thanh nhị sở. Liêu Du, là trước kia cái kia thấy qua kiếm tâm các thiên tiêu. Nguyên lai là hắn. Trần Lạc khẽ cười một tiếng, cũng không có quá nhiều để ý kiếm tâm các một tên đệ tử thôi, hắn có gì phải sợ. Cái kia Liêu Du phái hai người này dạ tập, xác suất lớn là vì thăm dò bản lãnh của hắn. Suy nghĩ ở giữa, hai vị khí hợp ngụy thánh đã giết tới Trần Lạc trước mắt, khí tức không giữ lại chút nào phong thích, muốn trong thời gian ngắn nhất nhô ra Trần Lạc các chủ bài. Trần Lạc chỉ là lạnh lùng lườm hai người một chút, tiếp lấy song quyền đều xuất hiện, vung ra nắm đấm tốc độ, nhanh đến hai người không cách nào dùng mắt thường bắt. Cái gì? Chỉ nghe hai người đồng thời kinh hô một tiếng, ngay sau đó hai người thân thể, giống như cắt đứt quan hệ con diều giống như bay ra, nặng nề mà đập xuống đất. Khô khụt. Hai người che ngực đứng dậy, ngực kịch liệt đau đớn, làm cho hai người có chút khó có thể chịu đựng. Kẻ này một quyền lực đạo, rõ ràng vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn hắn. Đáng chết, tiểu tử này nhục thân, so yêu thú còn khủng bố, một người trong đó cắn răng nói ra, thực sự không hiểu Trần Lạc nhục thân vì sao như vậy biến thái. Đây là một cái không đến vạn tuế tiểu bối, nên có nhục thân. Một vị khác khí hợp ngụy thánh cũng tức sạm mặt lại, kinh ngạc Trần Lạc cố này kinh khủng nhục thân. Hai người vốn cho rằng thăm dò một tên tiểu bối cũng không phải gì đó việc khó, nhất định có thể thuận lợi hoàn thành Liêu Du nhiệm vụ. Nào nghĩ tới, ánh sáng Trần Lạc nhục thân liền làm hai người không thể làm gì. Liêu Du phái hai người các ngươi đến so xét, không khỏi quá coi thường ta. Không bằng tìm bán thánh tới, trực tiếp đem ta làm thịt. Trần Lạc tùng vung lòng gần cốt xương, nhìn qua hai người cười híp mắt nói ra. Loại này thăm dò, đối với hắn mà nói thực sự quá trò trẻ con, không có chút ý tứ. Ngươi, làm sao ngươi biết chúng ta là Liễu Du phái tới? Hai người không biết làm sao mà nhìn xem Trần Lạc. Bọn hắn rõ ràng không có đề cập qua Liễu Du hai chữ này à, Trần Lạc lại như thế nào đoán được? Trần Lạc chỉ là cười cười, không có trả lời vấn đề dự định. Cùng hai tên này, không cần thiết nhiều lời. Cút đi. Sau khi trở về nói cho Liễu Du cái thằng kia, muốn Thái Thủy đạo vực danh lạch, tựa như cái nam nhân một dạng, đường đường chính chính tìm ta. Loại này hèn hạ mánh khóe, tiểu hài tử mới chơi. Trần Lạc cười nhạo nói, không có ý định cùng hai người này dây dưa. Giết lại không thể giết, làm gì lãng phí thời gian. Hai người hai mặt nhìn nhau, một mặt phiền muộn, trong lúc nhất thời không biết nên lựa chọn ra sao. Đúng lúc này, không trung đột nhiên xuất hiện một bóng người, ba người đồng thời nhìn lại, đạo thân ảnh này chính là Liêu Du. Nha, ngươi tên này, nguyên lai vẫn luôn tại. Trần Lạc nhìn thấy Liêu Du, rất là bình tĩnh cười một tiếng. Nụ cười này, tại Liêu Du nhĩ bên trong, cực kỳ chói tai. Tốt một cái đường đường chính chính. Vậy được, ta liền đang tuyển chọn bên trên, đưa ngươi hung hăng giẫm tại dưới chân. Muốn đoạt ta kiếm tâm các Thái Thủy đạo vực danh lệnh, ngươi cuồng đồ này còn chưa đủ tư cách. Liêu Du biên nói, bên cạnh duỗi ra ngón tay hướng Trần Lạc, đưa khí không gì sánh được bá đạo. Chương 1356 bọn hắn đều là vướng víu, chương 1356 bọn hắn đều là vướng víu, ánh trăng vẩy vào Liêu Du trên thân, ở tại trên thân chiếu ra màu vàng nóng hình dáng. Tăng thêm lúc trước hắn cái kia phiên hảo tình trang trí, nhất thời làm phía dưới hai vị kiếm tâm các trưởng lão trong lòng rất là vui mừng. Tốt, rất tốt, phi thường tốt. Đây mới là kiếm tâm các tiên kiêu a. Trần Lạc đối với lời nói này, ngược lại không có nhiều cảm giác. Người trẻ tuổi thả thả miệng áo, thật đánh nhau, đâu còn có như vậy tư thái. Đi, vậy liền đang tuyển chọn bên trên đụng chút. Trần Lạc đúng bay, ngữ khí tùy ý nói. Liêu Du gặp Trần Lạc ngữ khí như vậy tùy ý, lạnh lùng hừ một tiếng. À, hy vọng ngươi tên này, đừng cửa thứ nhất đều làm khó dễ. Nhắc nhở ngươi một câu, tại kiếm tâm các, luận chính là kiếm, mà không phải nhục thân. Nói xong, Liêu Du liền quay người rời đi. Hai vị trưởng lao thấy thế, đội vàng đuổi theo Liêu Du. Tại ba người rời đi, Trần Lạc không thú vị lắc đầu. Giống Liêu Du dạng này mặt hàng, thực sự để hắn không làm sao có hứng nổi. Cái này Liêu Du thực lực, nên cùng Thôi Già Thôi Mục xoa không có bao nhiêu. Hắn tại 10 quan bạch kim tiên đến lúc, liền có thể để ép Thôi Mục đánh tơi bời, chớ nói chi là bây giờ đã bước vào khí hợp vị thánh. Tại kiếm tâm này trong các, có thể làm cho hắn dẫn lên hứng thú hậu bối, sợ là một cái đều không có. Ngay tại Trần Lạc chuẩn bị vào nhà lúc, lại một đạo khí tức xuất hiện tại sau lưng. Cảm nhận được cố khí tức này, Trần Lạc buồn bực quay đầu lại. Lại tới. Ai vậy? Chỉ gặp một tên thân mang áo bào đen, đầu tóc rối bời nam tử, ngay tại biệt viện cửa ra vào, lạnh lùng đứng đấy. Tên nam tử này khí tức trên thân, rõ ràng muốn so Liễu Du cường bên trên không ít. A, Trần Lạc cảm nhận được người này khí tức sau, thoáng có chút hứng thú. Người này thực lực, mặc dù không kịp Y Lệ Khách Phi, nhưng không kém bao nhiêu. Còn chưa có được thánh nhân truyền thừa, liền có được như thế chiến lực, người này cũng không đơn giản. Ngươi chính là Y Lệ Khách Phi đề cử người? Nam tử nhìn từ trên xuống dưới Trần Lạc, ánh mắt mang theo một chút kiêng kỵ. Trần Lạc đối với hai tên trưởng lão xuất thủ quá trình, hắn đều nhìn ở trong mắt. Hắn nhìn ra được, Trần Lạc nhục thân cực kỳ khủng bố, chỉ sợ đã viễn siêu khí hợp ngụy thánh. Bình thường khí hợp ngụy thánh, ngay cả Trần Lạc ra thịt đều không phá được, chớ nói chi là đem Trần Lạc đánh bại. Nếu như ta đoán không lầm, ngươi phải gọi Tiêu Loạn đi. Trần Lạc xoay người, nhắm ngay Tiêu Loạn mỉm cười. Liêu Du tại hồi kiếm tâm các lúc nói qua, kiếm tâm các có một người, tất nhiên cầm tới Thái Thủy đạo vực danh lệnh, người này chính là kiếm tâm các đệ tử người thứ nhất, Tiêu Loạn. Tiêu Loạn lạnh nhạt gật đầu, sau đó từng bước một đi đến Trần Lạc trước mặt. Hắn trầm mặc một lát sau, mới ngự khí nghiêm túc nói, ngươi rất lợi hại, chí ít so Liễu Du những cái kia mặt hàng mạnh. Ta ngược lại thật ra hy vọng, ngươi có thể thu được Thái Thủy đạo vực danh ngạch, cùng ta cùng nhau nhập Thái Thủy đạo vực tìm kiếm tiên luân tiến hóa cơ duyên. Nghe được lời nói này, Trần Lạc lược cảm thấy kinh ngạc. Cái này Tiêu Loạn là một cái duy nhất, nghĩ hắn thu hoạch được Thái Thủy đạo vực kiếm tâm các đệ tử đi. Ngươi liền không sợ ta cự tuyệt hợp tác? Trần Lạc nhún vai cười nói. Tiêu Loạn lại hờ hững trả lời, ta tình nguyện độc thân hành động, cũng không muốn mang lên một cái bướm nhíu. Tại loại này địa phương, Liễu Du cùng Trương Giản như thế mặt hàng, không có một chút tác dụng. Trần Lạc nghe xong, nhìn không được cười ra tiếng. Xem ra vị này Tiêu Loạn cũng là tính cách quái gở người, làm việc chỉ nhận ưu thiếu, không nói đạo lý đối nhân xử thế. Người như vậy, ngược lại là tới dứt khoát. Không đợi Trần Lạc mở miệng, Tiêu Loạn tiếp tục nói, bất quá tuyển bản cửa thứ nhất chính là Vân Kiếm ngọn núi. Ngươi nếu là không thông kiếm đạo tạo nghệ, sợ là qua không được cửa này. Trần Lạc nhãn châu xoay động, lập tức ho khan một cái, kiếm đạo, ta vẫn là hiểu một chút. Không bằng ngươi kỹ càng nói với ta muốn hỏi kiếm phong, để cho ta càng có chút nắm chắc. Đối với cái này tặng không tới cửa tình báo, hắn sao lại cự tuyệt? Tiêu Loạn lườm Trần Lạc một chút, mở miệng đáp, ngươi cần tiếp nhận Vân Kiếm ngọn núi kiếm khí uy áp, đạt tới Vân Kiếm đỉnh núi. Đang hỏi kiếm phong đính, có vô số tàn kiếm cắm ở trên một tảng đá lớn. Chỉ cần ngươi có thể rút ra một thanh tàn kiếm, liền coi như ngươi thông qua. Đây đối với kiếm tâm các tiên tiêu mà nói, cũng không phải là việc khó. nhưng đối với ngươi thể tu này, liền độ khó không nhỏ. Ta đề nghị ngươi những ngày này, nhiều cảm ngộ một chút kiếm tâm các nội lưu thoáng kiếm khí, có lẽ sẽ có trợ giúp. Kiếm tâm các làm kiếm tu thế lực, vô số kiếm tu ở trong đó tu luyện, bọn hắn tu luyện tràn ra kiếm khí, tựa như cùng vô hình bản chép tay giống như, trải rộng toàn bộ kiếm tâm các. Chỉ cần trên kiếm đạo có một chút tư chất, liền có thể mượn nhờ những kiếm khí này, tăng lên đối với kiếm đạo cảm ngộ. Nhưng nếu Trần Lạc đối với kiếm đạo không có chút nào tư chất, vậy những thứ này kiếm khí liền không có chút ý nghĩa nào, Trần Lạc cũng đừng hòng thông qua cửa thứ nhất. Trần Lạc vô ý thức nhìn lướt qua bầu trời, hắn tự nhiên chú ý tới kiếm tâm các nội lưu thoảng kiếm khí, nhưng những kiếm khí này bên trong kiếm đạo cảm ngộ, đối với hắn mà nói như là trò trẻ con bình thường. Xem ra kiếm tâm các tu sĩ kiếm đạo tạo nghệ, cũng bất quá nhĩ nhĩ. Tiêu Luận Minh, cái kia tuyển bạn tiếp xuống cửa ải đâu? Trần Lạc mặt dạn mày dày, tiếp tục hỏi tiếp xuống cửa ải. Tiêu Luận cũng không quanh co lòng vòng, nói thẳng minh, cửa thứ hai là trảm kiếm thú, cần nhập kiếm tâm dãy núi, chu sát một cái đã sinh sôi kiếm văn kiếm thú. Sinh sôi kiếm văn kiếm thú, ít nhất là khí hợp ngụy thánh tu vi. Bất quá lấy thực lực của ngươi, cửa thứ hai không tính việc khó. Về phần cửa thứ ba, chính là sau cùng chiến đấu, một đối một giao phòng, cuối cùng tuyển ra hai người. Bất quá cửa thứ ba giao phòng, chỉ có thể so đấu kiếm đạo tạo nghệ. Nhục thể của ngươi, mặc dù có thể bảo chứng ngươi không bị nhanh chóng đào thải, nhưng muốn thắng được cửa thứ ba, ngươi hay là đến trên kiếm đạo bên dưới chút công phu. Trần Lạc nghe xong, như có điều suy nghĩ gật đầu. Nghe bảo, cũng không phải rất khó, nên vấn đề không lớn. Tốt, ta đại khái hiểu rõ, đa tạ. Trần Lạc mỉm cười. Tiêu Luận những tin tình báo này, ngược lại là tác dụng không ít, chí ít tuyển bắt lúc, chính mình sẽ không mơ mơ màng màng. Vậy ngươi ủng hộ, hy vọng ngươi có thể là cùng ta cùng nhau tiến vào Thái Thủy Đạo vực người kia. Tiêu Luận lại hờ hững một câu, sau đó đạp không rời đi. Trần Lạc ngáp một cái, liền trở lại trong phòng. Không có gì có thể lo lắng, Thái Thủy Đạo vực danh nghịch, hắn tình thế bắt buộc. Mấy ngày sau, kiếm tâm các đệ tử liền tới thông chi Trần Lạc, tiến về tuyển bạt chi địa. Trần Lạc đi theo danh kiếm này tâm các đệ tử đến vấn kiếm chân núi bên dưới, khi hắn ngước mắt nhìn về phía vấn kiếm ngọn núi lúc, mãnh liệt kiếm khí như là vô hình phong bạo, trong nháy mắt nuốt hết thân thể của hắn. Kiếm khí này, cùng kiếm tâm các nội chảy xuôi, hoàn toàn không phải một cái cấp bậc. Xách, có chút ý tứ a. Cái này vấn kiếm trong núi, khẳng định có đồ tốt. Chương 1357 gấp cái gì, ta cái này không tới thôi. Chương 1357 gấp cái gì, ta cái này không tới thôi. Xiêu xiêu xiêu. Lần lượt từng bóng người xẹt qua giữa không trung, cuối cùng rơi vào một đám kiếm tâm các đệ tử phía trên. Cầm đầu, tự nhiên là kiếm tâm các chủ, Thương Đằng. Thương Đằng đảo qua phía dưới một đám đệ tử, trong lúc đó nhìn nhiều Trần Lạc một chút. Kiếm tâm các đệ tử thu hoạch được Thái Thủy Đạo vực danh hạch, hắn tự nhiên vui vẻ. Khả Trần Lạc cướp đi một cái danh hạch, chính là kiếm tâm các tổn thất. Hắn ngược lại là hy vọng, Trần Lạc liên cửa thứ nhất đều không qua được. Kiếm tâm các lịch đại lão tổ a, để tiểu tử này sau khi từ biệt cửa thứ nhất a. Tham gia người tuyển bạn, ra khỏi hàng. Thương Đằng thâm hô một hơi, đối với một đám kiếm tâm các đệ tử hô. Lần lượt từng bóng người nhảy đến giữa không trung, Trần Lạc thấy thế cũng theo sau. Những kiếm này tâm các đệ tử, đồng thời nhìn thoáng qua Trần Lạc, trừ Tiêu Loạn bên ngoài, trong mắt người khác tràn đầy ác ý đối với những kiếm này tâm các đệ tử trong mắt ác ý, Trần Lạc tịnh không để ý đến thôi, ai sợ ai. Chuẩn bị trèo núi, rút ra vấn kiếm ngọn núi đỉnh núi tàn kiếm, liền có thể nhập xuống vừa đóng. Thương Đằng ho nhẹ một tiếng, âm thanh vang dội quanh quẩn ở trong thiên địa. Tại thanh âm này tiêu tán trong nháy mắt, tham gia người tuyển bạt nhau nhau phóng tới vấn kiếm ngọn núi, đỉnh lấy vấn kiếm ngọn núi phóng ra kiếm khí, không ngừng hướng lên. Trần Lạc du nhiên cùng ở phía sau, cửa thứ nhất này không có thời gian hạn chế, chỉ cần rút ra đỉnh núi tàn kiếm liền có thể. Nhanh chậm, cũng không lo ngại. Khi Trần Lạc thân thể tới gần vấn kiếm ngọn núi sau, một cỗ khiếp người kiếm khí lập tức bao phủ toàn thân. Tài sơn dưới chân, kiếm khí này bị áp, cũng đủ để so sánh khí hợp ngụy thánh sở thả ra kiếm khí. Như đứng đang hỏi kiếm phong đỉnh núi, kiếm khí kia hẳn là mạnh. La Thần, ngươi chẳng lẽ ngay cả cái này vấn kiếm ngọn núi đều không bước lên được đi? Nếu là liền hỏi kiếm phong đều không lên được, vậy ngươi trước đó cùng luôn, quả thực là chuyện tiểu lâm. Liêu Du đứng tại Trần Lạc cách đó không xa trên đá núi, trong mắt đều là khiêu khích. Đối với cái này vấn kiếm ngọn núi, hắn có tuyệt đối tự tin, qua cửa ải này dễ như trở bàn tay. Hắn bất chờ, tại cửa thứ ba bên trong, đem Trần Lạc hung hăng giẫm tại dưới chân. Nếu là Trần Lạc liên vấn kiếm ngọn núi đều không lên được, cái kia thực sự để cho người ta mất hứng. Trần Lạc lườm Liễu Du một chút, lạnh nhạt cười một tiếng, ngươi rảnh rỗi như vậy, không bằng cho ta hát cái ca trợ cái hưng. Có ngươi ủng hộ hò hét, có lẽ ta có thể mau mau lên núi. Nghe nói như thế, Liễu Du liếc mắt, rất là im lặng nói, còn nhớ ta vì ngươi ca hát trợ hứng, thật có đủ khôi hài. Ngươi cũng xứng. Nói xong, Liễu Du liền quay người rời đi, nhanh chóng hướng vấn kiếm ngọn núi đỉnh núi tiến đến. Trần Lạc núi bay, lập tức từng bước một leo núi. Leo núi đồng thời, hắn còn tại cảm thụ được vấn kiếm trên đỉnh kiếm khí. Một ngọn núi, đâu có thể nào vô duyên vô cớ sinh ra kiếm khí. Cái này vấn kiếm trên đỉnh, nhất định có đồ tốt. Theo từng bước leo lên vấn kiếm ngọn núi, trên thân thừa nhận kiếm khí cũng càng ngày càng kinh khủng. Trước đó tu luyện, sắp thực thiếu khuyết đối với kiếm đạo cảm ngộ. Treo lên cái này vấn kiếm ngọn núi, có lẽ có thể làm cho kiếm đạo của ta có chỗ tiến tiến. Trần Lạc ngẩng đầu nhìn về phía vấn kiếm ngọn núi đỉnh núi, trong miệng thở nhẹ một hơi, tiếp lấy tiếp tục trèo núi. Phía dưới, Thương Đằng những kiếm này tâm các cao tầng, chính nhìn chằm chằm chậm rãi trèo núi Trần Lạc. Cái này La Thần đi được chậm rãi như vậy, xem ra nó tạo nghệ trên kiếm đạo, ngay cả ta các đệ tử tầm thường cũng không bằng. Có lẽ tiểu tử này, liên phong đỉnh đều không bước lên được. Một vị thân hợp ngụy thánh cảnh giới trưởng lão, nhìn thấy Trần Lạc đang phong chậm rãi như vậy, nhịn không được cười ra tiếng. Phó Lâm trừng vị trưởng lão này một chút, ngữ khí lạnh lẽo đạo, ngu xuẩn. Kẻ này mặc dù trèo núi chậm chạp, nhưng thủy chung một bộ ứng đối tự nhiên tư thái. Ngươi nếu là cảm thấy kẻ này trên kiếm đạo không có chút nào tạo nghệ, đó chỉ có thể nói ngươi trên kiếm đạo tạo nghệ kém xa kẻ này. Lời này vừa nói ra, kiếm tâm các trưởng lão nhao nhao lộ ra kinh ngạc biểu lộ. Không phải đâu, tiểu tử này tại kiếm đạo còn có thể có không kém tạo nghệ, cũng quá nghịch thiên đi. Một vị khác phó các chủ thường diêm cũng vào lúc này mở miệng nói, kẻ này trèo núi lúc còn tại cảm ngộ vấn kiếm trên đỉnh kiếm khí, tiểu tử này giấu thật sâu. Lời nói này càng làm những trưởng lão này sắc mặt tái xanh. Xem ra cái này vấn kiếm ngọn núi không cách nào đem Trần Lạc ngăn lại, chỉ có thể nhìn phía sau hai cửa, có thể hay không ngăn cản Trần Lạc thu hoạch được Thái Thủy Đạo Vực danh lệnh. Hô, các chủ thương đẳng chưa hề nói một câu. Hắn từ đầu đến cuối nhìn chằm chằm Trần Lạc, sắc mặt không gì sánh được nghiêm trọng. Xem nhẹ kẻ này, xem ra yêu kiếm lao quỷ cái thằng kia đến tại cửa thứ hai làm việc. Lúc này Trần Lạc đã trèo đến vấn kiếm phong sơn nơi hồng. Nơi đây kiếm khí muốn so chân núi lúc cường hãn không chỉ một lần. Đã có không ít kiếm tâm các đệ tử dừng chân tại phụ cận, không cách nào lại tiến một bước. Những đệ tử này vốn là bồi chạy, tham gia chỉ vì rèn luyện, đỉnh trệ ở chỗ này cũng không sao. Bất quá bọn hắn nhìn thấy Trần Lạc đến lúc này, từng cái lộ ra biểu tình không vui. Thân là kiếm tâm các đệ tử, há có thể không bằng một ngoại nhân. Xong. Trần Lạc chú ý tới những kiếm này tâm cắt trên người đệ tử đột nhiên xuất hiện bốc đồng, lắc đầu bất đắc dĩ. Người trẻ tuổi a, đừng quá liều mạng, sẽ hối hận. Quả nhiên, rất nhanh liền có kiếm tâm các đệ tử gánh không được vấn kiếm ngọn núi kiếm khí, chật vật ngã xuống vấn kiếm ngọn núi. Trần Lạc nhún vai, tiếp tục hướng bên trên trèo đi. Theo cách vấn kiếm ngọn núi càng ngày càng gần, vấn kiếm ngọn núi phóng ra kiếm khí cũng càng thêm mãnh liệt. Bất quá loại cấp bậc này kiếm khí có thể ngăn không được Trần Lạc. Kém xa, không sai biệt lắm, không cần lãng phí thời gian nữa. Trần Lạc thâm hô một hơi, chuẩn bị ra tốc leo núi. Đúng lúc này, đỉnh núi đột nhiên bộc phát ra một cỗ cường hãn kiếm khí, cỗ kiếm khí này cường độ xa so với Trần Lạc hiện tại thừa nhận cường hãn. Cùng lúc đó, phía dưới cũng truyền tới từng đợt tiếng kinh hô. Hoa, Tiêu Loạn Sư minh thế mà rút ra Trần Kiếm Thánh Đế Bụi Lân kiếm, đây chính là đạo hợp bán thánh đã từng bội kiếm. Không hổ là Tiêu Loạn Sư minh. Đợi Tiêu Loạn Sư minh từ Thái Thủy Đạo vực đi ra, nhất định có thể bị thánh địa mời làm thánh tử. À, cái kia La Thần bây giờ còn không có đến đỉnh núi, ta nhìn hắn ngay cả rút kiếm tư cách đều không có. Liên này một ít bản sự, còn muốn đến kiếm tâm các đoạt được Thái Thủy Đạo vực danh lệnh, quả thực là không biết trời cao đất rộng. Nói không sai, cái này La Thần có tư cách gì, cùng chúng ta kiếm tâm các thiên kiêu tranh đoạt danh lệnh. Kiếm tâm các đệ tử, nhao nhao bắt đầu cười to. Yên lặng. Thương đằng một tiếng quát nhẹ, làm cho ở đây đệ tử toàn bộ an tĩnh lại. Đợi các đệ tử an tĩnh sau, vị này kiếm tâm các chủ ánh mắt lần nữa rơi vào Trần Lạc trên thân. Chẳng biết tại sao, hắn luôn cảm giác đến một chút bất an. Tiểu tử này tuyệt không đơn giản. Một lát sau, đỉnh núi lại liên tiếp bộc phát ra hai cỗ cường hãn kiếm khí. Liêu Du cùng Trương Giản đều rút ra tàng kiếm, mà lại bọn hắn rút ra tàng kiếm đều là đã từng hồn hợp bản thánh. A, đều đi qua đã lâu như vậy, tên kia còn chưa lên đến a. Liêu Du nhìn một phía, gặp Trần Lạc chậm chạp tương lai, lộ ra trêu tức mỉm cười. Vừa dứt lời, một bóng người siêu một chút nhảy lên đến đỉnh núi. Ai người trẻ tuổi, gấp cái gì a? Ta cái này không tới thôi. Chương 1358 kiếm này chẳng rút. Chương 1358 kiếm này chẳng rút. La Thần. Đứng tại đỉnh núi mấy người đồng loạt nhìn về phía Trần Lạc, trong đôi mắt thần sắc không giống nhau. Trong đó sát ý nhất mãnh liệt, tự nhiên là Liêu Du. Bất quá cửa thứ nhất này không cho phép từ đấu, không phải vậy hắn đã sớm xuất thủ. Trần Lạc phủi phủi bụi bặm trên người, sau đó đối với đám người mỉm cười. Ngay sau đó, ánh mắt của hắn đảo qua trên mặt đất vô số tàng kiếm, cảm thụ được những này tàng kiếm tán phát kiếm khí. Bất quá hắn không có vội vã rút kiếm, mà là chậm rãi hành tẩu tại tàng kiếm ở giữa, cẩn thận quan sát đến những này tàn kiếm vết tích. Nếu vấn kiếm ngọn núi kiếm khí chính là những này tàn kiếm phát tán, vậy những thứ này trong tàn kiếm tất nhiên có không ít cơ duyên. Liêu Du gặp Trần Lạc chậm chạp không xuất thủ, không kiên nhẫn hừ một tiếng, ngược lại là có chút bản sự, thế mà thật có thể kháng trụ kiếm khí đến vấn kiếm ngọn núi đỉnh núi. Bất quá đỉnh núi tàn kiếm đều là Tây Huyền giới đỉnh tiêm kiếm tu lưu lại, ngươi một thể tu muốn đạt được kiếm tu tán thành, quả thực là người si nói ngọng. Mặc dù không thể không thừa nhận Trần Lạc trên kiếm đạo cũng có chút hứa tạo nghệ, nhưng hắn thân là kiếm tâm các đệ tử, cả đời tu kiếm tập kiếm, cũng không tin kiếm đạo của mình tạo nghệ sẽ ở Trần Lạc phía dưới. Trần Lạc không để ý Liêu Du, mà là tiếp tục quan sát đến những này tàn kiếm, cuối cùng tại một thanh màu đen nhánh tàn kiếm trước mặt dừng bước lại. Thanh tàn kiếm này bên trên tán phát khí tức vượt xa khỏi mặt khác tàn kiếm, mà lại thanh tàn kiếm này bên trên còn tản ra một cỗ khiếp người lực lượng, nguồn lực lượng này giống như đang cảnh cáo người tới chớ có nhiêu nó. Thanh kiếm này gặp Trần Lạc đứng tại màu đen nhánh tàn kiếm trước mặt, ở đây kiếm tâm các đệ tử nhao nhao lộ ra kinh ngạc biểu lộ. Thanh kiếm này bọn hắn như thế nào không biết, kiếm này tên là Đen Quyết, chính là một vị kiếm tu thần bí lưu lại. Danh kiếm này tu, liền ngay cả năm đó kiếm tâm các lão tổ đều kiêng kỵ bản phần, tuyệt đối là siêu việt bản thánh tồn tại. A, khẩu vị thật là lớn, lại muốn rút ra thanh tàn kiếm này, sắp có trò hay nhìn. Liêu Du càng là nhịn không được cười ra tiếng. Chôi này Hắc Quyết kiếm là mạnh, ở chỗ này trong tàn kiếm, xác nhận đứng đầu nhất một thanh kiếm. Nhưng thanh kiếm này lại bị phụ lên một tầng nguyền rủa, cho dù là kiếm tâm các lịch đại các chủ, đều không có biện pháp đem nó rút ra. Nếu là cưỡng ép rút ra kiếm này, thậm chí sẽ bị kiếm khí phản vệ, hậu quả cực kỳ nghiêm trọng. Bất quá không ai sẽ nhắc nhở Trần Lạc tình huống này, bọn hắn ước gì Trần Lạc bị Hắc Quyết kiếm khí phản vệ, cứ như vậy, Trần Lạc liền mất đi cạnh tranh Thái Thủy Đạo vực danh ngạch tư cách. Tiêu Loạn cũng không có nhắc nhở dự định, hắn là muốn Trần Lạc trở thành chính mình tiến vào Thái Thủy Đạo vực đồng bạn, nhưng hắn sẽ không muốn một cái tự đại lô mãng đồng bạn. Dù cho Trần Lạc không biết kiếm này tình huống, cũng nên phát giác được kiếm này không phải bình thường, không tầm thường kiếm tu thích hợp. Trần Lạc đô phi kiếm tu, còn dám lấy kiếm này, thật sự là hành vi ngu xuẩn. Sách, hảo kiếm a. Trần Lạc đánh giá chuôi này Hắc Quyết kiếm, khóe miệng giơ lên một vòng mỉm cười, sau đó đưa tay chụp vào Hắc Quyết kiếm chuôi kiếm. Một động tác này, hơi kém để Liễu Du bọn người cười ra tiếng. Không phải đâu, tiểu tử này, thực có can đảm a. Phía dưới Thương Đằng bọn người, tại nhìn thấy Trần Lạc muốn rút ra Hắc Quyết kiếm sau, cũng đều lộ ra ý vị sâu xa biểu lộ. Đúng đúng đúng, rút ra kiếm này, là Trần Lạc tự mình lựa chọn rút ra Hắc Quyết kiếm, bị Hắc Quyết kiếm kiếm khí gây thương tích, nhưng không trách được bọn hắn. Y Dư Khanh Phi biết việc này, cũng không có khả năng trách tội kiếm tâm các, đối với kiếm tâm các mà nói trăm lợi mà không có một hại. Đúng. Khi Trần Lạc tay phải nắm chặt Hắc Quyết kiếm sau, kiếm tâm các trên mặt mọi người dáng tươi cười, tràn ngập trêu tức, chờ lấy nhìn Trần Lạc xấu mặt. Bèn, đột nhiên, một cỗ nồng đậm kiếm khí từ Hắc Quyết kiếm bên trong bắn ra, trong nháy mắt nuốt hết Trần Lạc thân thể. Kiếm khí bén nhọn, không ngừng ăn mòn Trần Lạc thân thể, như muốn đem Trần Lạc thân thể chém thành vô số mảnh vỡ. Nếu không có Trần Lạc nhục thân đủ mạnh mẽ, chỉ sợ sớm đã là một chỗ thi thối. A, thế mà có thể bằng nhục thân chi lực kháng trụ Hắc Quyết kiếm kiếm khí. Bất quá thân thể ngươi mạnh hơn, ở đây kiếm khí bên dưới lại có thể chống bao lâu đâu? Liêu Du giơ lên quẹt miệng, căn bản không tin Trần Lạc có thể rút ra Hắc Quyết kiếm. Ngay cả bán thánh đều làm không được sự tình, Trần Lạc đâu có thể nào làm đến? Sách, có chút đau a. Trần Lạc cảm nhận được trên người nhói nhói, không khỏi chặt lưỡi một tiếng. Cố kiếm khí này đang không ngừng phá hủy nhục thể của hắn, muốn đem nhục thân nó triệt để đánh tan. Tiêu hao 70000 điểm tài phú, đã khôi phục thương thế Trần Lạc không chút do dự sử dụng hệ thống, đem thương thế trên người khôi phục, tiếp lấy tiếp tục rút kiếm. Cũng không tin, một thanh tàn kiếm, hắn còn không nổ ra được. Theo Trần Lạc không ngừng phát lực, Hắc Quyết kiếm thế mà thật bị rút ra một chút. Thời khắc này Hắc Quyết kiếm, bộc phát kiếm khí càng thêm nồng đậm, như là mưa to bình thường, tràn ngập cả phiến thiên địa. Một màn này, nhất thời làm kiếm tâm cắt trên dưới sững sờ. Không phải đâu, tiểu tử này sẽ không thật bằng một bộ nhục thân, liền đem Hắc Quyết kiếm rút ra. Vậy bọn hắn không biết ngày đêm tu luyện kiếm đạo, lại có ý nghĩa gì, còn không bằng tu nhục thân có lời. Không có khả năng. Hắn tuyệt không có khả năng rút ra kiếm này. Một thể tu, dựa vào cái gì có thể làm được? Liêu Du nhìn chằm chằm Trần Lạc, gắt gao cắn chặt răng. Hắn thực sự không nguyện ý tin tưởng, một thể tu có thể rút ra Hắc Quyết kiếm. Dựa vào cái gì a? Tiêu hao 70000 điểm tài phú, đã khôi phục thương thế lại là một lần khôi phục thương thế, tại thương thế khỏi hẳn đồng thời, Trần Lạc thâm hô một hơi, bắt đầu tăng lớn cường độ. Cho ta đi ra. Một tiếng gào thét qua đi, Hắc Quyết kiếm lại thật bị rút ra đại bộ phận, còn kém một chút, hoàn chỉnh thân kiếm liền có thể hiện ra tại kiếm tâm cắt trước mắt mọi người. Một màn này, nhất thời làm toàn bộ kiếm tâm cắt hoàn toàn tĩnh mịch. Chẳng lẽ rút ra kiếm này, thật chỉ cần dựa vào ma lực? Hô. Trần Lạc nắm chặt Hắc Quyết kiếm, thở nhẹ một hơi, chuẩn bị đem Hắc Quyết kiếm triệt để rút ra. Hắn rút ra kiếm này, dựa vào là đương nhiên không chỉ nhục thân. Như không có siêu nhân kiếm đạo tạo nghệ, há có thể đem kiếm này rút ra. Rất tốt, còn kém một chút. Trần Lạc đánh ra sắp đào được Hắc Quyết kiếm, có thể tại Hắc Quyết kiếm bên trong cảm nhận được một cỗ không tầm thường khí tức. Kiếm này, tất nhiên là đồ tốt. Ông. Đương nhiên, Hắc Quyết kiếm trong thân kiếm bay ra một đạo nhục thân khó mà bắt hắc quang, lấy cực nhanh tốc độ chui vào Trần Lạc thể nội. Không đợi Trần Lạc kịp phản ứng, Hắc Quyết kiếm đột nhiên tụ tay, một lần nữa cắm về mặt đất. Ân. Tình huống gì? Trần Lạc ngộng, không biết mùi vị mà nhìn xem khôi phục nguyên dạng Hắc Quyết kiếm. Luôn không khả năng lãng phí một cách vô ích 140000 điểm tài phú, cái gì đều không có đạt được đi. Hình ảnh này, cũng lệnh kiếm tâm cắt trên dưới đều thở dài một hơi. Thôi kém để tiểu tử này đã thủ. Ha 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 ha. Dọa ta một hồi, còn tưởng rằng ngươi thật thành. Thất bại đi, ngươi lần này ngay cả cửa thứ nhất đều làm có dễ. Liêu Du càng là chỉ vào Trần Lạc, bắt đầu phình bụng cười to, tiếng cười rất là điên. Trần Lạc nhướng mày, sau đó nhìn về phía Tiêu Loạn hỏi, cái này đỉnh núi kiếm, chỉ có thể thử một lần. Tiêu Loạn lườm Trần Lạc một chút, hờ hững hồi đáp, nơi này kiếm mặc dù tàn, nhưng đều còn có linh tính. Ngươi thử Hắc Quyết kiếm, còn muốn thu hoạch được mặt khác tàn kiếm tán thành, độ khó sẽ cực kỳ tăng lên. Ngươi có thể thử lại lần nữa, có lẽ sẽ có kiếm tán thành ngươi. Cứ việc cơ hội cực kỳ bé nhỏ, chương 1359 đây coi là vượt qua kiểm tra a. Chương 1359 đây coi là vượt qua kiểm tra a. Cực kỳ bé nhỏ a. Trần Lạc tảo hướng bốn phía tàn kiếm, suy nghĩ chính mình nên nhổ cái nào một thanh kiếm. Lúc này, Liêu Du cái kia phạm tiện tiếng cười vang lên lần nữa. Ha 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 ha. Ngươi chẳng lẽ muốn đem nơi này kiếm đều thử một lần? Ta nhìn ngươi hay là đừng uổng phí sức lực, ngoan ngoãn lăn xuống đi, chớ có lãng phí. Lúc Liêu Du trong miệng còn chưa có nói xong, bốn phía tàn kiếm đột nhiên bắt đầu bù bù. Từng đợt tiếng kiếm reo, làm cho mọi người tại đây một mặt kinh ngạc. Đây là có chuyện gì? Những này tàn kiếm, tại sao lại vào lúc này xuất hiện dị động? Ôi, giống như cửa thứ nhất này, ta có thể qua a. Trần Lạc cảm nhận được những này tàn kiếm kêu gọi, cười nhìn về phía Liêu Du. Liêu Du một mặt kinh ngạc, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Hắn sau khi lấy lại tinh thần, lập tức mở miệng nói, ai nói những kiếm này dị động, liền nhất định cùng ngươi có liên quan. Đừng đến lúc đó thành một chuyện cười. Trần Lạc cười nhạt một tiếng, lập tức chậm rãi giơ tay lên, trò cười. Ta xem là ngươi mới là chuyện Tiếu Lâm. Nói xong, hắn liền bàn tay vung lên, trên đất tàn kiếm bắt đầu run rẩy kịch liệt, tiếp lấy từng chuôi tàn kiếm bay tới giữa không trung, vây quanh Trần Lạc xoay quanh. Một màn này, lập tức sợ ngây người tất cả mọi người. Liền ngay cả Thương Đẳng vị này kiếm tâm các chủ đều không để ý giải đây là vì gì. Vì cái gì a? Vì cái gì những ngày tàn kiếm sẽ chủ động rút ra, thật sự là bởi vì Trần Lạc a? Trần Lạc một mặt bình tĩnh đảo qua những ngày tàn kiếm, những ngày tàn kiếm trước đó không có dị động, xác nhận bị Đen Quyết kiếm áp chế. Lão đại không có mở miệng, các tiểu đệ sao dám làm loạn? Lúc này Đen Quyết kiếm đã xong việc, những ngày tàn kiếm tự nhiên vô cùng lo lắng phát ra vận động, không kịp chờ đợi hướng Trần Lạc lấy lòng. Chỉ là đáng tiếc a, đây đều là tàn kiếm, đã mất bất kỳ giá trị gì. Như những kiếm này hoàn hảo không chút tổn hại, hắn lấy được điểm tài phú, chính là một cái không gì sánh được khoa trương số lượng. Không có khả năng, tuyệt không có khả năng này. Ngươi cũng không phải ta kiếm tâm các đệ tử, dựa vào cái gì thu hoạch được những này tàn kiếm tán thành? Liêu Du chỉ vào Trần Lạc hoảng sợ nói, trên mặt đều là không muốn tin tưởng. Loại chuyện này, bao năm qua từ không phát sinh qua. Trần Lạc một thể tu, dựa vào cái gì a? Đều bày ở trước mắt ngươi, ngươi còn chưa tin a? Trần Lạc lạnh nhạt huy động bàn tay, một đống tàn kiếm ở tại chỉ huy bên dưới nhốn náo. Liêu Du khi đến run rẩy khóe mắt, cắn răng quát tập lên, nhất định là những này tàn kiếm mắt bị mù. Không phải vậy như thế nào coi trọng ngươi cái này nói lại không nói xong, tàn kiếm bọn họ nhao nhao bật ra, đem Liêu Du vây quanh, dọa đến Liêu Du toàn thân run lên, không dám nói tiếp nữa. Những này tuy là tàn kiếm, nhưng đối với kiếm tâm các ý nghĩa phi phàm. Hắn cho dù là kiếm tâm các đỉnh tiêm thiên tiêu, cũng không dám đắc tội những này tàn kiếm. Đây coi là ta thông qua cửa thứ nhất ta. Trần Lạc không tiếp tục để ý Liêu Du, cúi xuống nhìn về phía phía dưới Thương Đằng. Những này tàn kiếm đều bị hắn rút ra, hẳn là tính xong con đi. Thương Đằng siết chặt nắm đấm, sắc mặt tái xanh. Nhưng ở trước mặt mọi người, hắn thân là các chủ, sao lại chơi xấu? Tính. Thương Đằng thâm hô một hơi, cắn răng hồi đáp. Nghe được câu trả lời này, Trần Lạc cười cười, lập tức đối với một đám tàn kiếm khoát tay áo. Một đám tàn kiếm khéo léo trở lại mình nguyên lai là cấm địa phương, lần nữa khôi phục lại bình tĩnh. Những này tàn kiếm dù sao cũng là kiếm tâm các tài sản, Trần Lạc còn không có ngốc đến, đem những này tàn kiếm toàn bộ mang đi. Coi như mang đi một thành, kiếm tâm các bọn gia hỏa này đều được liều với hắn. Đợi tàn kiếm bọn họ đều phục hồi như cũ sau, Trần Lạc ngước mắt nhìn về phía Liêu Du, lộ ra một vòng cười xấu xa. Ngươi vừa rồi dốc hết toàn lực, có phải hay không mới rút ra một thanh kiếm? Ai? Người trẻ tuổi, ngươi còn phải luyện a? Liêu Du khi đến toàn thân phát run, hận không thể hiện tại liền một kiếm đánh chết Trần Lạc. Một bên Tiêu Loạn, ngược lại là trong mắt tràn ngập kính nể. Quả nhiên, cái này gọi là thần gia hỏa, mười phần bất phàm. Bất quá là qua cửa thứ nhất, có cái gì tốt đắc ý? Coi như ngươi may mắn qua cửa thứ hai, ta cũng sẽ ở cửa thứ ba lúc, đem ngươi hung hăng giẫm tại dưới chân. Liêu Du chỉ vào Trần Lạc, nghiêm nghị quát, giống như tại tuyên bố Trần Lạc kết cục. Trần Lạc một mặt thờ ơ nhún vai, sau đó một bước từ vấn kiếm ngọn núi đỉnh núi nhảy xuống. Đến thôi, ai sợ ai? Đợi Trần Lạc rơi xuống mặt đất, ánh mắt của mọi người toàn bộ lạc tại Trần Lạc trên thân. Bọn hắn muốn cho rằng cái này Trần Lạc chỉ là cái đối với kiếm đạo kiến thức nửa vời thường dân. Ai có thể nghĩ ra được, tên này không chỉ có trèo lên vấn kiếm ngọn núi đỉnh núi, còn thu được một đám tàn kiếm tán thành. Chẳng lẽ lại tên này kiếm đạo thiên phú cũng đáng sợ không hợp tối thường? Thương Đẳng từ Trần Lạc trên thân thu hồi ánh mắt lạnh như băng sau, thở một hơi thật dài nói ra, thương quan người, theo ta xuất phát kiếm tâm sơn mạch, chuẩn bị cửa thứ hai. Nói xong, hắn liền vung tay áo bay lên không, đưa lưng về phía đám người lúc, trong mắt của hắn tản mát ra nồng đậm hàn ý thái thủy đạo vực danh lệnh, tuyệt không thể để. Trần Lạc duỗi lưng một cái, chậm rãi đuổi theo đội ngũ, tiến về kiếm tâm sơn mạch. Dọc theo con đường này, hắn đều có thể cảm nhận được, những kiếm này tâm các tu sĩ đối với hắn áp y ai cần gì chứ, cần gì phải hùng hổ dọa người đâu, một cái danh lệnh mà thôi, đừng đến lúc đó đem toàn bộ tông môn góp đi vào. Mấy canh giờ sau, Thương Đằng liền dẫn đầu đám người đến một vùng núi biên giới. Riêng đứng ở kiếm tâm sơn mạch khu vực biên giới, liền có thể cảm nhận được trong dãy núi nồng đậm kiếm khí. Bất quá cố kiếm khí này bên trong lại nhiều một cô yêu khí. Đơn giản nói qua cửa thứ hai quy tắc sau, Thương Đằng liền để đám người tiến vào kiếm tâm sơn mạch, lúc bắt đầu hạn 3 ngày khảo hạch. Tại những đệ tử này tiến vào kiếm tâm sơn mạch sau, Thương Đằng quay đầu nhìn Thường Diêm một chút. Thường Diêm nhẹ gật đầu, nhanh chóng biến mất tại nguyên chỗ. Ngay tại cửa thứ hai này, đem Trần Lạc khu trục ra tuyển bạn. Tiến vào kiếm tâm sơn mạch Trần Lạc, chính thành thơi ở trong dãy núi đi dạo. Cửa thứ hai này, chỉ cần tại trong vòng 3 ngày, chu sát một cái khí hợp vị thánh cảnh giới kiếm thú liền có thể. Loại cấp bậc này yêu thú, đối với hắn không có bất kỳ uy hiếp gì, không cần quá phận sốt ruột. Bành! Đương nhiên, ngực một trận mãnh liệt va chạm, làm cho Trần Lạc dừng bước lại. Trần Lạc cúi đầu xuống, khiếp sợ nhìn lấy mình lồng ngực. Tình huống như thế nào? Làm sao cảm giác có cái gì muốn từ trong cơ thể hắn tuôn ra? Không có chút gì do dự, Trần Lạc trực tiếp ngồi xếp bằng trên mặt đất, bắt đầu quan sát tình huống trong cơ thể. Chỉ gặp một đoàn hắc quang ngay tại trong cơ thể mình tán loạn. Đây là đen quyết trong kiếm đi ra đạo hắc quang kia. Trần Lạc trừng to mắt, nhớ lại đen quyết kiếm bị hắn rút ra lúc có một đoàn hắc quang lóe ra. Hắn khi đó không có để ý, còn tưởng rằng là ảo giác. Chưa từng nghĩ đến, hắc quang này thế mà tiến nhập thân thể của hắn, còn tại trong thân thể của hắn loạn đi dạo. Đáng chết, hắc quang này không phải là cái gì đồ hư hỏng đi. Trần Lạc thâm hô một hơi, không ngừng điều động tiên đạo chi lực, muốn đem hắc quang từ thể nội lấy ra. Ngay tại tiên đạo chi lực đem hắc quang vây kín mít lúc, hắc quang đột nhiên vỡ vụn, lại hóa thành vô số điểm sáng màu đen, chui vào Trần Lạc trong xương cốt. Theo hắc quang đều tiêu tán, Trần Lạc giật mình phát hiện, xương cốt của mình bên trên lại xuất hiện từng đạo màu đen vân ấn. Cái này cái gì a? Lúc này, vang lên bên tai hệ thống nhắc nhở. Thu hoạch được hắc kiếm cốt văn, thu hoạch được 300.000 điểm tài phú chương 1360 trong tay ngươi kiếm, nhìn qua rất không tệ thôi. Chương 1360 trong tay ngươi kiếm, nhìn qua rất không tệ thôi. 300.000 điểm điểm tài phú. Đồ tốt a. Trần Lạc nghe được hệ thống nhắc nhở, vội vàng dò xét những này hắc kiếm cốt văn. Cái này hắc kiếm cốt văn nếu giá trị 300.000 điểm điểm tài phú, nó tác dụng tất nhiên không nhỏ. Cực đạo cấp bậc thánh phẩm chí bảo, sao lại vô dụng? Thở nhẹ một hơi sau, Trần Lạc bắt đầu thôi động hắc kiếm cốt văn, chỉ thấy xương cốt bên trên hắc kiếm cốt văn tản mát ra ảm đạm quang mang. Đang lúc Trần Lạc nghi hoặc cái này hắc kiếm cốt văn sẽ có làm gì dùng lúc, một cỗ thấu xương đau đớn lập tức trải rộng toàn thân. Ngoa tạo. Trần Lạc cảm nhận được cỗ này đau đớn, nhịn đau không được mắng một tiếng. Nhưng tại sau khi mắng xong, thể nội lại bắn ra một cỗ kinh người kiếm khí. Hắc kiếm cốt văn tản ra quang mang, lại tàng tại cỗ kiếm khí này bên trong, giống như đem kiếm khí uy lực tăng lên mấy lần. Trần Lạc không chút do dự lấy ra thanh viêm thanh kiếm, kiếm chỉ một gốc thương thiên đại thụ. Không đợi hắn huy kiếm, thanh viêm thanh kiếm bên trong liền thoát ra một đoàn bám vào hắc quang thanh viêm, đem cây này thương thiên đại thụ khoảnh khắc phá hủy, ngay cả cặn cũng không còn. Nhìn thấy một màn này, Trần Lạc kinh ngạc trừng to mắt. Đều không có huy kiếm, liền có thể bộc phát ra như vậy dọa người kiếm khí. Nếu là hắn toàn lực vung ra kiếm này, chỗ bộc phát kiếm khí, chẳng phải là có thể nhẹ nhõm chém giết thân hợp nguy thánh? Liền xem như bình thường tâm hợp bản thánh, sợ là cũng khó ngăn trở cỗ kiếm khí này. Không hổ là đỉnh tiêm kiếm tu vật lưu lại, quả nhiên không sai. Trần Lạc thu hồi thanh viêm thanh kiếm, đối với cỗ này hắc kiếm cốt văn hết sức hài lòng. Không nghĩ tới a, kiếm tâm này cắt chi hành, thế mà còn có thể có ngoại ý muốn thu hoạch. Có cái này hắc kiếm cốt văn tại, trên kiếm đạo không đủ, liền có thể được bù đắp. Bất quá hắn thể nội đạo này hắc kiếm cốt văn, tựa hồ cũng không hoàn chỉnh. Không hoàn chỉnh hắc kiếm cốt văn, liền có như thế uy lực, nếu đem nó hoàn thiện, uy lực của nó cường đại, thực sự khó có thể tưởng tượng. Nghĩ tới đây, Trần Lạc khẽ thở dài một cái. Đối với chuôi kia đen quyết kiếm, hắn không có điểm mà hiểu rõ, nào có biện pháp đi tìm hắc kiếm cốt văn thiếu thốn bộ phận. Chỉ có thể đi một bước nhìn một bước, có lẽ cơ duyên sẽ tự mình đưa tới cửa. Trần Lạc sửa sang lại quần áo sau, liền dậm chân rời đi, hướng kiếm tâm sơn mạch chỗ sâu đi đến. Cương đại kiếm thú đều tại kiếm tâm sơn mạch chỗ sâu, đi trước tìm một cái khí hợp ngụy thánh cảnh giới kiếm thú, hoàn thành cửa này nhiệm vụ. Đợi Trần Lạc sau khi rời đi, một đạo hắc ảnh đột nhiên xuất hiện ở chỗ này. Đạo thân ảnh này bị áo bào đen bao khỏa, thấy không rõ diện mạo, thậm chí trên thân không có bất kỳ cái gì khí tức phát ra. Hắn chậm rãi giơ cánh tay lên, một cái tràn đầy nhăn nheo vươn tay ra áo bào đen, chỉ hướng cây kia bị Trần Lạc vừa mới phá hủy đại thụ che trời. Một khối mảnh gỗ vụn rơi xuống trong tay hắn, chỉ gặp hắn bàn tay nhẹ nhàng bóp, trong mảnh gỗ vụn lại bắn ra một cỗ mãnh liệt kiếm khí. Nhìn thấy cỗ kiếm khí này, lão giả kinh ngạc một tiếng, rõ ràng là bị cỗ kiếm khí này rung động đến. Thường Diêm Na Tư không phải nói, lần này cần giải quyết người, chỉ là một thể tu a. Thể tu này kiếm khí, sao làm cho lão phu đều cảm thấy kiêng kỵ? Lão giả nhẹ giọng lẩm bẩm nói, dưới hắc bào biểu lộ rất là phiền muộn. Thôi, vì Thường Diêm dẫn nặc chí bảo, cho dù kẻ này chiến lực phi phàm, lão phu cũng muốn liều lên một lần. Một tên tiểu bối thể tu, không khó làm ứng phó. Nói xong, hắn liền biến mất ở nguyên địa, đuổi theo phương hướng, chính là Trần Lạc tiến về phương hướng. Một ngày đường xá, Trần Lạc đã thâm nhập kiếm tâm sơn mạch. Trên đường ngược lại là gặp được kiếm thú, bất quá đều là bạch kim tiên đế kiếm thú, dù cho giết cũng vô pháp thông qua cửa này. A, phát hiện mục tiêu. Trần Lạc đột nhiên cảm nhận được một cỗ khí hợp ngụy thánh khí tức, lập tức đạp không vượt qua đi, rất nhanh rơi xuống trên một ngọn núi. Đai hắn túi xuống nhìn lại, một cái thân dài chừng vài trăm mét kiếm thú, chính nằm nhòi trong một mảnh hồ nước. Cái này kiếm thú trên thân khắc lấy đạo đạo kiếm văn, nhưng kiếm văn này thì tản mát ra trận trận kinh người kiếm khí. Không hổ là lấy kiếm khí chăn nuôi yêu thú, đem nó chú sát, không chỉ có thể càng nhanh lĩnh ngộ kiếm khí, còn có thể tăng lên kiếm pháp kỹ xảo. Nhân tài nào làm ra loại đồ chơi này? Trần Lạc dò xét qua cái này kiếm thú, nhịn không được sợ hãi thán nói. Ngay tại Trần Lạc làm kiếm thú hiếu kỳ lúc, một thanh âm đột nhiên ở bên tai vang lên, là kiếm tâm các mấy trăm vạn năm trước lão tổ. Nghe được thanh âm này, Trần Lạc lập tức ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp một kẻ người áo đen đứng ở giữa không trung. Người áo đen này, xem xét niên kỷ liền không nhỏ, không thể nào là tham gia tuyển bạt đệ tử. Người là ai phái tới? Trần Lạc cảm nhận được trên thân người này sát khí, trực tiếp hỏi. Người áo đen cười cười, thân thể chậm rãi rơi xuống Trần Lạc phía trước, sau đó phát ra tiếng cười âm lãnh, "Lão phu, yêu kiếm lão quỷ, chính là kiếm tâm thành một vị tán tu. Không có người phái ta đến, chỉ là nghe nói tiểu hữu nhục thân bất phàm, liền muốn cùng tiểu hữu luận bàn một phen." Nói, yêu kiếm lão quỷ lấy ra một thanh lấm tấm màu đen bảo kiếm, trên bảo kiếm tản ra nồng đậm yêu khí. Cô yêu khí này, ngược lại là cùng kiếm thú trên người yêu khí không sai biệt lắm. Trần Lạc nghe được câu trả lời này, nhịn không được cười nói, "Đừng đùa, ngươi là kiếm tâm các vị nào phái tới?" Liền ăn ngay nói thật đi, nếu là không nói, vậy liền vĩnh viễn đừng nói nữa. Yêu kiếm lao quỷ nghe hiểu Trần Lạc lời này ý tứ, nhịn không được cười ra tiếng, buồn cười, tiểu tử ngươi chẳng lẽ cho là ngươi có thể là đối thủ của lão phu? Hắn tốt xấu là ly tâm hợp bản thánh, cách chỉ một bước cường giả. Đừng nói Trần Lạc một cái tiểu tốt vô danh, cho dù là kiếm tâm các đỉnh tiêm thiên tiêu, hắn đều không để vào mắt, Trần Lạc dựa vào cái gì ở trước mặt hắn cuồng? Trần Lạc nhún vai, lập tức ánh mắt nhìn lướt qua yêu kiếm lao quỷ trong tay tam văn thanh kiếm, cười giơ lên khóe miệng, đã ngươi không nói, vậy cũng chớ lãng phí thời gian. Ngươi kiếm này nhìn xem rất không tệ thôi, ta liền thu nhận. Thanh viêm thanh kiếm quá đáng chú ý, huyền âm kiếm lại không thể xuất ra. Lúc này đoạt một thanh kiếm, vừa vặn có thể sử dụng. Cuồng vọng, ta ngược lại muốn xem ngươi một cái tiểu tốt vô danh, muốn thế nào đoạt kiếm trong tay của ta. Yêu kiếm lao quỷ hừ lạnh một tiếng, đối với Trần Lạc vung ra một kiếm. Bất quá hắn một kiếm này phóng ra kiếm khí, lại không có đinh điểm nhi uy lực. Trần Lạc nghi ngờ nhìn xem yêu kiếm lão quỷ một kiếm này, nghi hoặc một kiếm này mục đích. Nhưng sau một khắc, hắn lập tức đã hiểu yêu kiếm lão quỷ một kiếm này. Đạo kiếm khí này, đúng là đang kêu gọi nơi đây kiếm thú. Chắc không được kiếm tâm các người, muốn phái tên này tới đối phó chính mình, nguyên lai gia hỏa này còn có như thế bản sự. Giống. Vẹn vẹn mấy tức sau, bốn phía liền vang lên trận trận khiếp người tiếng gào thét. Trần Lạc đảo qua bốn phía, phát hiện có mấy cái ngụy thành kiếm thú chính chạy tới đây. Mà phía dưới trong hồ kiếm thú, càng là trực tiếp nhảy đến giữa không trung, đứng tại yêu kiếm lão quỷ bên cạnh, cũng hướng về phía Trần Lạc gầm thét. Ha ha, tiểu tử, lần này biết lão phu bản sự rồi sao? Kiếm này, hấp thu một cái bán thánh kiếm thú linh hồn, có thể điều khiển bán thánh cảnh giới phía dưới kiếm thú. Tại kiếm tâm này trong dãy núi, liền xem như kiếm tâm các những tên kia, đều chưa hẳn có thể bắt được lão phu. Yêu kiếm lão quỷ giơ lên khóe miệng, kiếm chỉ Trần Lạc, dáng tươi cười ấm lãnh. Có những kiếm này thú tương trợ, hắn thất bại. Nói đùa cái gì? Chương 1361 mệnh cùng kiếm, ta tất cả đều muốn. Chương 1361 mệnh cùng kiếm, ta tất cả đều muốn. Lên cho ta. Yêu kiếm lão quỷ trêu tức cười nói, nhấc cánh tay chỉ hướng Trần Lạc. Vẹn vẹn trong mấy mắt, bên cạnh hắn kiếm thú liền phát ra gào thét, hung hãn phóng tới Trần Lạc. Cùng lúc đó, bốn phía gào thét kiếm thú cũng tới lúc gấp rút nhanh chạy về nơi đây. Đương nhiên, yêu kiếm lão quỷ cũng không cho là cái này khí hợp ngụy thành kiếm thú có thể cầm xuống Trần Lạc. Kiếm thú là kiếm tâm các bồi dưỡng ra tới yêu thú, mặc dù thể nội ẩn chứa kiếm khí kinh người, nhưng nhục thân kém xa bình thường yêu thú. Nếu Trần Lạc nhục thân viễn siêu cùng giai, cầm xuống cùng cảnh giới kiếm thú không thành vấn đề. Cái này kiếm thú chỉ là hắn thăm dò Trần Lạc quân cờ, đợi mặt khác kiếm thú đến đây, liền muốn Trần Lạc để mắt. Trần Lạc ngước mắt nhìn thoáng qua sông về phía mình kiếm thú, bình tĩnh bước ra một bước, tiếp lấy bàn tay nắm tay, nhắm ngay kiếm thú đầu chính là một cái trọng kích. Kiếm thú trên thân lập tức tuôn ra bàng bạc kiếm khí, trong chớp mắt liền đem Trần Lạc thân thể nuốt hết. Có thể những kiếm khí này lại đối với Trần Lạc không cách nào tạo thành một tia tổn thương. Trần Lạc vọt thẳng ra kiếm khí, nắm đấm cậy mạnh đánh trúng kiếm thú. Bành! Một tiếng trong hưởng, kiếm thú đầu liền bị Trần Lạc mở một cái lỗ máu. Nhìn thấy một màn này, yêu kiếm lao quỷ lập tức lông mày siết chặt. Hiển nhiên, hắn bị Trần Lạc lực lượng bá đạo trấn nhiếp. Một kẻ tiểu bối lại có được khủng bố như thế nhục thân, sợ là ngay cả yêu tộc thiên tiêu đều không có Trần Lạc như vậy không hợp thói thường. A, thật sự là chỉ hình người yêu thú. Khí hợp ngụy thánh kiếm thú bắt không được ngươi, cái kia thân hợp ngụy thánh kiếm thú đâu? Yêu kiếm lao quỷ cười híp mắt giơ lên khóe miệng, lập tức lần nữa hội tụ chỉ hướng Trần Lạc. Sau một khắc, hai cái kiếm thú đột nhiên nhảy đến yêu kiếm lão quỷ sau lưng. Cái này hai cái kiếm thú, rõ ràng là thân hợp ngụy thánh cảnh giới. Trần Lạc một thanh quăng bay đi kiếm thú thi thể, ánh mắt rơi vào cái này hai cái kiếm thú trên thân. Có thể rõ ràng cảm nhận được, hai cái thân hợp ngụy thánh cảnh giới kiếm thú trên người kiếm khí, so trước đó cái kia khí hợp ngụy thánh cường hãn rất nhiều. Nhưng cái này hai cái kiếm thú thực lực, ngay cả Tiêu Dực cũng không bằng. Liền cái này, có tác dụng cái gì? Trần Lạc hừ lạnh một tiếng, trực tiếp phóng tới hai cái kiếm thú, trên mặt không có chút nào e ngại. Hai cái kiếm thú đồng thời phát ra gào thét, đồng dạng phóng tới Trần Lạc. Hậu phương yêu kiếm lão quỷ cứ như vậy lặng lặng mà nhìn xem, hắn cũng không lo lắng Trần Lạc giết chết cái này hai cái kiếm thú, dù sao còn sẽ có càng nhiều kiếm thú hướng nơi này chạy tới. Cho dù Trần Lạc chiến lược nghịch thiên thì như thế nào, tại nhiều như vậy số lượng kiếm thú dưới vây công, cũng không tin Trần Lạc năng có thể chạy thoát được. Chết cho ta! Trần Lạc ngang nhiên oanh quyền, luân phiên vài vòng quyền sau, hai cái thân hợp ngụy thánh cảnh giới kiếm thú nặng nề mà rơi xuống trên mặt đất, dù cho còn lại một hơi, cũng khó có sức đánh một trận. Giải quyết hết cái này hai cái kiếm thú sau, hắn lập tức ngẩng đầu nhìn về phía yêu kiếm lão quỷ, mở miệng cười nói, muốn dựa vào những kiếm này thú cầm xuống ta. Ngươi không khỏi suy nghĩ nhiều quá. Đừng lãng phí thời gian, ngươi tự mình ra tay đi. Yêu kiếm lão quỷ nghe được Trần Lạc lời này, phát ra trêu tức cười lạnh, tiểu tử, ngươi cho rằng dạng này liền kết thúc? Đừng nóng nổi, trò hay mới vừa mới mở màn. Thoại âm rơi xuống, yêu kiếm lão quỷ chậm rãi nâng lên hai tay. Tại hai cánh tay hắn nâng lên đồng thời, từng cái kiếm thú nhảy đến giữa không trung, số lượng chừng hơn 10 con. Trong đó, có 5 cái kiếm thú cảnh giới đạt đến thân hợp ngụy thánh. Trần Lạc nhìn thấy cái này mười mấy cái kiếm thú, trên mặt biểu lộ hơi sững sờ. Lão già này, thế mà có thể gọi như vậy kiếm thú, thật sự là đánh giá thấp lão già trong tay thanh kiếm kia. Bất quá không sao, cái kia 5 cái thân hợp ngụy thánh kiếm thú thực lực cũng không tính cường đại, chỉ là cần tiêu hao thêm một chút thời gian thôi. Đến, bọn nhỏ, cầm xuống tiểu nhi này. Yêu kiếm lao quỷ một tiếng quát nhẹ, mười mấy cái kiếm thú phát ra vang dội gào thét, cùng nhau hướng Trần Lạc phát động thế công. Kịch này liệt động tĩnh, vang vọng toàn bộ kiếm tâm sơn mạch. Tại kiếm tâm sơn mạch bên trong kiếm tâm các đệ tử, nghe được động tĩnh này sau, nhao nhao lộ ra kinh ngạc biểu lộ. Tên nào như vậy là lớn, thế mà trêu chọc nhiều như vậy cây kiếm thú, thật sự là muốn chết. Ha ha. Đến, để cho ta nhìn xem, ngươi làm sao cản? Yêu kiếm lao quỷ nhìn qua mười mấy cái chạy về phía Trần Lạc kiếm thú, cười đến không ngậm miệng được. Cũng không tin, Trần Lạc tiểu tử này còn có thể chống đỡ được nhiều như vậy cây kiếm thú. Coi như Trần Lạc đáng được, cũng tất nhiên tiêu hao rất lớn. Đến lúc đó, hắn chỉ cần phất phất tay bên trong kiếm, Trần Lạc tất nhiên bị hắn cầm xuống. Tuy nói thường diêm bất để hắn giết Trần Lạc, nhưng đem Trần Lạc biến thành trọng thương, khiến cho không cách nào tiếp tục tuyển bạn, vẫn là có thể. Đến lúc đó, là trước gỡ Trần Lạc cánh tay đâu, hay là gỡ Trần Lạc chân đâu? Đang lúc yêu kiếm lão quỷ đang tự hỏi như thế nào giáo huấn Trần Lạc lúc, một cỗ khiếp người kiếm khí đột nhiên tuôn ra chân trời. Cỗ kiếm khí này nhất thời làm yêu kiếm lão quỷ hơi sững sờ. Hắn vội vàng ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp Trần Lạc từ trong hư không rút ra một thanh bảo kiếm màu xanh. Trên bảo kiếm tán phát khí tức, lại mạnh đến làm hắn cảm thấy tuyệt vọng. cái này đây là cực đạo thanh khí. Yêu kiếm lao quỷ nhìn xem Trần Lạc trong tay cực đạo thanh khí, nhịn không được lên tiếng kinh hô. Không chỉ cực đạo thanh khí, còn có Trần Lạc trên người cố kiếm khí kia, cái này đâu có thể nào là đối với kiếm đạo rốt đặc cán mai người, có thể thả ra kiếm khí. Dựa vào, bị kiếm tâm các người hố, đáng chết. Ngươi đến tột cùng là không đợi yêu kiếm lao quỷ nói xong trong miệng nói, Trần Lạc đã một kiếm bung ra. Nếu đã lấy ra thanh viêm thanh kiếm, liền phải tại trong thời gian nhanh nhất đem đối thủ giải quyết hết, không cho yêu kiếm lao quỷ cơ hội chạy trốn. Xuất kiếm đồng thời, thể nội hắc kiếm quốc văn cũng bộc phát ra lực lượng kinh người, làm hắn một kiếm này uy lực bạo tăng mấy lần. Yêu kiếm lao quỷ cũng không thấy rõ ràng Trần Lạc xuất kiếm, trận này kiếm khí phong bạo liền nuốt hết mười mấy cái kiếm thú. Những kiếm này thú liền chạy trốn cơ hội đều không có, trong nháy mắt bị kiếm khí phong bạo cắt thành vô số thịt nát. T. Yêu kiếm lao quỷ dọa đến lui lại một bước, thân thể vào lúc này ngăn không được đến run rẩy. Làm sao có thể? Tiểu tử này, tại sao có thể có khủng bố như thế kiếm đạo tạo nghệ? Liền xem như kiếm tâm các mấy lao già kia, cũng không có như vậy kiếm đạo tạo nghệ. Hắn làm kiếm tâm thành uy tín lâu năm kiếm tu, sao lại nhìn không ra đối thủ kiếm đạo mạnh yếu? Trần Lạc lúc này chỗ hiện ra kiếm đạo tạo nghệ, đã vượt xa khỏi kiếm tâm thành bên trong bất luận một vị nào kiếm tu. Cái gì thể tu? Cái gì đối với kiếm đạo rốt đặc cắn mai? Trước mắt kẻ này, rõ ràng là kiếm đạo một đường đỉnh tiêm yêu nghiệt. Hỗn đản, đùa người ta. Yêu kiếm lao quỷ sau khi lấy lại tinh thần, không chút do dự có cẳng liền chạy. Tiểu tử này quả thực là cái quái vật, hắn mới sẽ không vì kiếm tâm cát đi cùng một con quái vật liều mạng. Không đùa, rút lui. Ai, ta để cho ngươi đi rồi sao? Trần Lạc gặp yêu kiếm lao quỷ muốn chạy trốn, một bước xông ra, lấy cực nhanh tốc độ ngăn lại yêu kiếm lao quỷ đừng lui. Trốn, mệnh cung kiếm, hắn tất cả đều muốn. Chương 1362 yêu hạch, những này đủ không? Chương 1362 yêu hạch, những này đủ không? Không, ta không thể chết, ta còn muốn nhập bán thánh, không thể chết ở chỗ này. Yêu kiếm lao quỷ nhìn thấy đột nhiên xuất hiện ở trước mắt Trần Lạc, đội vàng cải biến phương hướng, liều mạng chạy trốn. Hắn còn kém một bước, liền có thể bước vào bán thánh cảnh giới, sao có thể chết ở chỗ này? Trần Lạc làm sao cho yêu kiếm lao quỷ cơ hội chạy trốn, lao già này mệnh, hắn nhận. Người trốn được a? Trần Lạc không nhanh không chậm phóng ra bước chân, trong chớp mắt liền đuổi kịp yêu kiếm lao quỷ, theo trong tay thanh viêm thánh kiếm chém ra, đạo đạo kiếm khí thẳng bức yêu kiếm lao quỷ thân thể. Yêu kiếm lao quỷ cảm nhận được phía sau kiếm khí sau, dọa đến trở lại cầm kiếm ngăn cản. Nhưng khi kiếm khí đem nó nuốt hết sau, hắn mới chính thức cảm nhận được tuyệt vọng. Quái vật, quả thực là quái vật. Không. Một tiếng tuyệt vọng gào thét sau, yêu kiếm lao quỷ thân thể hoàn toàn biến mất tại trong kiếm khí. Trần Lạc bàn tay vung lên, yêu kiếm lao quỷ nhẫn chứa vật cùng bảo kiếm đều rơi vào lòng bàn tay. Thật tốt ta, làm cái khảo hạch, còn có người đưa trang bị. Trần Lạc một tay lấy nhẫn chứa vật thu hồi, vang lên bên tai hệ thống nhắc nhở. Thu hoạch được 200.000 điểm tài phú thu hồi tài vật sau, Trần Lạc cúi xuống nhìn về phía những cái kia kiếm thú thi thể, lập tức bàn tay lần nữa khẽ đảo, từng mai yêu hạch nắm trong tay, mà lại đều là thân hợp ngụy thánh kiếm thú yêu hạch. Có những yêu hạch này tại, cửa thứ hai này tính qua đi. Làm xong những này, Trần Lạc vội vàng rời đi nơi đây. Nơi đây động tĩnh quá lớn, không có khả năng ở đây dừng lại. Kiếm tâm ngoài dãy núi, Thương Đằng bọn người chính nhìn chằm chằm vùng dãy núi này. Trong dãy núi kinh thiên động tĩnh, bọn hắn tự nhiên cũng chú ý tới, vì thế cảm thấy kinh ngạc. Là yêu kiếm lao quỷ, Thường Diêm Thiêu Mi nhìn về phía Thương Đằng. Kiếm tâm các đệ tử cũng không có biện pháp buộc phát ra như vậy dọa người lực lượng. Ngược lại là thân hợp ngụy thánh cảnh giới yêu kiếm lao quỷ có năng lực này. Thương Đằng lắc đầu, không có khả năng xác định, bất quá rất có thể là yêu kiếm lao quỷ. Có lẽ là thần tiểu tử kia đã bị yêu kiếm lao quỷ cầm xuống. Nghe nói như thế, Thường Diêm bọn người nhao nhao lộ ra trêu tức dáng tươi cười. Trần Lạc một ngoại nhân, còn muốn tranh đoạt kiếm tâm các thái thủy đạo vực danh lệnh, quả thực là không biết trời cao đất rộng. Thật coi kiếm tâm các người là ăn cơm khô a. Hai ngày sau, kiếm tâm các tiến vào kiếm tâm dãy núi đệ tử đều từng cái đi ra kiếm tâm dãy núi. Khí hợp ngụy thánh cảnh giới kiếm thú, đối với bạch kim tiên đế đệ tử mà nói cũng không tốt đối phó. Bất quá tại Liễu Du những cái kia đỉnh tiêm đệ tử trong mắt, khảo hạch này cũng không tính khó. Liễu Du bọn người lần lượt đi ra kiếm tâm dãy núi, trong tay bọn họ tự nhiên có được kiếm thú yêu hạch. Đối với những đệ tử này biểu hiện, Thương Đằng bọn người thỏa mãn gật đầu. Hiện tại duy nhất còn chưa từ kiếm tâm dãy núi đi ra, chỉ còn lại có Trần Lạc. A, tên kia chẳng lẽ ngay cả kiếm thú đều không đối phó được, chết tại kiếm tâm dãy núi đi. Liêu Du gặp Trần Lạc còn chưa đi ra, nhịn không được cười ra tiếng. Cách thời hạn còn có 2 canh giờ, Trần Lạc nếu là không có ở thời hạn bên trong cầm yêu hạch đi ra, liền coi như thất bại. Ngày đó kịch liệt động tĩnh, có thể hay không cùng La Thần có quan hệ. Trương Giản nhìn về phía Liêu Du, hờ hững mở miệng nói. Liêu Du nghe nói như thế, hài hước cười nói, rất có thể, nói không chính xác là La Thần cái thằng kia, trêu chọc một đoàn kiếm thú. Tên kia có lẽ đã chết. Nói đến đây, Liễu Du nụ cười trên mặt càng thêm âm hiểm. Hắn có thể ước gì Trần Lạc chết tại kiếm trong miệng thú? Người cái tên này làm sao rủa ta chết đâu? Đột nhiên, một thanh âm lọt vào tai. Nghe được thanh âm này, Liễu Du nụ cười trên mặt im bặt mà dừng, tiếp lấy lộ ra một mặt phiền muộn. Gia hỏa này làm sao luôn luôn tại hắn cao hứng nhất thời điểm làm tâm hắn thái? Gặp Trần Lạc từ giữa không trung rơi xuống, Thương Đằng đám người trên mặt biểu lộ trở nên không gì sánh được khó coi. Yêu kiếm lao quỷ tên kia không có đem Trần Lạc giải quyết hết ta, thật là một cái phế vật a. Các loại yêu kiếm lao quỷ đi ra, nhất định phải hảo hảo gian dạy tên này một trận. Hừ, có thể đi ra thì như thế nào, ngươi cầm tới yêu hạch rồi sao? Liêu Du chừng Trần Lạc một chút, đi ra không dùng, đến cầm tới yêu hạch mới tính thông qua. Không có yêu hạch, Trần Lạc liền mất đi cướp đoạt Thái Thủy Đạo Vực tư cách, chỉ có thể ngoan ngoãn lăn ra kiếm tâm cát. Yêu hạch, những này đủ a? Trần Lạc đúng vai, lập tức móc ra một thanh yêu hạch. Ánh mắt của mọi người lập tức rơi vào những yêu hạch này bên trên. Khi bọn hắn phát hiện những yêu hạch này đều là thân hợp ngụy thánh cảnh giới lúc, nhao nhao chừng to mắt, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Tất cả đều là thân hợp ngụy thánh kiếm thú yêu hạch. Gia hỏa này tại kiếm tâm trong dãy núi giết bao nhiêu con thân hợp ngụy thánh cảnh giới kiếm thú a? Điều đó không có khả năng. Ngươi đi đâu tìm đến nhiều như vậy thân hợp ngụy thánh kiếm thú? Liêu Du chỉ vào Trần Lạc, nhịn không được giống to. Trần Lạc liếc mắt, ngươi làm không được sự tình, người khác cũng không phải làm không được. Đồ ăn, liên luận nhiều. Ngươi. Liêu Du chỉ vào Trần Lạc, tức giận đến nói không ra lời. Tốt. Thương Đằng lúc này đi lên trước, đầu tiên là đối xử lạnh nhạt nhìn Trần Lạc một chút, sau đó tiếp tục nói, hồi kiếm tâm cát, chuẩn bị cửa hải cuối cùng. Nói xong, Thương Đằng liền dẫn kiếm tâm các đám người rời đi. Liêu Du đang động trước người, hướng về phía Trần Lạc nghiến răng nghiến lợi nói, La Thần, ngươi chờ. Tại cửa hải cuối cùng này, ta định hung hăng đưa ngươi giẫm tại dưới chân, tuyệt không có khả năng cho ngươi thu hoạch được Thái Thủy Đạo Vực danh ngạch cơ hội. Nghe nói như vậy Trần Lạc, thì là thờ ơ nhún vai. Lời này, Liêu Du đều nói mấy lần, ai nghe được đều phi lạc. Trên đường trở về, cầm đầu Thương Đằng không nói một lời. Tại hắn nhìn thấy Trần Lạc còn sống đi ra, cũng có được mấy viên thân hợp ngụy thánh kiếm thu yêu hết lúc, là hắn biết trong các đệ tử, không ai cản nổi ở Trần Lạc. Hôm đó động tĩnh, khẳng định là Trần Lạc cùng yêu kiếm lão quỷ. Chỉ bất quá bại cũng không phải là Trần Lạc, mà là yêu kiếm lão quỷ. Tiểu tử này, so với trong tưởng tượng khó đối phó hơn. Thương Đằng nghĩ tới đây, hít sâu một hơi. Ngay sau đó, hắn quay đầu nhìn về phía Liêu Du, con mắt híp lại. Do dự một chút sau, Thương Đằng lật bàn tay một cái, một viên xích hồng sắc đan dược rơi vào nó lòng bàn tay. Đan này chính là Tam Văn Thánh phẩm kiếm huyết đan. Ăn vào đan này sau, có thể lấy tinh huyết cưỡng ép tăng phúc kiếm khí, bộc phát ra viễn siêu bình thường lực lượng. Bất quá đan này tác dụng phụ cũng lớn, ăn vào sau tinh huyết tiêu hao không gì sánh được khoa trương, phải cần không ít thời gian mới có thể khôi phục tiêu hao tinh huyết. Thái Thủy Đạo Vực danh ngạch tuyệt không thể rơi xuống ngoại nhân trong tay. Thương Đằng chăm chú nắm kiếm huyết đan, trong mắt sát ý phun trào. Coi như Y Khanh Phi dùng sơ thánh địa ép hắn, hắn cũng không dung Thái Thủy Đạo Vực rơi xuống Trần Lạc trong tay. Cơ duyên này là thuộc về kiếm tâm cát. Tại cả đám trở lại kiếm tâm cát sau, mấy vị kiếm tâm cát trưởng lão bay lên không, phóng xuất ra tiên luân, cũng tạo thành một đạo đại trận. Đại trận cuối cùng hình thành một đạo bình chướng, trong bình chướng không gian cũng không lớn, chỉ có mấy trăm mét vuông. Cửa ải cuối cùng liền ở đây trong bình chướng tiến hành. Tại trong bình chướng, song phương chỉ dùng kiếm khí đối bính, không thể sử dụng những lực lượng khác. Ai trước nhịn không được đối phương phóng ra kiếm khí, chính là thất bại. Cuối cùng chiến đấu ra hai người, tức là Thái Thủy Đạo Vực danh ngạch người đoạt giải. Thương Đằng đứng ở giữa không trung, cúi xuống nhìn về phía dưới Trần Lạc, tiếp lấy âm thanh lạnh lùng nói, cửa thứ ba bắt đầu. Chương 1363 này một ít kiếm khí, hẳn là đủ đi. Chương 1363 này một ít kiếm khí, hẳn là đủ đi. Đợi Thương Đằng lời này rơi xuống, hai vị phó các chủ đồng thời bay lên không, đứng ở trên bình chướng vương. Thường Diêm cùng Phó Lâm nhìn nhau một cái, gật đầu đằng sau, lấy ra một viên thủy tinh cầu. Theo hai người rót vào tiên đạo chi lực, thủy tinh cầu bộc phát ra hào quang chói sáng, quang mang hóa thành hai đạo quang đoàn, rơi vào hai tên kiếm tâm cắt trên người đệ tử. Một người trong đó chính là Trương Giản, một người khác là một vị mười quan bạch kim tiên đế. Trương Giản trực tiếp bước vào trong bình chướng, tiếp lấy ra một thanh tam văn bảo kiếm, toàn thân tản mát ra kinh người kiếm khí. Một tên đệ tử khác buồn bực đi vào bình chướng, trận đầu liền gặp được Trương Giản, chỉ có thể nói vận khí quá kém. Trần Lạc đảo qua hai người một chút, trong đôi mắt hiện lên một vòng tinh quang. Cửa thứ ba này chỉ có thể bằng kiếm khí giao phong. Hắn ngược lại là muốn nhìn một chút kiếm tâm các đỉnh tiêm đệ tử kiếm đạo trình độ tại gì trình độ. Tại Thường Diêm ra lệnh một tiếng sau, hai vị đệ tử đồng thời xuất thủ, đem thể nội kiếm khí triệt để phóng thích. Hai cỗ kiếm khí không đoạn giao phong, lực lượng kinh người thỉnh thoảng trùng kích bình chướng. Bất quá đạo này bình chướng cực kỳ kiên cố, vô luận kiếm khí như thế nào trùng kích, đều không núc nhích tí nào. Muốn phá mất đạo này bình chướng, sợ là phải cần đỉnh phong thân hợp ngụy thánh thực lực. Một bên khác, Thương Đằng chậm rãi đi đến Liêu Du bên người. Hắn nhìn Liêu Du một chút, sau đó lấy cực nhanh tốc độ, đem kiếm huyết đan nhét vào Liêu Du trong tay. Liêu Du cầm tới kiếm huyết đan sau hơi sững sờ, hắn sao có thể nghĩ ra được, các chủ lại sẽ giúp hắn gian lận. Các chủ, ta cảm thấy cái kia La Thần không thể nào là đối thủ của ta. Liêu Du siết chặt nắm đấm, mười phần tự tin nói. Làm kiếm tâm các đỉnh tiêm tiên tiêu, hắn đối với mình kiếm đạo tạo nghệ có niềm tin tuyệt đối. Cho dù Trần Lạc chiến lược nghịch thiên thì như thế nào, so kiếm đạo, hắn cũng không sợ Trần Lạc. Không dung có một tia sai lầm. Chỉ cần ngươi có thể đem cái thằng kia đào thải, coi như ngươi không thể thu hoạch được Thái Thủy Đạo Vực danh ngạch, ta cũng sẽ lấy phương thức khác bồi thường ngươi. Thương Đằng lãnh mạc mở miệng nói. Sử dụng kiếm huyết đan Liêu Du, sợ là không cách nào lại chiến trận tiếp theo. Liêu Du nghe nói như thế, sắc mặt hết sức khó coi, hắn tự nhiên biết kiếm huyết đan tác dụng phụ, cũng biết dùng đan này hậu quả. Không cần đan này liền chiến thắng Trần Lạc, đương nhiên không thể tốt hơn. Chỉ khi nào sử dụng đan này, hắn có thể thu được Thái Thủy Đạo Vực danh ngạch cơ hội, cơ hội là không. Ta minh bạch. Liêu Du thở nhẹ một hơi, ngữ khí không gì sánh được nghiêm trọng. Vừa nghĩ tới Trần Lạc bộ kia phách lối bộ dáng, hắn liền đế khí. Cùng lắm thì không đi Thái Thủy Đạo Vực, cũng phải đem Trần Lạc hung hăng giẫm tại dưới chân. Thương Đằng gặp Liêu Du có cái này quyết tâm, gật đầu cười. Sử dụng kiếm huyết đan Liêu Du, hẳn là có thể cầm xuống Trần Lạc, thậm chí trực tiếp đem Trần Lạc chém giết nơi này. Coi như Liêu Du không thể thành công, còn có Trương Giản vững tâm, cũng không tin cùng Liêu Du đại chiến qua đi Trần Lạc, còn có thể là Trương Giản đối thủ. Không đến nửa nén hương thời gian, trong bình chướng chiến đấu liền hạ màn kết thúc. Không có bất kỳ lo lắng gì, Trương Giản thu được trận chiến này thắng lợi. Hết thảy chỉ có 8 người thông qua cửa thứ hai, chỉ cần Trương Giản lại thắng được một cái đối thủ, liền có thể thu hoạch được Thái Thủy Đạo vực danh hạch. Tại hai người rời đi bình chướng sau, Không Trung Thường Diêm cùng Phó Lâm lần nữa khởi động thủy tinh cầu. Lần này thủy tinh cầu qua mang rơi vào Trần Lạc cùng Liễu Du trên thân. Trần Lạc biết mình đối thủ là Liễu Du Hầu, hướng về phía Thương Đằng bằng cái khinh khỉnh. Dùng cái mông đều có thể nghĩ ra được, ở trong đó khẳng định có Thương Đằng ăn bài. Đối với cái này, hắn không có bất kỳ biện pháp nào, ai bảo chính mình ăn nhờ ở đậu. Bất quá cũng không sao, vừa vận nhân cơ hội này, hảo hảo giáo huấn Liễu Du tên này. Siêu. Trần Lạc một bước vào trong bình chướng, tại đứng vững thân thể trong nháy mắt, hắn có thể cảm nhận được bốn phía quăng tới ác ý ánh mắt. Những kiếm này tâm các gia hỏa a, là thật nhỏ mọn a. A rốt cục đến một bước này. Liêu Du chậm rãi đi vào trong bình chướng, lạnh như băng nhìn chằm chằm Trần Lạc. Trong mắt của hắn hàn ý, gần như ngưng là thật chất, như muốn đem Trần Lạc cả người nuốt hết. Trần Lạc lườm Liêu Du một chút, không kiên nhẫn khoát tay áo, đừng nói nhảm, tranh thủ thời gian đánh. Cầm tới danh ngạch, ta lập tức liền đi. Tại kiếm tâm này trong các, đợi thật sự là bị quất. Cầm tới Thái Thủy Đạo vực danh ngạch sau, hắn là một khắc đều không muốn dừng lại. Liêu Du nghe nói như thế, lạnh lùng cười một tiếng, cuồng vọng, ngươi còn muốn thu hoạch được Thái Thủy Đạo vực danh ngạch. Quả thực là người si nói ngọng. Dứt lời, Liêu Du vung ra một thanh Tam Văn Bảo kiếm, mũi kiếm trực chỉ Trần Lạc. Ngay sau đó, trên người hắn bắn ra mãnh liệt kiếm khí, cỗ kiếm khí này không chút nào tại Trương Giản phía dưới. Trần Lạc bình tĩnh nâng lên tay, tiếp lấy một thanh lấm tấm màu đen bảo kiếm, rơi vào trong lòng bàn tay. Thanh bảo kiếm này xuất hiện, nhất thời làm Thương Đằng đám người sắc mặt trầm xuống. Kiếm này, bọn hắn sao lại không biết? Yêu kiếm lao quỷ yêu hồn kiếm, thế mà tại Trần Lạc trong tay. Cái này chẳng phải là mang ý nghĩa yêu kiếm lao quỷ đã chết tại Trần Lạc trong tay? Tiểu tử này, quả nhiên không đơn giản. Thương Đằng tức giận siết chặt nắm đấm, trong lòng càng bất an. Yêu kiếm lao quỷ thực lực, hắn biết rõ, tại thân hợp ngụy thánh tu sĩ bên trong tuyệt không tính yếu. Bất quá trận chiến này, chỉ có thể sử dụng kiếm khí quyết đấu, Trần Lạc các chủ bài khác đều không thể sử dụng. So đấu kiếm khí, Trần Lạc dựa vào cái gì có thể thắng Liêu Du? Vâng. Đang lúc Thương Đằng bọn người còn đang vì yêu kiếm lao quỷ bảo kiếm sầu một lúc, Liêu Du đã xuất thủ, trong kiếm bàng bạc kiếm khí lấy cực nhanh tốc độ chém về phía Trần Lạc. Vô tận kiếm khí, như là như phong bạo, như muốn đem Trần Lạc toàn thân nuốt hết. Ha 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 ha. Ta ngược lại muốn xem ngươi lần này làm sao cản. Liêu Du khẩn nhìn chằm chằm Trần Lạc, muốn nhìn Trần Lạc thân thể bị cỗ kiếm khí này triệt để xé nát. Trần Lạc than nhẹ một tiếng, trong tay yêu hồn kiếm nhẹ nhàng bung lên, một vòng nhìn như không gì sánh được bình thản kiếm khí, siêu một chút bay ra. Nhìn thấy cỗ kiếm khí này, Liêu Du cười đến không ngậm miệng được. Tầm thường như vậy kiếm khí, Trần Lạc cũng dám phóng xuất. Liên này một ít lực đạo, đâu có thể nào chống đỡ được thế công của hắn. Ha ha ha. Quả nhiên, kiếm đạo của ngươi thật sự là yếu đến không hợp thói thường. Liêu Du giơ lên khóe miệng, ngươi chẳng lẽ dự định phải dùng nhục thân gánh vác kiếm khí của ta đi? Coi như ngươi có thể đỡ nổi, cũng không có bất kỳ phần thắng nào có thể nói. Ngươi mơ tưởng đoạt được Thái Thủy Đạo vực danh ngạch. Nói xong lời này, Liêu Du thế công càng điên cuồng, kinh khủng kiếm khí không ngừng cuốn về phía Trần Lạc. Trần Lạc đối với cái này một mặt lạnh nhạt, chỉ là đem phóng thích ra cỗ kiếm khí kia, nhẹ nhàng điểm ra. Này một ít lực đạo, hẳn là đủ đi. Bụt. Kiếm khí đột nhiên bắn ra, lấy cực nhanh tốc độ đụng vào Liêu Du kiếm khí bên trên. Gần như chỉ ở trong nháy mắt, Liêu Du kiếm khí lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được vỡ nát, ngay sau đó hóa thành một mảnh hư vô. Một màn này, nhất thời làm toàn trường lặng ngắt như tờ. Liêu Du nụ cười trên mặt càng là triệt để ngưng kết, nhìn qua không gì sánh được mặt mèo. Không có. Làm sao lại không có? Trần Lạc đạo kiếm khí này như vậy yếu đuối, dựa vào cái gì có thể nhẹ nhõm phá mất kiếm khí của hắn a? Chương 1364 chỉ đổ thừa Trần Lạc quá mức yêu nghiệt. Chương 1364 chỉ đổ thừa Trần Lạc quá mức yêu nghiệt. Xem ra đối phó ngươi, này một ít lực đạo đủ. Trần Lạc đưa tay xẹt qua thân kiếm, lạnh nhạt nhìn về phía Liêu Du. Những kiếm này tâm các đỉnh tiêm tiên tiêu, tại kiếm đạo tạo nghệ bên trên sát thực lợi hại. Nhưng ở trong mắt của hắn, vẫn còn không đủ hòa hợp. Huống chi, hắn hắc kiếm cốt văn còn chưa sử xuất. Sử xuất hắc kiếm cốt văn, toàn bộ kiếm tâm các bên trong, hẳn là chỉ có 3 vị kia tâm hợp bán thánh có thể đỡ nổi. Người cái tên này, Liêu Du cảm nhận được vũ nhục, biểu lộ càng bặm mẻo. Như thế vũ nhục, hắn há có thể tiếp nhận. Vâng. Gần như chỉ ở trong mấy mắt, Liêu Du trên thân liền bộc phát ra nồng đậm huyết khí. Cô huyết khí này, tự nhiên đến từ kiếm huyết đan. Ta muốn ngươi chết, muốn đem ngươi lợi hại hung ác giẫm tại dưới chân. Liêu Du điên cuồng gào thét, càng gào thét, trên người tán phát ra kiếm khí càng cường đại. Nhìn thấy bộ dáng như vậy Liêu Du, kiếm tâm các đám người nhao nhao lộ ra kinh ngạc biểu lộ. Bọn hắn như thế nào không biết, Liêu Du là làm trái quy tắc sử dụng đan dược, nhưng không có người nào nguyện ý vì này nhiều lời. Trong những người này, trừ Tiêu Loạn, không ai muốn cho Trần Lạc thu hoạch được Thái Thủy Đạo vực danh lệnh. Cái này La Thần sát thực bất phàm, nó kiếm đạo tạo nghệ, sợ là có thể cùng Tiêu Loạn cân sức ngang tài. Thương Đằng meo lại hai con ngươi nhìn chằm chằm Trần Lạc, trong giọng nói tràn ngập kiên kỵ. Người tiên như vậy yêu nghiệt, đến tột cùng là thần thánh phương nào? Chẳng lẽ lại là vị kia kiếm đạo thánh nhân đệ tử? Không có khả năng, tuyệt không có khả năng. Kiếm đạo thánh nhân đệ tử, như thế nào cần dùng loại phương thức này đến thu hoạch Thái Thủy Đạo vực danh lệnh? Bất quá Liêu Du ăn vào kiếm huyết đan sau, coi như bắt không được La Thần, cũng có thể đem hắn lực lượng tiêu hao đến một chút không dư thừa. Chiến đấu kế tiếp, tuyệt không có khả năng là Trương Giản đối thủ. Thường Diêm thổ lộ một hơi, hắn rõ ràng kiếm huyết đan lực lượng kinh khủng, Trần Lạc kiếm đạo tạo nghệ lại yêu nghiệt, cũng không có khả năng gánh vác được. Thương Đẳng cũng không nói lời nào, mà là lạnh lùng nhìn chằm chằm Trần Lạc, hắn luôn cảm giác Trần Lạc không có đơn giản như vậy. Giống. Một tiếng gào thét vang vọng cả tòa kiếm tâm các. Chỉ gặp Liêu Du phóng ra kiếm khí, lại hóa thành một cái gào thét huyết sắc hung thú. Nguồn lực lượng này, xa so với lúc trước hắn một kiếm kia cường hãn. Liên đệ đạo kiếm khí này, đưa ngươi triệt để nghiền nát. Liêu Du cười ra tiếng. Hắn cười ra tiếng đồng thời, kiếm khí ngưng tụ thành huyết sắc hung thú, hướng phía Trần Lạc điên cuồng chạy đi. Hung thú mỗi bước ra một bước, mãnh liệt kiếm khí, liền trùng kích cả tòa bình chướng, lại làm cho tòa này bình chướng run không ngừng. Bởi vậy có thể thấy được, một kiếm này uy lực, đến tột cùng cường hãn đến mức nào. Khả Trần Lạc trên khuôn mặt, nhưng vẫn là hoàn toàn như trước đây bình tĩnh, một bộ không có đem Liễu Du một kiếm này để ở trong mắt biểu lộ. Bộ dáng này, tự nhiên bị kiếm tâm các đám người nhìn ở trong mắt. Bọn hắn thực sự không hiểu, Trần Lạc ra sao tới tự tin, lại đối với Liễu Du một kiếm này không thèm để ý chút nào. Liền xem như thân hợp ngụy thánh cảnh giới kiếm tu, cũng không có khả năng nhẹ nhõm ngăn trở Liễu Du một kiếm này. Đang lúc đám người nghi hoặc thời điểm, Trần Lạc mở miệng cười nói, đây chính là ngươi mạnh nhất một kiếm a. An gian, còn yếu thành bộ dạng này, quá làm cho ta thất vọng lạc. Nói cho hết lời trong nháy mắt, Trần Lạc trở tay một kiếm, kiếm khí hóa làm một cái lôi điệu, phát ra bén nhọn tinh minh. Trong một kiếm này, ẩn chứa tổ lôi chi lực. Mặc dù lôi điện này uy lực không kịp tổ lôi một phần ngàn, nhưng đối phó với Liêu Du dạng này mặt hàng là đủ. Cái này, đây là cái gì lôi điện? Liêu Du nhìn thấy lôi điệu, con mắt lập tức trợn thật lớn. Hắn có thể tại cố kiếm khí này lôi điện bên trên, cảm nhận được chí mạng khí tức. Khủng bố như thế lôi điện, Trần Lạc là từ chỗ nào đoạt tới tay? Liền ngay cả Thương Đằng bọn người, cũng vì Trần Lạc một kiếm này cảm thấy kiêng kỵ. Bọn hắn xa xa coi thường Trần Lạc kiếm đạo tạo nghệ. Không đợi đám người này lấy lại tinh thần, lôi điểu đã nhào đến huyết sắc trên thân hung thú, huyết sắc hung thú mà ngay cả mấy tức thời gian cũng không chống nổi, liền hóa thành một đám huyết vụ, biến mất tại mọi người trước mắt. Giải quyết hết huyết sắc hung thú lôi điểu, trong nháy mắt liền đến Liêu Du trước mặt. Liêu Du cũng không kịp phản ứng, liền bị lôi điểu toàn bộ nuốt hết. Bị lôi điện bao khỏa Liêu Du, trực tiếp đâm vào trên bình chướng, thế mà xô ra một cái độc lớn. Đợi đám người lấy lại tinh thần, Liêu Du đã đổ vào bình chướng bên ngoài trên mặt đất, lôi điện còn tại ăn mòn thân thể của hắn. Nhanh, cứu người. Thương Đằng trong mày, đội vàng mệnh trưởng lão trị liệu Liêu Du. Tại trải qua trưởng lão trị liệu sau, Liêu Du mặc dù không chết, nhưng chịu cực nặng thương, sợ là mấy năm cũng khó khăn xuống giường. Liền cái này, Trần Lạc nhìn xem Liêu Du bị mang đi, không thú vị nhún vai. Tên này trước đó kêu như vậy vui mừng, đánh nhau lại yếu đến cùng chuột chạy qua đường một dạng, thực sự có chút không thú vị. Quả nhiên à, Tây Huyền giới thiên tiêu cũng không đều là Tân Thu Nhan hoặc Y Khanh Phi như thế nhân vật. Có lẽ chỉ có thánh địa thánh tử thánh nữ mới có thể để cho hắn hơi chăm chú đối đãi một chút. Đáng chết, tiểu tử này kiếm đạo tạo nghệ, làm sao cường đại đến trình độ như vậy? Thương Diêm cắn chặt răng, biểu lộ rất là khó coi. Trần Lạc cường đại như thế, vậy quá bắt đầu đạo vực danh lệch, chẳng phải là tất có một cái đến Trần Lạc trong tay? Thật không có người ngăn cản được a. Ánh mắt của mọi người vào lúc này đồng loạt nhìn về phía Thương Đằng, muốn biết các chủ phải chăng còn có biện pháp. Thương Đằng lại lắc đầu bất đắc dĩ, đối với cái này không thể làm gì. Hắn là thật không có một chút biện pháp, Trần Lạc thực sự quá biến thái. Chắc không được Y Lý Khanh Phi sẽ đem Trần Lạc đẩy lên kiếm tâm cát, Trần Lạc thực lực đặt ở Thái Thủy đạo vực bên trong, tuyệt đối là Y Lý Khanh Phi một sự giúp đỡ lớn. Gặp các chủ cũng không có cách nào, kiếm tâm các một đám cường giả bất đắc dĩ thở dài, chỉ có thể tiếp nhận kết cục này. Thôi, thôi. Chiến đấu kế tiếp, Trần Lạc liền không gì sánh được nhẹ nhõm. Thậm chí, Thương Đằng cũng không có an bài Trương Giản cùng tranh, tựa như là trực tiếp đem danh ngạch cho Trần Lạc. Cũng đối, những người này gặp qua Trần Lạc kiếm đạo tạo nghệ, nào còn dám để đệ tử toàn lực xuất thủ, cuối cùng rơi vào cùng Liễu Du kết quả giống nhau. Không bằng tùy ý ứng phó một chút, sớm kết thúc lần này tuyệt bạn. Khi Trần Lạc đi ra bình chướng sau, một khối cổ lão lệnh bài đột nhiên rơi vào trong tay. Trần Lạc nhìn thoáng qua lệnh bài, sau đó nhìn về phía Thương Đằng, lệnh bài này chính là Thương Đằng ném qua đến. Đi nhanh lên. Thương Đằng chừng Trần Lạc một chút, ngữ khí rất là không vui nói. Kiếm tâm cắt thiếu một cái Thái Thủy đạo vực danh lệch, hắn bị các chủ này như thế nào cao hứng. Trần Lạc đứng bay, đem lệnh bài thu hồi sau, liền nhanh chân rời đi kiếm tâm cắt. Khối lệnh bài này chính là thông hướng Thái Thủy đạo vực chìa khóa. Có cái chìa khóa này tại, mục đích của chuyến này liền đạt đến. Lưu tại kiếm tâm cắt cũng không có bất cứ ý nghĩa gì, hay là mau chóng rời đi đi. Các chủ, nếu không chúng ta Thường Diêm gặp Trần Lạc rời đi, lập tức đến Thương Đằng bên cạnh. Cho dù Trần Lạc chiến lược nghịch tiên thì như thế nào, kiếm tâm các ba vị bản thánh còn bắt không được một cái khí hợp vị thánh. Thương Đằng lại lắc đầu, không cần, làm chuyện như vậy chỉ sẽ làm kiếm tâm các càng thêm hổ thẹn. Huống chi Khanh Phi bên kia, chúng ta cũng cần một cái công đạo. Thường Diêm nhóm người bất đắc dĩ thở dài một hơi, chỉ có thể tiếp nhận hiện thực này. Chỉ đổ thừa Trần Lạc quá mức yêu nghiệt, căn bản ngăn không được a. Chương 1365 đi tiêu ra thử thời vận, chương 1365 đi tiêu ra thử thời vận rời đi kiếm tâm các Trần Lạc, bằng tốc độ nhanh nhất rời đi mảnh giới bừng này. Tuy nói hắn không sợ kiếm tâm các, có thể kiếm tâm các ba vị bán thánh đánh tới, đối với hắn hay là không nhỏ uy hiếp. Rời xa kiếm tâm các chỗ giới vực sau, Trần Lạc tại một chỗ phủ thạch trong đám dừng lại. Lật bàn tay một cái, Thái Thủy đạo vực lệnh bài liền rơi vào trong tay. Chỉ cần đến Thái Thủy đạo vực mở ra thời gian, lệnh bài liền sẽ đem người nắm giữ đưa vào Thái Thủy đạo vực. Cái này cùng Trần Lạc trước đó đi qua vạn giới bảo các có chút tương tự, bất quá Thái Thủy đạo vực lệnh bài không cách nào bảo trụ người nắm giữ tính mệnh, mà lại Thái Thủy đạo vực bên trong không cách nào sử dụng những phương thức khác rời đi Thái Thủy đạo vực, chỉ có các loại Thái Thủy đạo vực kết thúc mới có thể bằng vào lệnh bài rời đi. Một khi bị người để mắt tới, chính là sinh tử truy đuổi. Còn có 3 tháng, Trần Lạc nhìn lướt qua lệnh bài, trong lệnh bài có Thái Thủy Đạo Vực mở ra thời gian, lại có 3 tháng, liền có thể tiến vào Thái Thủy Đạo Vực bên trong. 3 tháng này, có thể làm gì đi đâu? Đúng rồi, có thể đi một chuyến Tiêu gia. Trần Lạc nhãn châu xoay động, nghĩ đến Tiêu Dực trong tay lôi điện. Lôi điện này nếu đến từ tổ lôi, có lẽ Tiêu gia biết tổ lôi hạ lạc. Nói không chính xác tìm tới tổ lôi sau, còn có thể thuận thế tìm được tổ thủy. Đương nhiên, hắn sẽ không ngốc đến bây giờ liền đi tìm kiếm tổ lôi, những này tổ linh thực lực không gì sánh được cường hãn, bình thường thánh nhân cũng không phải bọn hắn đối thủ. Cho dù những này tổ linh chưa hoàn toàn khôi phục thực lực, cũng không phải hắn một cái khí hợp ngụy thánh năng đủ ứng phó. Chuyến này chỉ là tìm kiếm tổ lôi tình huống, thăm dò rõ ràng tổ lôi bây giờ tình huống sau, lại nghĩ biện pháp xuất thủ không muộn. Bất quá Tiêu gia muốn làm sao đi? Trần Lạc buồn bực sờ lên đầu, hắn đối với Tây Huyền giới hiểu rõ rất ít. Tại rộng lớn như vậy địa phương, hắn cái nào tìm được Tiêu gia thân ở nơi nào, nếu là lúc này có cái hướng dẫn du lịch, còn nhiều tốt. Không hổ là La Minh, thực lực quả nhiên phi phàm. Lúc này, một đạo thanh âm quen thuộc lọt vào tai. Nghe được thanh âm này, Trần Lạc hơi sững sờ, lập tức ngẩng đầu nhìn lại. Người đến, chính là Tiêu Loạn. Gia hỏa này, thế mà một mực đi theo chính mình. Tiêu Minh một đường cùng ta đến đây, là vì kiếm tâm các thu hồi lệnh bài. Trần Lạc nhìn về phía Tiêu Loạn, cười trêu ghẹo nói. Tiêu Loạn lắc đầu, nếu là kiếm tâm các bên dưới loại này mệnh lệnh, ta liền sẽ không tiếp tục đợi tại kiếm tâm các. Loại thế lực này, không đợi cũng được. Nghe nói như thế, Trần Lạc cười sờ lên trong mũi. Cái này Tiêu Loạn cũng không phải tự đại, hắn mặc dù không phải thánh địa thánh tử, nhưng nó thiên phú không kém. 10 đầu tiên đạo, 9 đầu đạt tới thánh phẩm. Nó thiên phú, hẳn là so thiên khung thánh địa Thôi Hách, còn phải mạnh hơn một đường. Nghĩ đến Thôi Hách, Trần Lạc trong lòng giật mình. Thôi Hách cũng là người Thôi gia a. Thôi gia bị hắn tiêu diệt, không biết Thôi Hách lúc này là như thế nào tâm tình. Có lẽ đến Thái Thủy Đạo vực thời điểm, sẽ gặp phải Thôi Hách tên này. Ta lần này tới, là muốn cùng ngươi đồng hành, đến lúc đó cùng nhau tiến vào Thái Thủy Đạo vực. Tiêu Loạn ho nhẹ một tiếng nói, gặp qua Trần Lạc thực lực sau, hắn càng muốn cùng hơn Trần Lạc tại Thái Thủy Đạo vực bên trong đồng hành. Có Trần Lạc mạnh như vậy lực đồng bạn, tại Thái Thủy Đạo vực thu hoạch được tiên luân cơ duyên cơ hội, nhất định có thể vượt lên gấp bội. Trần Lạc cũng không đội vã đáp ứng, mà là trầm tư một phen sau, gật đầu cười. Vừa vặn muốn một cái người dẫn đường, cái này không đưa mình tới cửa thôi. Có thể, bất quá ta hiện tại phải đi Tiêu gia một chuyến, ngươi có thể vì ta dẫn đường không? Trần Lạc cười híp mắt nói ra, ngươi muốn đi nhà ta? Tiêu Loạn nghe nói như thế hơi sững sờ, không hiểu Trần Lạc đi nhà hắn làm cái gì. Trần Lạc cũng bị câu trả lời này nói sừng sốt, vội vàng khoát tay nói, không, không phải nhà ngươi, là Tiêu Dực chỗ Tiêu gia. Ngươi biết Tiêu Dực không? Nghe được Tiêu Dực cái tên này, Tiêu Loạn nhẹ gật đầu. Tiêu Dực chỗ Tiêu gia là sơ thánh địa thế lực phụ thuộc, mà Y Lý Khanh Phi là sơ thánh địa thánh nữ. Hắn thân là kiếm tâm các đệ tử, như thế nào không biết Tiêu gia? Tốt, ta dẫn ngươi đi Tiêu gia. Tiêu gia ly nơi đây không xa, đại khái một tháng liền có thể đến. Tiêu Loạn biết là Tiêu Dực chỗ Tiêu gia sau, không chút do dự gật đầu. Mặc dù không biết Trần Lạc muốn đi Tiêu gia làm cái gì, nhưng này một ít chuyện nhỏ, hắn không cần thiết tự tuyệt. Có thể làm cho Trần Lạc thiếu phần nhân tình, nó giá trị không cần nói cũng biết. Có Tiêu Loạn dẫn đường, Trần Lạc rất nhanh tới đạt Tiêu gia vị trí khu vực. Bất quá tại đi Tiêu gia trước, Trần Lạc dùng Thiên Diện Tiên Đạo cải biến hình dạng. Chuyến này đi Tiêu gia là vì tham tổ linh tình báo, cũng không phải là diệt Tiêu gia. Trước đó làm thịt Tiêu Dực đến lúc đó, Tiêu gia có lẽ biết hắn khi đó hình dạng. Nếu là lại lấy bộ này hình dạng xuất hiện tại Tiêu gia trước mặt, tất nhiên sẽ bị Tiêu gia truy sát, còn dò xét quặp lông tình báo. Tiêu Loạn nhìn thấy Trần Lạc cải biến hình dạng, thậm chí khí tức đều thay đổi hoàn toàn một cái dạng sau, trong đôi mắt hiện lên một vòng kinh ngạc. Hắn thậm chí bắt đầu hoài nghi, Trần Lạc trước đó hình dạng có phải là thật hay không? Thật làm cho hắn cho đoán đúng. Mảnh giới vực này, cách mặt đất sơ thánh địa chô giới vực rất gần. Trong giới này thế lực, cũng phần lớn là sơ thánh địa thế lực phụ thuộc. Trừ Tiêu gia, giới này còn có Phương gia cùng Vũ gia, đều là không kém gì kiếm tâm các thế lực. Tiêu Loạn lạnh nhạt mở miệng nói đến đây ba nhà lúc, sắc mặt mười phần bình tĩnh. Làm kiếm tâm các đỉnh tiêm tiên tiêu, hắn tự nhiên có cực cao ngạo khí. Chớ nói ba nhà này đệ tử, cho dù là thất đại thánh địa đệ tử bên trong, cũng không có nhiều người có thể vào ánh mắt của hắn. Phương gia Trần Lạc nhíu mày, không nghĩ tới Phương gia cũng tại mảnh giới vực này bên trong. Bất quá không sao, chuyến này cùng Phương gia không quan hệ, không cần thiết cùng Phương gia dính líu quan hệ. Tiêu Loạn dẫn Trần Lạc, nhanh chóng chạy tới Tiêu gia chỗ thành trì. Rất nhanh, một tòa chiếm diện tích cực kỳ bát ngát thành trì xuất hiện tại hai người trước mắt. Thành trì này quy mô, nhưng so sánh kiếm tâm thành còn mu lớn, tựa như một cái quốc gia. Ba nhà thế lực đều tại cái này Sơ Nguyên thành bên trong. Tiêu Loạn chỉ vào Sơ Nguyên thành mở miệng nói, Trần Lạc dừng bước, đảo qua cái này Sơ Nguyên thành một chút. Tại tòa này Sơ Nguyên thành bên trong, hắn có thể cảm nhận được mấy đạo bản thánh khí tức, xác nhận ba nhà bản thánh. Ngươi muốn cùng ta cùng nhau đi a? Trần Lạc hồi mâu nhìn về phía Tiêu Loạn. Tiêu Loạn tùy ý nhún vai, không quan trọng, ta có thể tìm khách sạn chờ ngươi xong việc. Hắn cũng không thèm để ý Trần Lạc tìm Tiêu gia vì chuyện gì, chỉ để ý Thái Thủy Đạo vực bên trong cùng Trần Lạc hợp tác. Trần Lạc trầm tư một lát, mở miệng cười nói, cái kia Tiêu Minh ngay tại khách sạn chờ ta mấy ngày đi, các loại làm xong sự tình, ta lập tức tới tìm ngươi. Tiêu Loạn lạnh nhạt gật đầu, đối với cái này không thèm để ý chút nào. Hai người vào thành sau, liền như vậy tách ra. Trần Lạc thuận Tiêu Loạn chỉ phương vị, bước nhanh chạy về Tiêu gia. Không đợi hắn tìm tới Tiêu gia, một đạo nhìn quen mắt thân ảnh, dẫn đầu tiến vào trong tầm mắt. Ai? Là Phương gia tiểu thư kia. Trần Lạc nhìn thấy đạo thân ảnh này, chính là Phương gia tiểu thư, Phương Lộ Lộ. Phương Lộ Lộ chính dẫn Phương gia cường giả, cùng một đoàn người giằng co. Tại cái này Sơ Nguyên thành bên trong, dám cùng Vương gia tiểu thư rằng có thế lực, chỉ có Tiêu gia cùng Vu gia. Người đi đường này, rõ ràng không phải người của Tiêu gia, vậy chỉ có thể là Vu gia tu sĩ. Vu Ngạn, ngươi có ý tứ gì? Chương 1366 ai quản các ngươi sự tình? Ta tới mua đồ. Chương 1366 ai quản các ngươi sự tình? Ta tới mua đồ. Thật coi Phương gia ta không còn cách nào khác a. Phương Lộ Lộ chỉ vào một vị nam tử trẻ tuổi, tức giận đến nghiến răng nghiến lợi nói: "Vị này Vu Ngạn, chính là Vu gia thiếu gia, thực lực đã tới khí hợp ngụy thánh cảnh giới." Phúc. Phương Lộ Lộ, bây giờ Phương gia, thật đúng là không có tư cách cùng ta Vu gia tranh. Chỉ bằng Phương gia các ngươi vị kia chỉ nửa bước dạo bước tiến lên quan tài lão tổ, có lá gan chiến ta Vu gia song bản thành a." Vu Ngạn cười ra tiếng, trong tiếng cười đều là trêu tức, tràn đầy đối phương nhà khinh thường. Tại Phương gia một vị lão tổ khác vẫn là sau, Phương gia cũng chỉ còn lại có một vị tâm hợp bản thánh. Mà tại Tiêu hai nhà cũng còn thừa hai vị. Lại thêm lần này, Phương gia ngay cả Thái Thủy đạo vực danh mạch cũng không tranh đến, đã trở thành sơn nguyên thành trò cười. "Hừ, bản tiểu thư cùng ngươi không có gì đáng nói." Cũng ngay, Phương Lộ Lộ thở phì phì mà quát, lập tức ánh mắt nhìn về phía trên đất quầy hàng. Trên quầy hàng, một khối chỉ còn lại có nửa khối mảnh đồng, gây nên chú ý của nàng. Cũng chính bởi vì cái này nửa khối mảnh đồng, nàng mới cùng Vu Ngạn xảy ra tranh chấp. "Ai, cái này sơn nguyên thành cũng không phải Phương gia ngươi địa bàn, ngươi có tư cách gì để cho ta lăn? Mà lại cái này nửa khối mảnh đồng, ta Vu gia cũng coi trọng." Vu Ngạn chỉ vào cái kia nửa khối mảnh đồng, cười híp mắt nói ra: "Bởi vì Phương gia thế yếu, Vu gia cùng Tiêu gia đều muốn đem Phương gia đuổi ra Sơn Nguyên thành, đợi Phương gia bị đuổi đi sau, chính là hai nhà cùng chia thành này." "Vu Ngạn, cái này nửa khối mảnh đồng ta đã nói xong giá cả, tới trước tới sau biết hay không?" Phương Lộ Lộ tức giận đến nghiến răng nghiến lợi nói. Vu Ngạn lại nhún vai, sau đó nhìn về phía quầy hàng chủ nhân, cho ăn, nàng ra bao nhiêu giá cả mua đồng này phiến, ta ra gấp đôi. Quầy hàng chủ nhân nghe nói như thế, sắc mặt hết sức khó xử. Tuy nói Phương gia bây giờ thế yếu, nhưng cũng không phải hắn một cái nho nhỏ tàn tu có thể đắc tội. Về phần Vu gia, hắn càng là đắc tội không nổi. Hai tên này không phải đem hắn hướng trên tử lộ bức a. Trần Lạc đảo qua một chút cái này hai đội người sau, cũng không có trộn lẫn một cước dự định, hắn còn phải nhanh đi Tiêu gia dò xét tổ lôi hạ lạc. Nhưng hắn vừa dự định đi, trong nhẫn chữ vật một tấm lệnh bài đột nhiên có văng động. Khối lệnh bài này là Lâm Nguyên Thiên cho hắn cực nhọc chữ lệnh bài, cùng Thái Thủy đạo vực có mật thiết liên hệ. Lệnh bài lúc này phát sinh dị động, chẳng phải là mang ý nghĩa bốn phía có cùng Thái Thủy đạo vực có liên quan chí bảo. Trần Lạc thu hồi bước ra chân, tinh tế dò xét lệnh bài một phen. Tra rõ ràng sau, dẫn phát lệnh bài dị động chính là cái tiên nửa khối mảnh đồng. Không nghĩ tới Phương Lộ Lộ cùng Vu Ngạn tranh đoạt đồ vật, thế mà cùng Thái Thủy đạo vực có quan hệ. Ai? Lời như vậy, hắn liền không thể không dừng lại nhìn một chút, đồng này phiến đến nắm bắt tới tay. "Vu Ngạn, ngươi có muốn hay không mặt?" Phương Lộ Lộ không thể nhịn được nữa, chỉ vào Vu Ngạn chửi ầm lên. Vu Ngạn cũng không vì Phương Lộ Lộ tiếng mắng cảm thấy phẫn nộ, ánh mắt tựa như nhìn xem một cái tôm tép nhãi nhép, "Phương Lộ Lộ, ngươi nếu là ra so ta tiền nhiều hơn, cái này nửa khối mảnh đồng, ngươi cầm lấy đi chính là." Ra không dậy nổi lời nói, liền cút nhanh lên, đừng lãng phí thời gian của ta. Phương Lộ Lộ không có trả lời, chỉ là siết chặt nắm đấm nhìn chằm chằm Vu Ngạn. Nàng báo cho chủ quán giá cả là 20 mai thánh nguyên tinh, nó giá trị tương đương tại một kiện đứng đầu nhất tam văn thánh phẩm chí bảo. Vu Ngạn cho gấp đôi, cũng chính là 40 mai thánh nguyên tinh. Cái này đều có thể mua một kiện chất lượng không sai cực đạo thánh phẩm chí bảo. Giá tiền này, Phương gia cũng không phải là ra không dậy nổi. Có thể ra tiền này, đối với bây giờ Phương gia mà nói, thực sự vượt qua dự toán. Huống chi cái này nửa khối mảnh đồng, còn không biết nó tác dụng, nàng chỉ biết cùng Thái Thủy đạo vực có quan hệ. Vạn nhất dùng nhiều tiền mua về, lại không cách nào hướng lên trời bắt đầu thánh địa đổi được Thái Thủy đạo vực danh ngạch, chẳng phải là thua thiệt lớn. Vu Ngạn Vương Lộ Lộ nói không ra lời, lạnh lùng hừ một tiếng, sau đó từ trong nhận chữ vật, móc ra 40 mai thánh nguyên tinh. Mặc dù Vu gia đã có Thái Thủy đạo vực danh ngạch, cầm cái này nửa khối mảnh đồng, cũng không phải là đổi lại một cái danh ngạch. Nhưng Vu gia sẽ không cự tuyệt, nắm bắt tới tay một kiện cùng Thái Thủy đạo vực có liên quan đồ vật. Dù cho cái này nửa khối mảnh đồng không có gì tác dụng, cũng có thể phòng ngừa Phương gia thu hoạch được một cái Thái Thủy đạo vực danh ngạch cơ hội. Hắn muốn Phương gia vĩnh viễn lật người không nổi. "Ngươi!" Phương Lộ Lộ lúc này tức giận đến nói không ra lời, biểu lộ có chút luống cuống, không biết nên như thế nào cho phải. Ngay tại chủ quán kích động nâng lên nửa khối mảnh đồng, dự định bán cho Vu Ngạn lúc, một bóng người đột nhiên đứng ở cạnh quầy hàng. "Ai nha, cái này nửa khối mảnh đồng đồ tốt ta cũng muốn muốn." Nghe được thanh âm này, Vu gia cùng người của Phương gia đồng loạt nhìn lại. Lại dám cùng tại Phương hai nhà tranh, chẳng lẽ là người của Tiêu gia? Nhưng khi bọn hắn thấy rõ người mở miệng hình dạng sau, nhao nhao lộ ra nghi ngờ biểu lộ. "Không phải người của Tiêu gia a? Gia hỏa này ai vậy, thế mà lá gan lớn như vậy?" Người mở miệng, tự nhiên là Trần Lạc. Nếu biết cái này nửa khối mảnh đồng cùng Thái Thủy đạo vực có quan hệ, đương nhiên sẽ không buông tha cho. "Ngươi là người phương nào, dám cùng ta Vu gia tranh bảo?" Một vị Vu gia khí hợp nguy thánh, chỉ vào Trần Lạc nổi giận nói. Trần Lạc lườm đối phương một chút, lạnh lùng cười nói, "Cái này Sơn Nguyên thành, cũng không phải ngươi Vu gia địa bàn, ngươi có tư cách gì của ta?" Vị kia khí hợp ngụy thánh khí đến gầm thét, "Tiểu tử, tới trước tới sau quy củ, ngươi không hiểu a?" Trần Lạc đối với cái này, càng là phạm tiện cười đùa nói, "Các ngươi Vu gia, cũng xứng đàm luận quy củ. Như vậy đi." Nói, Trần Lạc nhìn về phía chủ quán, cười tủm tỉm nói, "Vu gia ra bao nhiêu thánh nguyên tinh, ta đều so với bọn hắn thêm ra một biên. Giải quyết nhiều như vậy cường giả đỉnh cao, Trần Lạc trên người thánh nguyên tinh, thật đúng là không phải cái số lượng nhỏ, chừng 43 mai." coi như Vu gia gia đại nghiệp đại, có thể xuất ra càng nhiều thánh nguyên tinh. Hắn còn có thể cầm cực đạo thánh khí ra bán, cực đạo thánh khí nhưng so sánh thánh nguyên tinh chân quý nhiều. Cho dù là Vu gia loại thế lực này, cũng không dám tùy ý xuất ra một kiện cực đạo thánh khí.
Ngươi, ngươi,
vị kia Vu gia khí hợp ngụy thánh khí đến sắc mặt tái nhợt, một bên Vu Ngạn càng là một mặt phẫn nộ. Trần Lạc nói những lời này đều là lúc trước hắn cùng Phương Lộ Lộ nói, mà lại càng có vũ nhục tính. Tiểu tử này là đến gây chuyện a? Về phần Phương Lộ Lộ thì là một mặt kinh ngạc nhìn xem Trần Lạc, trong đôi mắt ánh sáng nhạt lấp lóe, tựa như thấy được một vị thân cưỡi ngựa trắng người, vị kia khí hợp ngụy thánh vừa định nổi giận, lại bị Vu Ngạn ngăn lại. Vu Ngạn tiến lên một bước, đầu tiên là dò xét một chút Trần Lạc hậu, lập tức âm thanh lạnh lùng nói, không biết đạo hữu đến từ phương nào thế lực, đây là Vu gia cùng Phương gia sự tình, còn xin đạo hữu mạc muốn nhúng tay. Trần Lạc đối với cái này cười nhún vai, ai có hứng thú quản các ngươi hai nhà sự tình, ta là thật muốn cái này nửa khối mảnh đồng. Ngươi hoặc là ra giá, hoặc là cút nhanh lên đi một bên. Không có tiền giả trang cái gì người giàu có. Những lời này nhất thời làm Vu Ngạn sửng sốt, hắn không nghĩ tới Trần Lạc càng như thế phách lối. Thấy ở Ngạn ăn quả đáng Phương Lộ Lộ, tinh quang trong mắt càng là lấp lóe. Chửi giỏi lắm a, tiểu ca ca. Chương 1367 không phải. Cái này cùng ngươi có quan hệ gì? Chương 1367 không phải. Cái này cùng ngươi có quan hệ gì? Ngươi, ngươi. Vu Ngạn chỉ vào Trần Lạc, tức giận đến bắt đầu đập đi. Tiểu tử này, quá làm căn a. Hô trướng. Ở đâu ra tiểu nhi, dám tại ta Vu gia công tử trước mặt phách lối. Ngươi đây là muốn chết. Vu gia cường giả nhao nhao tiến lên, tức giận nhìn chằm chằm Trần Lạc. Tại Sơn Nguyên thành nội, có mấy người dám khiêu khích Vu gia. Trước mắt cái này Trần Lạc, không biết là ở đâu ra mao đầu tiểu tử, không chỉ có dám cùng Vu gia tranh đoạt chí bảo, còn vũ nhục Vu gia công tử. Quả thực là đang tự tìm đường chết. Ai? Vu Ngạn lại tại lúc này bình tĩnh trở lại, giơ tay lên ngăn cản Vu gia cường giả. Cả đám kinh ngạc nhìn về phía Vu Ngạn, kinh ngạc Vu Ngạn có thể nén giận, gia hỏa này lúc nào như vậy có thể nhịn. Chỉ thấy ở Ngạn lần nữa nhìn về phía Trần Lạc, khóe miệng giơ lên một vòng trêu tức mỉm cười. Tiểu tử, ngươi là đang gây hấn với ta Vu gia tài lực. Mặc dù không biết ngươi đến từ phương nào thế lực, nhưng nơi này là Sơn Nguyên thành, ngươi phối so với ta à? Nói xong, Vu Ngạn đưa tay rũa ra năm ngón tay. 50 mai thánh nguyên tinh, cái này nửa khối mảnh đồng, ta Vu gia chắc chắn phải có được. Lời này vừa nói ra, Phương gia mọi người sắc mặt tái nhợt. Cao như vậy giá cả, Phương gia đã vô lực cùng Vu gia tranh đoạt mảnh đồng, xem ra lần này chỉ có thể thất bại tan tác mà quay trở về. Mà quay hàng chủ quán, đang nghe giá tiền này sau, cười đến không ngậm miệng được. Cái này nửa khối mảnh đồng, hắn là từ thánh nhân chiến trường một bộ thi thể bên trên lột xuống, căn bản không biết cái này nửa khối mảnh đồng có thể để làm gì. Tại Sơn Nguyên thành nội bảy cái bảy, thế mà có thể cầm một khối đồng nát phiến, đổi 50 mai thánh nguyên tinh. Đây cũng quá sướng rồi đi. Thế nào? Ngươi có thể xuất ra 51 mai thánh nguyên tinh a? Vu Ngạn cười híp mắt nhìn xem Trần Lạc, trên mặt tràn ngập tự tin. Sau lưng của hắn thế nhưng là toàn bộ Vu gia, có Vu gia cho hắn lật tẩy. 50 mai thánh nguyên tinh tuy nhiều, nhưng Vu gia có thể giao ra được đến. Cũng không tin Trần Lạc một tên tiểu bối, không có nhà dài vừa bối ở một bên, có thể mang theo trong người khổng lồ như thế số lượng thánh nguyên tinh. 51 mai thánh nguyên tinh, ta xác thực không có. Trần Lạc đúng vai, hắn cũng không nghĩ tới Vu gia thế mà đã đem nửa khối mảnh đồng giá cả, gọi vào 50 mai thánh nguyên tinh. Giá tiền này, thật đúng là không thấp a. A, nguyên lai là đang làm ra vẻ làm dạng. Ngươi chẳng lẽ coi trọng Phương gia tiểu thư, đến thay nàng mất mặt xấu hổ đi. Vu Ngạn dáng tươi cười càng thêm tùy ý, trong giọng nói tràn ngập niềm ai. Vu gia các cường giả cũng bắt đầu chỉ vào Trần Lạc cười to, cười Trần Lạc không biết lượng sức. Cùng Vu gia tranh, có tư cách này a ngươi. Trần Lạc bạch Vu Ngạn một chút, lập tức lật bàn tay một cái, một cây hồn cờ rơi vào lòng bàn tay, cái này hồn cờ chính là Tả Tôn binh khí. Thánh nguyên tinh là không có, bất quá cái này cực đạo thánh khí, giá trị bao nhiêu? Hồn cờ xuất hiện sát na, ở đây cả đám lập tức sử sốt. Cực đạo thánh khí, tiểu tử này trong tay lại có một kiện cực đạo thánh khí, nói đùa cái gì? Cái này, chủ quán nhìn chằm chằm Trần Lạc trong tay hồn cờ, con mắt trợn thật lớn. Cái này hồn cờ giá trị là không bằng Vu Ngạn 50 mai thánh nguyên tinh, nhưng cực đạo thánh khí, nhưng so sánh thánh nguyên tinh khó tìm được nhiều. Tiểu tử ngươi, vì nửa khối mảnh đồng, đem chính mình dùng binh khí đều có thể cho ra đi. Vu Ngạn lúc này càng là hoảng sợ nói, liền xem như thất đại thánh địa thiên tiêu, đều chưa hẳn có thể đang giận hợp ngụy thánh cảnh giới, có một kiện cực đạo thánh khí. Trần Lạc không chỉ có được, còn định đem cực đạo thánh khí lấy ra đổi nửa khối mảnh đồng. Điên rồi đi, cái này nguồn cờ đối với ta không dùng, vì cái gì không có khả năng đổi? Ai giống ngươi a, cái gì đều cần trong nhà cho. Không có Vu gia đến đỡ ngươi, ngươi sợ là ngay cả ba món ăn một món canh đều không kịp ăn đi. Trần Lạc lườm Vu Ngạn một chút, hài hước cười nói. Nghe nói như vậy Vu Ngạn, mặt trong nháy mắt đỏ lên, như là muốn khỉ. Hắn sinh khí, cũng không phải là Trần Lạc nói không đối, mà là Trần Lạc nói đúng. Chân tướng mới là khoái đạo a. Ngươi đây là muốn chết. Vu Ngạn tức giận đến giơ tay lên, khí hợp ngụy thánh khí tức, triệt để từ thể nội bộc phát. Ngay tại hắn dự định xuất thủ trong nháy mắt, hậu phương Phương Lộ Lộ lập tức quát lớn, "Vu Ngạn, ngươi không bỏ ra nổi cực đạo thánh khí, liền muốn giết người. Tốt xấu là Vu gia đời tiếp theo gia chủ, ngươi làm như vậy liền không sợ bị người khác chế nhạo à?" Phương Lộ Lộ lời nói, làm cho Vu Ngạn nâng tay lên cánh tay, đỉnh trệ ở giữa không trung. Hắn trầm mặc một lát sau, nhìn chằm chằm Trần Lạc cắn răng nói, "Tốt, rất tốt. Có thể xuất ra một kiện cực đạo thánh khí, ngươi xác định không đơn giản. Bất quá cái này cực đạo thánh khí, sợ là không đủ 50 mai thánh nguyên tinh, ta nhìn nhiều nhất 30 mai thánh nguyên tinh." nói, hắn nhìn về phía một bên chủ quán. Cho ăn, ngươi là muốn cái này cực đạo thánh khí, vẫn là phải tên này 50 mai thánh nguyên tinh. Chủ quán nghe nói như thế, doa đến toàn thân run lên, bắt đầu trong lòng tính toán. 50 mai thánh nguyên tinh, quả thật có thể mua được một kiện không sai cực đạo thánh khí, nhưng mua cực đạo thánh khí cực kỳ phiền phức, cần hao thời hao lực. Nếu là Trần Lạc năng lại thêm chút thánh nguyên tinh, hắn khẳng định sẽ không chút do dự lựa chọn Trần Lạc. Đang lúc chủ quán dự định tuyển Vu Ngạn lúc, Trần Lạc đột nhiên mở miệng, "Ai? Ai nói ta liền món này cực đạo thánh khí, ta lại thêm 20 mai thánh nguyên tinh." "Ân." Chủ quán nghe nói như thế, lập tức nhìn về phía Trần Lạc, trong mắt tinh quang lấp lóe. Không có chút gì do dự, hắn trực tiếp làm ra lựa chọn, "Tiểu Hữu, cái này nửa khối mảnh đồng cho ngươi." Nói xong, hắn liền đem nửa khối mảnh đồng đập vào Trần Lạc trong tay. Một bên Vu Ngạn lập tức sử sốt. Hắn còn muốn tăng giá nữa a, gia hỏa này làm sao lại định? Trần Lạc cũng rất quả quyết, đem 20 mai thánh nguyên tinh cùng hồn cờ giao cho chủ quán trong tay. Chủ quán nắm bắt tới tay sau, đầu tiên là nhìn Vu Ngạn một chút, sau đó cũng không quay đầu lại thoát đi. Hắn cũng không sợ đắc tội Vu gia, mau trốn ra Sơ Nguyên thành, đến giới vực khác tiêu sái đi. Hô trướng. Vu Ngạn gắt gao siết chặt nắm đấm, con mắt nhìn chằm chằm Trần Lạc. Hắn nào nghĩ tới, sẽ bị cái này Trần Lạc tiện hồ, cũng không ngờ tới Trần Lạc xá đắc xuất ra một kiện cực đạo thanh khí. Mẹ, gia hỏa này đến tột cùng là từ đâu tới? Trần Lạc một bên nuốt nuốt nửa khối mảnh đồng, một bên nhìn về phía Vu Ngạn, trên mặt biểu lộ giống như tại hướng Vu Ngạn quay quang. Vu Ngạn nhìn thấy Trần Lạc bộ dáng này, nội tâm phẫn nộ càng thêm ức chế không nổi. Nơi này là Sơ Nguyên thành, Trần Lạc dựa vào cái gì dám ở trước mặt hắn cản rỡ? A, ngươi cảm thấy ngươi có thể đi được rơi a? Vu Ngạn lạnh giọng quát, Vu gia cường giả nhao nhao tiến lên, đem Trần Lạc một mực vây quanh, không cho Trần Lộ cơ hội chạy trốn. Phương Lộ Lộ nhìn thấy một màn này, muốn cho Phương gia cường giả xuất thủ. Phương gia cường giả lại nhao nhao lắc đầu, không nói trước bọn hắn những người này ngăn không được Vu Ngạn bọn người, huống chi vào ngay hôm nay ra thế yếu, không thể cùng Vu gia phát sinh xung đột chính diện. Phương Lộ Lộ vương nhà cường giả không muốn xuất thủ, trực tiếp chừng những người này một chút, sau đó chỉ hướng Vu Ngạn hét lớn, "Vu Ngạn, ngươi không có khả năng động đến hắn." Câu này làm cho Trần Lạc cùng Vu Ngạn đồng thời sử sốt. "Không phải, cái này cùng ngươi có quan hệ gì? Ngươi kích động cái gì a? Chương 1368 công kích của ngươi, ta đều không cần tránh. Chương 1368 công kích của ngươi, ta đều không cần tránh. Phương Lộ Lộ, ngươi lại không biết người này, đừng quản nhàn sự. Dám xen vào chuyện bao đồng, coi chừng Phương gia từ đây biến mất." Vu Ngạn lạnh lùng nhìn Phương Lộ Lộ một chút, hắn căn bản không có đem Phương Lộ Lộ để vào mắt. "Ngươi!" Phương Lộ Lộ vừa muốn chửi ầm lên, lại bị Phương gia cường giả che miệng. "Tiểu thư a, bây giờ Phương gia chân dung không được ngươi hồn áo." Trần Lạc liếc qua Phương Lộ Lộ, lập tức thu hồi ánh mắt, lần nữa nhìn về phía Vu Ngạn. Vu Ngạn nhìn qua Trần Lạc, hài hước giơ lên khóe miệng, "Làm sao? Tiểu tử ngươi, chẳng lẽ còn muốn Phương gia tới cứu? Nói cho ngươi đi, bây giờ Phương gia đã tự thân khó đảm bảo. Một gốc sắp sụp đổ đại thụ, ngươi trèo lên cũng vẫn là một con đường chết." Trần Lạc lại nhún vai, một mặt lạnh nhạt nói ra, "Cái gì Phương gia, ta lại không biết." Vu Ngạn gặp Trần Lạc hay là một bộ lạnh nhạt tự nhiên bộ dáng, không khỏi cười ra tiếng, "Không biết ngươi tên này, là ở đâu ra tự tin? Một cái khí hợp nguy thánh, dám ở trước mặt ta tùy tiện. Vậy ta liền thay thế lực sau lưng ngươi, giáo huấn ngươi một trận." Nói xong, bàn tay hắn vung lên, Vu gia cường giả nhao nhao tiến lên. Trong đó có ba vị khí hợp nguy thánh, chính thư giãn gân cốt, tùy thời chuẩn bị đối với Trần Lạc xuất thủ. Trần Lạc tảo quá nhà cường giả một chút, hay là một mặt bình tĩnh. "Khí hợp nguy thánh, liền cái này, tiểu tử, ngoan ngoãn giao ra cái kia nửa khối mảnh đồng, còn có thể tha cho ngươi lần này. Không phải vậy thế lực sau lưng ngươi, chỉ có thể vì ngươi đến nhặt xác." Một vị khí hợp nguy thánh đi đến Trần Lạc trước mặt, giơ cánh tay lên chỉ hướng Trần Lạc, ngựa khí không gì sánh được bá đạo. "Nơi này là Sơ Nguyên thành, Vu gia là Sơ Nguyên thành bá chủ một trong. Một cái khí hợp nguy thánh tiểu bối, dựa vào cái gì phách lối?" Đang lúc đám người chờ lấy Trần Lạc hồi phục lúc, Trần Lạc lại trực tiếp xuất thủ, một thanh bóp chặt vị kia khí hợp nguy thánh cổ tay. Gặp Trần Lạc dám chủ động xuất thủ, Vu gia đám người hơi sửng sở. "Ngoa tạo, tiểu tử này gan lớn a, thật can đảm. Ta nhìn ngươi là vị kia khí hợp nguy thánh khẩu bên trong còn chưa nói xong." Trần Lạc đột nhiên phát lực, càng đem nó cổ tay toàn bộ bẻ gãy. Trong chốc lát, tiếng kêu thảm thiết vang lên, không gì sánh được tê tâm liệt phế. "Hô trướng, tiểu tử ngươi làm muốn chết." Mặt khác hai cái Vu gia khí hợp nguy thánh, không chút do dự đối với Trần Lạc xuất thủ. Bọn hắn nào nghĩ tới, Trần Lạc dám trực tiếp động thủ. Nếu Trần Lạc như vậy gan lớn, cái kia nhất định phải Trần Lạc sinh không bằng chết. Trần Lạc nhìn qua hai cái vọt tới Vu gia cường giả, chỉ là một cước đá ra, một cước này ngay cả tiên đạo chi lực cũng không sử dụng. Hai vị Vu gia cường giả gặp Trần Lạc bằng nhục thân chống cự, không khỏi cười ra tiếng. "Tiểu tử này, không khỏi cũng quá coi thường bọn hắn đi." Bất quá hai người ngoài miệng dáng tươi cười còn chưa tiêu tán, bọn hắn chỉ thấy Trần Lạc thế công đã tới trước mắt. Thật nhanh, tốc độ này, thật sự là khí hợp nguy thánh. "Bành!" Một tiếng trong hưởng, hai vị Vu gia cường giả liền bị Trần Lạc đập bay, ngã trên mặt đất kêu thảm không chỉ. Một màn này, lập tức nhìn ngốc ở đây tất cả mọi người. "Không phải đâu, bằng nhục thân chi lực, liền có thể trong khoảng thời gian ngắn giải quyết hết ba vị khí hợp nguy thánh. Kẻ này là người phương nào? Chiến lực càng như thế nghịch tiên. Liền cái này, các ngươi Vu gia khí hợp nguy thánh, liền cái này." Trần Lạc nhìn về phía Vu Ngạn cười ra tiếng, trong tiếng cười tràn đầy niềm ai. Vu Ngạn lúc này sắc mặt trở nên ngưng trọng dị thường. Hiển nhiên, hắn là khinh thường Trần Lạc chiến lực, không ngờ tới Trần Lạc chiến lực phi phàm. "Hô." Vu Ngạn thổ lộ một hơi, con mắt híp lại, có chút ý tứ, ngươi cái tên này ngược lại là có tư cách để cho ta xuất thủ. Bất quá ta không chém hạ người vô danh, nói ra tên của ngươi cùng thế lực sau lưng. Hắn lời tuy nói đến càn rỡ, nhưng mục đích thực sự là muốn biết Trần Lạc thế lực sau lưng. Chiến lực kinh người như vậy, tất nhiên là thế lực đỉnh tiêm đệ tử. Bình thường thế lực còn có thể tiếp nhận, nhưng nếu Trần Lạc đến từ thánh địa, cái kia Vu gia liền xong đời. Vu gia, nào dám đắc tội thất đại thánh địa a? Trần Lạc lại cười nhạo một tiếng, ngươi muốn biết, ta lại không nói cho ngươi. Vu Ngạn tức giận đến run rẩy khóe mắt, hận không thể đem Trần Lạc chém thành muôn mảnh. Hắn thân là Vu gia đời tiếp theo gia chủ, cái nào nhận qua khí này? Dù cho kiêng kỵ Trần Lạc thế lực sau lưng, cũng muốn hảo hảo giáo huấn Trần Lạc một trận. Ngươi làm càn. Một tiếng quát nhẹ sau, Vu Ngạn huy súng giết ra, bá đạo thương ý trực chỉ Trần Lạc thân thể. Trần Lạc tảo quá Ngạn Tiên Luân sau, trên mặt biểu lộ càng thêm bình tĩnh. Cái này Vu Ngạn có được 8 đầu thánh phẩm tiên đạo, thực lực cùng tiên phú, cùng kiếm tâm các Liễu Du xoa không có bao nhiêu. Phần này thực lực, trong mắt hắn, thực sự quá yếu. Dám ở trước mặt ta làm càn. Ngươi chờ chút mà tất nhiên quỳ gối trước mặt ta. Vu Ngạn huy súng giết đến Trần Lạc trước mặt, thương tiêm bắn ra mãnh liệt hỏa diễm, muốn đem Trần Lạc nuốt hết. Đối mặt một thương này, Trần Lạc lại không nhúc nhích tí nào, nhậm do Vu Ngạn công kích nuốt hết thân thể. Một màn này, làm cho mọi người tại đây sững sờ, không hiểu Trần Lạc vì sao không tránh, không khỏi đối tự thân thực lực quá mức tự tin. Vu Ngạn nhưng không bình thường tiên kiêu, hắn nhưng là Vu gia đời tiếp theo gia chủ. Nó chiến lược tại cùng thế hệ tiên kiêu bên trong, mặc dù so ra kém thánh địa thánh tử thánh nữ, nhưng cũng là đỉnh tiêm tồn tại. Cực kỳ phách lối. Ta ngược lại muốn xem, ngươi có thể giả bộ tới khi nào? Vu Ngạn gặp Trần Lạc không trốn không né, tức giận quát, tiếp lấy tăng lớn thương ý chuyển vận, làm cho phần này súng phun lửa ý, không ngừng thiêu đốt Trần Lạc thân thể. Cho dù Trần Lạc nhục thân cứng hãn, cũng không có khả năng chống đỡ được cỗ này thương ý tiếp tục công kích. Một lát sau, trong hỏa diễm Trần Lạc triệt để không có động tĩnh. Vu Ngạn thấy thế, lạnh lùng cười một tiếng, dự định thu tay lại điều tra Trần Lạc tình huống. Ngay tại hắn sắp thu tay lại lúc, trong hỏa diễm đột nhiên giỗi ra một bàn tay, lại bắt lại mũi thương của hắn. Ân. Vu Ngạn bị bất thình lình một màn hù đến, sau đó rút thương lui lại, muốn tránh thoát Trần Lạc bàn tay. Nhưng vô luận hắn như thế nào rút thương, thân thương lại không nhúc nhích tí nào, tựa như khảm tại Trần Lạc trong tay bình thường. Ngươi buông tay cho ta. Vu Ngạn tức giận đến gào thét. Trong hỏa diễm lại vang lên Trần Lạc tiếng cười. Không bằng Ngạn hiểu rõ Trần Lạc tiếng cười kia là ý gì, một cỗ lực đạo làm hắn toàn thân run lên. Trần Lạc lại nắm lấy mũi thương của hắn, muốn đem hắn quăng bay đi. Đồ hỗn trướng, ngươi buông tay cho ta. Vu Ngạn triệt để gấp, nhanh chân đi hơ lửa diễm, huy quyền đánh phía trong hỏa diễm Trần Lạc, muốn bức Trần Lạc buông tay. Khi hắn nắm đấm, đánh vào Trần Lạc trên thân lúc, lại nghe được vang một tiếng. Ngay sau đó, tiếng kêu thảm thiết vang tận mây xanh. Phát ra tiếng kêu thảm lại không phải Trần Lạc, mà là gia quyền Vu Ngạn. Đáng chết, đáng chết. Ngươi đây là cái gì nhục thân? Vu Ngạn vội vàng lùi lại, ngay cả thương đều bỏ rơi. Hắn tay trái bưng bít lấy tay phải, bị che tay phải mảng lớn máu ứ đọng. Nếu là vừa rồi một quyền lại dùng một chút lực, sợ là ngay cả xương cốt đều sẽ vỡ nát. Bá. Trần Lạc nắm lấy thương tiêm nhẹ nhàng bung lên, ngọn lửa trên người đều tiêu tán. Đám người nhìn thấy Trần Lạc ngọn lửa trên người tiêu tán, lập tức nhìn về phía Trần Lạc thân thể, ngạc nhiên phát hiện Trần Lạc trên thân lại không có chút vết thương. Làm sao có thể? Vu Ngạn công kích, đối với Trần Lạc như thế nào một chút dùng đều không có. Tiểu tử này nhục thân, là cực đạo thánh khí làm sao? Chương 1369 Vu gia song thánh. Chương 1369 Vu gia song thánh. Ngươi, tiểu tử ngươi. Vu Ngạn trừng to mắt, nhìn chằm chằm Trần Lạc thân thể, lại tại Trần Lạc trên thân, tìm không ra một tơ một hào thương thế. Không nên a. Hắn một thương này, liền xem như bình thường thân hợp nguy thánh, đều sẽ cảm thấy khó giải quyết. Trần Lạc bèn bèn một cái khí hợp nguy thánh, sao có thể lông tóc không tổn hao gì ngăn trở hắn một thương này? Đây chính là Vu gia thiên tiêu thực lực. Ta nhìn a, bất quá cũng như vậy thôi. Trần Lạc một tay lấy trường thương trong tay cắm trên mặt đất, sau đó cười híp mắt nhìn về phía Vu Ngạn, trong giọng nói tràn ngập trào phúng. Vu Ngạn tức đến xanh mét cả mặt mày, toàn thân đều đang run rẩy. Hắn thân là Vu gia đời tiếp theo gia chủ, tại Sơn Nguyên thành nội, bị một cái cùng thế hệ miệng ai. Cái này truyền đi chẳng phải là khiến người khác cười đến rụng răng. Người đây là đang muốn chết. Vu Ngạn một tiếng gào thét, vỗ tay sau khi đứng dậy, huy quyền đánh phía Trần Lạc. Sau lưng nó tiên luân cấp tốc vận chuyển, bộc phát ra trận trận mãnh liệt tiên đạo chi lực. Trần Lạc thấy ở Ngạn dốc hết toàn lực ra quyền, một mặt bình tĩnh cười một tiếng. Nhằm do Vu Ngạn một quyền này đánh vào trên thân thể không nhúc nhích tí nào. Vu Ngạn cả người cứ thế tại nguyên chỗ, bất khả tư nghị nhìn xem nắm đấm của mình, nắm đấm của hắn thế mà bị Trần Lạc đục thân phản chấn lực lượng vỡ nát. Chơi ạ, cái này kêu là bực nào nhục thân. Ra quyền mềm ngoặt, ta đến nói cho ngươi như thế nào ra quyền. Trần Lạc nhếch miệng cười một tiếng, không bằng Ngạn lấy lại tinh thần, liền đấm ra một quyền. Một quyền này, quyền phong tựa như phong bạo, nuốt hết Vu Ngạn thân thể. Vu Ngạn cảm thụ được Trần Lạc quyền này khủng bố, trong mắt xuất hiện thật sâu tuyệt vọng. Thật mạnh. Rõ ràng là cùng một cảnh giới, vì sao Trần Lạc một quyền này có thể mạnh đến trình độ như vậy? Gia hỏa này, đến tột cùng là thần thánh phương nào? Đại công tử coi chừng. Vu gia những cường giả kia cũng bị Trần Lạc một quyền này giật nảy mình, vội vàng tuần hướng Trần Lạc. Nếu là Vu Ngạn bị Trần Lạc giết chết, bọn hắn những người này cũng sẽ không tốt hơn. Nhưng bọn hắn tốc độ, cái nào hơn được Trần Lạc tốc độ ra quyền. Khi bọn hắn bước ra bước chân thời điểm, Trần Lạc nắm đấm đã tới Vu Ngạn mặt trước, trong chớp mắt liền đem đánh vào Vu Ngạn trên mặt. Ông. Vu Ngạn trên thân đột nhiên phát ra kỳ quang, đem nó thân thể toàn bộ bao phủ. Trần Lạc một quyền này, rắn rắn chắc chắc đánh vào đạo kim quang này trên bình chướng. Tại kim quang trong bình chướng Vu Ngạn, lúc này thở dốc một hơi, thân thể càng là khẽ run rẩy. Còn tốt có trong nhà cho bảo mệnh chí bảo, không phải vậy thật muốn chết tại Trần Lạc trong tay. Ngay tại ở Ngạn cảm thấy không ngại lúc, hắn lại phát hiện trước mắt Trần Lạc lại vẫn tại phát lực, không ngừng trùng kích bình chướng màu vàng. Theo Trần Lạc trùng kích, bình chướng màu vàng lại xuất hiện đạo đạo vết rách. Làm sao có thể? Cái này sao có thể? Vũ Ngạn lên tiếng kinh hô, mặt mũi tràn đầy không thể tin. Cái này bảo mệnh chí bảo, đủ để chống cự đỉnh tiêm thân hợp ngụy thánh công kích. Trần Lạc có thể đem nó đánh ra vết rách, chẳng lẽ tên này thực lực đã tới đỉnh tiêm thân hợp ngụy thánh thủy bình? Điều đó không có khả năng a. Liền xem như thất thánh địa thánh tử thánh nữ, cũng ít có người có thể làm đến. Có thể làm được thánh tử thánh nữ, ít nhất phải là chữa nguyên cấp bậc đi. Nhao nhao cọp lông. Nhìn ta phá ngươi xác rùa đen này. Trần Lạc nhếch miệng cười một tiếng, nắm đấm không ngừng phát lực, bình chướng màu vàng cuối cùng hóa thành vô số kim quang phá toái. T. Một màn này, thấy Vu gia các cường giả hít một hơi lãnh khí. Ngay cả món này bảo mệnh chí bảo, đều gánh không được Trần Lạc nắm đấm, gia hỏa này lực lượng đến tuột cùng khủng bố đến mức nào? Cứu ta, cứu ta. Vu Ngạn càng là dọa đến hai chân run lên, trong miệng không ngừng phát ra cầu cứu gào thét. Vu gia các cường giả nghe được Vu Ngạn cầu cứu, cũng hoảng muốn chết. Nhưng bọn hắn căn bản ngăn không được Trần Lạc, Trần Lạc quả thực là cái quái vật. Cứu, ai đến cũng không gánh nổi ngươi. Trần Lạc hừ lạnh một tiếng, quyền ở giữa bắn ra càng thêm lực lượng mãnh liệt. Đột nhiên, một nguồn sức mạnh mênh mông rơi xuống, bao phủ mảnh khu vực này. Ngay sau đó, một tiếng quát chói tai vang lên. Làm cản, Tiểu Nhi, ngươi dám giết ta Vu gia hậu bối, lão phu nhất định phải ngươi không ra được Sơn Nguyên Thành. Một đạo thân ảnh khôi ngô từ không trung trực tiếp rơi xuống. Đạo thân ảnh này chính là Vu gia bản thánh, Vu Khuê Thiên. Vu Khuê Thiên đang nói lời này đồng thời, tay phải nhắm ngay Trần Lạc, ngang nhiên bổ xuống. Lực lượng bá đạo, muốn đem Trần Lạc triệt để nghiền nát. Là Vu gia bản thánh. Phương Lộ Lộ bọn người thấy ở Khuê Thiên tới đây, sắc mặt cực kỳ khó coi. Tuy nói Trần Lạc chiến lược nghịch thiên, nhưng trung quy là cái khí hợp nguy thánh. Khí hợp nguy thánh, đâu có thể nào chống đỡ được một vị tâm hợp bản thánh. Cho dù là thất đại thánh địa bắt đầu chữ cấp bậc thánh tử thánh nữ, đều chưa hẳn có bản lĩnh này. Vu gia đám người thấy ở Khuê Thiên trình diện, nhao nhao lộ ra nụ cười mừng rỡ. Có Vu Khuê Thiên tại, nhìn Trần Lạc tên này, lấy cái gì phản kháng? Ha 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 ha, ngươi xong rồi, ta Thái gia gia, nhất định phải ngươi chết không có chỗ chôn. Vu Ngạn nhìn qua Trần Lạc điên cuồng cười to, có Vu Khuê Thiên tại, hắn cũng không tin Trần Lạc có gan giết hắn. Trần Lạc lại không để ý chút nào nở nụ cười, nắm đấm tiếp tục đánh phía Vu Ngạn mặt. Gặp Trần Lạc còn dám tiếp tục xuất thủ, Vu Khuê Thiên tức giận đến gào thét, tiểu bối, ngươi dám? Nhưng tại hắn tay phải đánh xuống trong nháy mắt, một bóng người đột nhiên ngăn tại trước mặt hắn. Đạo thân ảnh này khí tức, thình lình cũng là tâm hợp bán thánh cảnh giới. Đây là khôi lỗi. Vu Khuê Thiên gặp ngăn trở mình, chỉ là một bộ tâm hợp bán thánh cảnh giới khôi lỗi, kinh ngạc mở to hai mắt. Tiểu tử này, lại tàng lấy một bộ như thế cảnh giới khôi lỗi, chắc không được dám ở Vu gia trước mặt phách lối. Thái gia gia, cứu ta. Vu Ngạn ra sức gào thét, toàn thân đều bao đủ kình. Vốn cho rằng Vu Khuê Thiên trình diện, Trần Lạc cũng không dám động thủ, ai có thể ngờ tới Trần Lạc lá gan lại lớn như vậy. Nếu như bị Trần Lạc một quyền này đánh trúng, coi như không chết cũng phải trọng thương. Tiểu Nhi, ngươi dám đả thương Ngạn mà, cũng đừng nghĩ còn sống rời đi Sơn Nguyên Thành. Vu Khuê Thiên nhất bên cạnh đánh phía Vạn Kim Khôi Lỗi, một bên nghiêm nghị quát tầm lên. Trần Lạc lại căn bản không để ý Vu Khuê Thiên uy hiếp, mà là một quyền đánh trúng Vu Ngạn, và khoảng Ngạn cả người đánh bay ra ngoài. Vu Ngạn mặc dù mượn bảo mệnh chí bảo bảo hộ, không bị Trần Lạc một quyền này đánh chết, nhưng trên thân nó thương thế đủ để cho hắn nhiều năm không cách nào xuống giường. Hôn trướng, ngươi đây là muốn chết. Vu Khuê Thiên thấy ở Ngạn chịu cực nặng thương, tức giận đến điên cuồng phát động công kích, không ngừng trùng kích Vạn Kim Khôi Lỗi thân thể. Trần Lạc lườm Vu Khuê Thiên nhất nhãn, đối với Khuê Thiên uy hiếp không thèm để ý chút nào. Đùng, chỉ gặp Trần Lạc một tay lấy Vu Ngạn nắm trong tay, sau đó cười híp mắt xông Vu Khuê Thiên cười nói, lại không dừng tay, ngươi bảo bối này thái tôn, nhưng chính là nếu không có a. Vu Khuê Thiên nghe nói như thế, tức giận đến toàn thân phát run, không thể không dừng tay. Vu Ngạn mãi Vu gia trong hậu bối đứng đầu nhất thiên tiêu, sao có thể nhìn xem Vu Ngạn đi chết? Đụng đến ta Vu gia hậu bối, ngươi cảm thấy ngươi trốn được a? Vu Khuê Thiên nhìn chằm chằm Trần Lạc, trong mắt tràn ngập sát ý. Trần Lạc bình tĩnh nhún vai, một mặt không quan tâm. Nếu là không có nắm chắc, hắn sao lại ra tay như thế? Tiểu Nhi, buông tay. Đúng lúc này, một đạo thanh âm âm lãnh vang lên. Nghe được thanh âm này, đám người đồng loạt ngẩng đầu, gặp một vị lão giả áo xám đứng không trung. Vu gia lão tổ, thế mà cũng hiện thân. Chương 1370 vô luận như thế nào, Phương gia đều được liều mạng. Chương 1370 vô luận như thế nào, Phương gia đều được liều mạng. Vu gia lão tổ tại hình viên, Sơn Nguyên Thành đứng đầu nhất chiến lực. Hắn thực lực còn muốn ở chỗ Khuê Thiên phía trên, đã chỉ nửa bước vào hồn hợp bản thánh. Chẳng qua ở Ngạn bị Trần Lạc nắm trong tay, vị này đỉnh tiêm tâm hợp bản thánh không dám hành động thiếu suy nghĩ, sợ Vu Ngạn chết tại Trần Lạc trong tay. Hắn chỉ có thể phóng xuất ra uy áp, uy hiếp Trần Lạc, không để cho Trần Lạc hạ sát thủ. Tiểu Hữu, không cần thiết làm việc quá tuyệt. Tại hình viên meo lại hai con ngươi, ánh mắt nhìn chằm chằm Trần Lạc. Trần Lạc tại hai vị tâm hợp bản thánh áp bách dưới, trên mặt không sợ hãi chút nào chi sắc, bình tĩnh cười nói, ta có thể không giết hắn, vậy các ngươi có thể làm cho ta đi sao? Hai vị tâm hợp bản thánh, chiến lực này sát thực không tầm thường. Mặc dù bằng thực lực của hắn bây giờ, cùng hai vị này tâm hợp bán thánh có thể liều mạng, nhưng Thái Thủy Đạo Vực sắp đến, không cần thiết tại trên thân những người này lãng phí điểm tài phú. Ngươi cảm thấy ngươi đi được rơi a? Vu Khuê Thiên chỉ vào Trần Lạc giận dữ hét. Trần Lạc lệnh Vu ra mặt mũi mất hết, há có thể để cho rời đi. Khuê Thiên. Tại hình viên khinh quát một tiếng, nhường cho Khuê Thiên ý miệng. nếu là ép Trần Lạc, Vu Ngạn nhất định phải chết. Vu Khuê Thiên chỉ có thể im miệng, hắn cũng không muốn Vu Ngạn chết tại Trần Lạc trong tay. Tại Hình Viên thâm hô một hơi, con mắt nhìn chằm chằm Trần Lạc, lập tức mở miệng nói, ta có thể cho ngươi đi, nhưng ngươi không thể gây tổn thương cho Ngạn Nhi. Nếu là ngươi dám đả thương Ngạn Nhi, ngươi mơ tưởng còn sống rời đi Sơn Nguyên Thành. Đối mặt tại Hình Viên uy hiếp, Trần Lạc nhún vai, hắn có chết hay không, ta có thể không thèm để ý. Bất quá các ngươi muốn giữ lại ta, người xin nói ngọng. Tại Hình Viên bọn người nghe nói như thế, tức đến xanh mét cả mặt mày. Tiểu bối này thực sự quá cuồng vọng, có thể trở ngại Vu Ngạn tại Trần Lạc trong tay, bọn hắn không dám tùy tiện xuất thủ. Trần Lạc thấy ở nhà bọn gia hỏa này không dám động, lạnh lùng cười một tiếng sau, liền mang theo Vu Ngạn rời đi. Vu gia đám người nhao nhao nhìn về phía hai vị bản thánh, biểu hiện trên mặt rất là sốt ruột. Tại Hình Viên meo lại hai con ngươi, sau đó đối với phía dưới Vu gia các cường giả, nháy mắt. Vu Ngạn mệnh, hắn muốn bảo đảm. Trần Lạc mệnh, hắn cũng muốn. Mang theo Vu Ngạn chạy ra hơn 10 dặm sau, Trần Lạc liền vào khoảng ngạn tùy ý nhét vào nơi hẻo lánh. Bất quá tại ném trước đó, Vu Ngạn nhẫn chữ vật đến hao đi. Thu hoạch được 200.000 điểm điểm tài phú mới 200.000. Trần Lạc nghe được hệ thống nhắc nhở, buồn bực nhìn thoáng qua Vu Ngạn nhận chữ vật. Gia hỏa này trong nhận chữ vật cũng chỉ có mười mấy mai thánh nguyên tinh, ở đâu ra 50 mai? Soạt. Dọa ngươi đúng không? Vu gia những tên kia chắc chắn sẽ không bỏ qua, sẽ ở toàn thành tìm ta tung tích. A, các ngươi tìm được ta a? Trần Lạc cười nhạo một tiếng, lần nữa dùng thiên diện tiên đạo cải biến hình dạng. Biến xong bộ dáng sau, liền giống người không việc gì một dạng, đi tại trên đường phố. Cũng không lâu lắm, hắn đã nhìn thấy một nhóm Vu gia cường giả đem chật vật không chịu nổi Vu Ngạn cứu đi. Đồng thời, còn có mấy vị Vu gia thân hợp nguy thánh, chính lấy cực nhanh tốc độ tìm kiếm bốn phía, muốn tìm tới Trần Lạc hạ lạc. Trần Lạc lườm những người này một chút, lạnh nhạt tự nhiên đi ở trên đường, vừa đi vừa xem xét trong nhẫn chứa vật cái kia nửa khối mảnh đồng. Mảnh này mảnh đồng không có vì hắn mang đến bất luận cái gì điểm tài phú, nó giá trị sợ là đạt được Thái Thủy Đạo vực bên trong mới có thể biết được. Từ mảnh đồng bên trên thu hồi ánh mắt sau, Trần Lạc ngước mắt nhìn về phía Tiêu gia phương hướng. Nơi này cách Tiêu gia đã không xa, hắn hiện tại phải nghĩ biện pháp tiến vào Tiêu gia, tìm một chút tổ lôi hạ lạc. Ngay tại Trần Lạc suy nghĩ như thế nào chui vào Tiêu gia lúc, một đạo đội vã thân ảnh gây nên chú ý của hắn. Đạo thân ảnh này chính là Phương Lộ Lộ. Nữ nhân này chạy nơi này làm cái gì? Trần Lạc nghi ngờ nhíu mày, sau đó dùng hệ thống nhìn rõ Phương Lộ Lộ nội tâm. Tiêu hao 10.000 điểm điểm tài phú sau, hắn mới hiểu rõ Phương Lộ Lộ muốn làm gì. Nữ nhân này thế mà đang tìm hắn. Không phải đâu tập đẹp, chúng ta không cần a. Đúng rồi, ngược lại là có thể mượn nữ nhân này. Trần Lạc nheo lại hai con ngươi, đột nhiên có một cái ý nghĩ. Nữ nhân này tìm chính mình nguyên nhân là muốn kéo hắn gia nhập Phương gia. Bây giờ Phương gia đã ở bị trục xuất Sơn Nguyên thành biên giới, muốn đối kháng Tiêu gia cùng Vu gia, đã muốn một vị tâm hợp bán thánh chiến lực, lại còn cần một vị đỉnh tiêm tiên tiêu. Mà Trần Lạc, tất cả đều phù hợp. Nếu là Trần Lạc nguyện ý gia nhập Phương gia liền có thể lần nữa có được đối kháng Tiêu gia cùng Vu gia vô liếng. Trần Lạc chính là muốn phía bay nhà bây giờ tình thế, phía bay nhà chi thủ, nô gia tổ lôi tình báo. Dù sao Phương gia tại Sơn Nguyên thành nội chiếm cứ mấy triệu năm, đối với Tiêu gia hiểu rõ, khẳng định so với hắn càng sâu. Xì xì. Trần Lạc lập tức đối Phương Lộ Lộ đánh tín hiệu, để nữ nhân này tới. Phương Lộ Lộ nghe được Trần Lạc thanh âm, nghi ngờ nhìn về phía Trần Lạc, bất quá rất nhanh liền thu hồi ánh mắt. Hiển nhiên, nàng là không nhận ra Trần Lạc, coi là Trần Lạc là cái ngốc nghếch sắc đẹp lưu manh. Đối với loại tên lưu manh này, nàng căn bản sẽ không để ý tới. Trần Lạc buồn bực nhìn Phương Lộ Lộ một chút, bất đắc dĩ truyền âm nói, "Tới, ta chính là vừa rồi mua mảnh đồng người." Nghe nói như thế, Phương Lộ Lộ hai mắt lấp loé tinh quang, kích động chạy đến Trần Lạc bên cạnh. Vẻ mặt này, đâu còn có thiên kim đại tiểu thư tư thái. "Đạo hữu, ngươi bây giờ bị Vu gia truy nã, Vu gia chắc chắn đem toàn bộ Sơn Nguyên thành đều phong tỏa. Không bằng cùng chúng ta Phương gia hợp tác đi, Phương gia ta lão tổ nhất định có thể bảo trụ ngươi." Phương Lộ Lộ kích động nói ra, nhìn xem Trần Lạc con mắt còn tại tỏa ánh sáng. Muốn cho Trần Lạc vĩnh viễn lưu tại Phương gia, cũng chỉ có một biện pháp. Biện pháp kia có lẽ đối với nàng vị này Phương gia tiểu thư rất ăn thiệt thòi, nhưng xem ở Trần Lạc lợi hại như vậy phân thượng, ăn chút gì thua thiệt liền ăn chút gì thua thiệt đi. Trần Lạc như thế nào không biết được Phương Lộ Lộ tâm tư, nhưng hắn đối với gia nhập Phương gia không có bất kỳ cái gì hứng thú. Gia nhập Phương gia coi như xong, bất quá ta có thể cùng Phương gia các ngươi hợp tác. Trần Lạc giơ lên khóe miệng, mở miệng cười nói, "Hợp tác?" Phương Lộ Lộ nghe xong hơi có chút thất vọng, nếu là Trần Lạc không gia nhập Phương gia, nàng cũng không có nắm chắc để lão tổ Phương gia xuất thủ. Trần Lạc nhìn thấy Phương Lộ Lộ trên mặt biểu lộ, lập tức tiếp tục nói, "Ta biết ngươi không làm chủ tư cách, ngươi để nhà ngươi đại nhân tới tìm ta. Liền nói cho bọn hắn, lần này hợp tác tuyệt sẽ không để bọn hắn thất vọng. Dù cho không cách nào chơi đổ Tiêu gia cùng Vu gia, cũng có thể làm cho Phương gia không đến mức bị đuổi ra Sơn Nguyên thành." Phương Lộ Lộ nghe nói như thế, bắt đầu do dự. Nàng cũng không hoài nghi, Trần Lạc phải chăng có bản lĩnh này. Dù sao trước đó Trần Lạc biểu hiện đã đủ để làm cho Sơn Nguyên thành ba cái thế gia rung động, nhưng cùng Trần Lạc liên thủ, liền mang ý nghĩa cùng Vu gia triệt để quyết liệt. Nếu là Tiêu gia lại trộn lẫn một cước, Phương gia rất có thể từ đây biến mất. Đang lúc Phương Lộ Lộ vì thế đau đầu lúc, Trần Lạc lần nữa mở miệng nói, "Tiêu gia cùng Vu gia, tất nhiên sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp, đem Phương gia giải quyết hết. Vô luận các ngươi có đáp ứng hay không cùng ta hợp tác, Phương gia đều được liều mạng." Chương 1371 Phương gia các ngươi không có can đảm a. Chương 1371 Phương gia các ngươi không có can đảm a. Lời nói này, nhất thời làm Phương Lộ Lộ không lời nào để nói. Nàng vốn định lấy Trần Lạc đã bị bức đến tuyệt cảnh làm lý do, kéo Trần Lạc nhập bọn Phương gia. Không ngờ tới, Trần Lạc lại phản nói Phương gia mới là tiến vào tuyệt cảnh phía kia. Lựa chọn ra sao, ngược lại tòa thuốc nhà nan đề. Ta đi cùng gia gia bọn hắn nói một tiếng. Phương Lộ Lộ mím môi nói ra. Nàng chỉ là Phương gia tiểu bối, nào có làm quyết định tư cách, quyết định này hay là phải do Phương gia cường giả tới làm. Trần Lạc Vương Lộ Lộ bộ dáng này, cười giơ lên khóe miệng. Có Phương gia tương trợ, hắn tìm được tổ lôi hạ lạc, cũng đem đơn giản rất nhiều. Đúng rồi, ta nghe nói Tiêu gia có một tia chớp, uy lực cực kỳ khiếp người. Ngươi có biết cái kia lôi điện tình huống cụ thể? Tại Phương Lộ Lộ chuẩn bị trước khi đi, Trần Lạc mở miệng hỏi đầy miệng. Đương nhiên, hắn cũng không hy vọng xa vời từ Phương Lộ Lộ trong miệng thu hoạch được tin tức hữu dụng. Vị này Thiên Kim đại tiểu thư, chắc hẳn đối với những chuyện này cũng không thèm để ý. Phương Lộ Lộ móc móc đầu, mới mở miệng nói, Tiêu gia lôi điện. Tiêu gia đúng là có một đạo rất lợi hại lôi điện, ta nghe nói đạo lôi điện này là sơ thánh địa một vị đại nhân nào đó cho Tiêu gia. Bất quá tình huống cụ thể, ta không rõ ràng lắm. Trần Lạc nhược có chút suy nghĩ gật đầu, xem ra không nhất định có thể từ Tiêu gia trong miệng đạt được tổ lôi tình báo. Nếu lôi điện này đến từ sơ thánh địa, vậy vị kia sơ thánh địa đại nhân khẳng định biết được tổ lôi hạ lạc. Trước từ Tiêu gia trong miệng hỏi ra là ai cho Tiêu gia lôi điện. Nếu là có càng nhiều tình huống, tự nhiên không thể tốt hơn. Đợi Phương Lộ Lộ sau khi rời đi, Trần Lạc tiếp tục tới gần Tiêu gia, thử cầm xuống một vị người của Tiêu gia. Bất quá tổ lôi tình huống cụ thể, sợ là chỉ có Tiêu gia hai vị tiểu bán thánh biết được. Hai vị bán thánh à, muốn đem loại cường giả cấp bậc này cầm xuống, cũng không phải một kiện chuyện dễ. Sau đó hai ngày, Trần Lạc đô tại Tiêu gia bốn phía quanh quẩn một chỗ, trừ tìm cơ hội bên ngoài, hắn còn phải tránh né Vu gia truy kích. Vu gia thật sự là khế mà không bỏ a, đều tìm hai ngày, còn tìm đến như vậy khởi kình. Trần Lạc ngồi tại ven đường quán trà, bình tĩnh mà nhìn xem Vu gia cường giả lui tới. Cũng không lâu lắm, mấy bóng người nhanh chân đi đến, trực tiếp ngồi tại Trần Lạc đối diện. Trần Lạc ngước mắt nhìn lại, nhận ra những người này đến từ Phương gia, Phương Ôn Thủy cũng ở trong đó. Bất quá lĩnh đội cũng không phải là Phương Ôn Thủy, mà là cả người tư thế nở nàng mỹ phụ. Mỹ phụ này cũng là thân hợp nguy thánh, nhưng nó khí tức lại vượt xa Phương Ôn Thủy phía trên. Chắc hẳn mỹ phụ này là Phương gia đã từng đỉnh tiêm thiên tiêu. Phương gia đương đại gia chủ, Phương Thanh Nhan. Không biết tiểu hữu tục danh. Phương Thanh Nhan mở miệng ôn nhu hỏi. Hai ngày trước, Trần Lạc cùng Vu gia phát sinh xung đột, đã truyền khắp toàn bộ Sơn Nguyên thành. Bằng Trần Lạc bản sự, đầy đủ Phương gia phụng làm khách quý. Trần Lạc cười cười, tùy ý viện một cái tên, tại hạ Diệp Phàm. Diệp Phàm tiểu hữu. Phương Thanh Nhan tiếp tục nói, ngươi cùng Lộ Lộ nói sự tình, chúng ta đã thương lượng qua. Thiên tư của ngươi, chúng ta tự nhiên không nghi ngờ. Nhưng bây giờ ngươi, dù sao chỉ là khí hợp nguy thánh, dù cho có thể địch nổi thân hợp nguy thánh, cũng khó là bán thánh đối thủ. Ngươi tuy có một bộ tâm hợp bán thánh khôi lỗi, nhưng một bộ khôi lỗi có thể ngăn không được cùng cảnh giới tu sĩ. Nghe được lời nói này, Trần Lạc nhịn không được cười ra tiếng. Hắn như thế nào không hiểu Phương Thanh Nhan lời nói này ý tứ. Nữ nhân này là muốn dùng cái này đến thu hoạch được nhiều quyền phát biểu hơn, tốt đem hắn hoàn toàn khống chế. Phương gia a, thế mà tâm tư chơi bời nghĩ. Diệp Phàm tiểu hữu cười cái gì? Chẳng lẽ ngươi cảm thấy ngươi có thể chạy thoát được Vu gia hai vị bán thánh truy kích? Phương Thanh Nhan gặp Trần Lạc một mặt bình tĩnh, không khỏi nhướng mày. Vị này Diệp Phàm tiểu hữu, tựa hồ rất tự tin a. Nếu là ta sợ Vu gia hai vị bán thánh, ngươi cảm thấy ta sẽ trêu chọc Vu gia? Phương gia chủ, ngươi chẳng lẽ cảm thấy ta là tiểu bối, muốn cầm bóc ta? Nếu là Phương gia là nghĩ như vậy, vậy chúng ta hợp tác cũng liền không cần thiết. Trần Lạc nhún vai, ngữ khí lạnh nhạt nói, hắn cùng Phương gia hợp tác chỉ là vì tiết kiệm chút điểm tài phú. Nếu là Phương gia muốn mượn này nắm hắn, vậy liền không có gì để nói. Phương Thanh Nhan nghe nói như thế, lông mày chăm chú nhăn lại. Nàng không ngờ rằng Trần Lạc càng như thế cuồng ngạo. Bình thường phương thức thật đúng là không cách nào làm cho Trần Lạc thỏa hiệp. Nghĩ tới đây, Phương Thanh Nhan bình tĩnh cười một tiếng, đôi mắt liếc qua ngay tại khắp nơi siêu tầm Vu gia cờ giả. Tiểu hữu, ta khuyên ngươi không cần quá tự tin. Vu gia người đều nhìn chằm chằm đâu. Nàng lời này hiển nhiên là uy hiếp Trần Lạc. Tự tin, cuồng ngạo. Tại nguy cơ trước mặt, Trần Lạc còn có cái này gan a. Trần Lạc đối với cái này nhưng vẫn là một mặt bình tĩnh, thờ ơ nhún vai. Ngươi tự nhiên có thể thông chi Vu gia, bất quá làm loại chuyện này, ngươi tốt nhất suy nghĩ kỹ càng hậu quả. Các ngươi những người này đang khi nói chuyện, Trần Lạc ánh mắt đảo qua Phương Thanh Nhan bọn người. Mặc dù những này người Phương gia đều là thân hợp nguy thánh, nhưng ở trong mắt của hắn đều là đám ô hợp. Tại Phương Thanh Nhan thông chi Vu gia trước, những này người Phương gia đều sẽ chết. Dù cho Vu gia cường giả chú ý tới nơi này, hắn cũng không sợ chút nào. Coi như Vu gia hai vị bán thánh chính diện, hắn đều có tự tin rời đi. Người Phương Thanh Nhan bị Trần Lạc câu nói này hù đến, sắc mặt cực kỳ khó coi. Nàng có thể không cảm thấy Trần Lạc lời này là khoác lác. Nếu là thật sự bức tiểu tử này đến tuyệt lộ, tiểu tử này tất nhiên có vượt qua bọn hắn tưởng tượng chuẩn bị ở sau. Sau người nó Phương gia các cường giả cũng đều lộ ra vẻ mặt nghiêm túc. Bọn hắn hoàn toàn coi thường Trần Lạc. Trần Lạc tiểu tử này không đơn giản a. Hô. Phương Thanh Nhan thở một hơi thật dài, ý thức được không có khả năng lại bức Trần Lạc. Nếu là đem Trần Lạc ép, đối với song phương đều không có chỗ tốt. Trầm mặc một lát sau, Phương Thanh Nhan mới mở miệng nói, Diệp Phàm tiểu hữu, trước đó đều là trò đùa nói, ngươi chớ có để ở trong lòng. Chúng ta bây giờ hảo hảo nói chuyện, chỉ cần ngươi khả năng giúp đỡ Phương gia giải quyết phiền phức, Phương gia tự nhiên sẽ vì ngươi ngăn cản Vu gia. Trần Lạc lại cười lắc đầu, không không không, ta không cần các ngươi vì ta ngăn cản Vu gia. Ta với các ngươi Phương gia hợp tác, cùng Vu gia không có quan hệ. Ân. Phương Thanh Nhan bọn người trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem Trần Lạc, đột nhiên có chút xem không hiểu Trần Lạc. Có ý tứ gì? Trần Lạc đến Sơn Nguyên thành, chẳng lẽ có mục đích khác? Trần Lạc tiếp tục nói, ta cần Phương gia giúp ta, cầm xuống một vị Tiêu gia bản thánh. Lời này vừa nói ra, Phương Thanh Nhan bọn người toàn bộ trợn mắt, trong mắt đều là không thể tưởng tượng nổi. Nói đùa cái gì? Trần Lạc một cái khí hợp nguy thánh, đến Sơn Nguyên thành mục đích, lại là cầm xuống Tiêu gia tâm hợp bản thánh. Đây cũng quá điên cùng đi. Trần Lạc là ở đâu ra dũng khí a? Ngươi xác định ngươi không có nói đùa? Phương Thanh Nhan hút mạnh một hơi, trong giọng nói tràn ngập nghi hoặc. Không hiểu a? Không hiểu Trần Lạc làm sao dám? Trần Lạc cười nhạt một tiếng, một cái tâm hợp bán thánh mà thôi, có gì mà phải sợ? Cầm xuống Tiêu gia một vị tâm hợp bán thánh, Phương gia các ngươi khốn cảnh liền làm dịu không ít. Nếu là Phương gia không dám nói, chúng ta cũng không cần tiếp tục hàn huyên. Làm người a, lá gan phải lớn một chút. Chương 1372 thân phận bại lộ. Chương 1372 thân phận bại lộ. Lớn mật một chút. Phương Thanh Nhan bọn người trừng to mắt nhìn xem Trần Lạc, không nghĩ tới tên tiểu bối này, thế mà giáo huấn lên bọn hắn. Nhưng Trần Lạc lời nói này, lại để cho bọn hắn không cách nào phản bác. Phương gia lại không tìm kiếm phá cục chi pháp, diệt tộc chỉ là vấn đề thời gian. Việc này phải hỏi qua lão tổ. Phương Thanh Nhan thở một hơi thật dài sau, ngữ khí ngưng trọng nói: "Nàng tuy là Phương gia đương kim gia chủ, nhưng là có hay không đồng ý Trần Lạc điều kiện, còn phải trải qua lão tổ Phương gia cùng mấy vị tộc lão đồng ý Trần Lạc, Phương Thanh Nhan còn phải cùng trưởng bối thương thảo." Buồn bực nhún vai nói: "Quá phiền toái, Phương gia các ngươi nếu là không có thành ý, chúng ta hay là đừng nói." "Phương gia các ngươi," liền chậm rãi trở lấy bị Tiêu gia cùng Vu gia đuổi ra Sơn Nguyên thành đi. Lời nói này, nhất thời làm Phương Thanh Nhan đám người sắc mặt tái nhợt. Lần này rõ ràng là đến bức Trần Lạc gia nhập Phương gia, tại sao lại biến thành bị Trần Lạc uy hiếp? Ngay tại Phương Thanh Nhan mấy người không biết nên như thế nào cho phải lúc, một bóng người lặng yên không một tiếng động xuất hiện tại Phương Thanh Nhan bọn người sau lưng. Đạo thân ảnh này các loại xuất hiện, Phương Thanh Nhan căn bản không có phát giác. Ngược lại là Trần Lạc, hai mắt hiện lên một vòng kinh ngạc. Người đến nhìn thấy Trần Lạc phát hiện trước nhất chính mình, đồng dạng lộ ra kinh ngạc biểu lộ. Cái này khí hợp mỹ thánh, không đơn giản a. Tiểu Hữu, hay là để lão phu đến cùng ngươi nói đi. Nghe đến lời này, Phương Thanh Nhan bọn người nhao nhao quay đầu, nhìn thấy người tới sau đồng thời trừng to mắt. Gặp qua lão tổ. Người đến chính là lão tổ Phương gia, Phương Lệ. Phương Thanh Nhan vội vàng đứng dậy, là Phương Lệ nhường chỗ ngồi. Đợi Phương Lệ sau khi ngồi xuống, chỉ gặp hắn bàn tay một chút, dùng một đạo ẩn hình bình chướng, đem ngoại giới ngăn cách. Liền ngay cả Phương Thanh Nhan bọn người cũng bị ngăn cách bởi bên ngoài. Trần Lạc Vương nghiêm khắc cử chỉ này, không khỏi nhíu mày. Lão đầu này, chẳng lẽ lại là nhìn ra hắn một chút mánh khóe? Phương Lệ đầu tiên là đối với Trần Lạc mỉm cười, tiếp tục mở miệng đạo: "Tiểu Hữu, người khác không biết ngươi, nhưng lão phu đối với ngươi nhất thành nhị sở." Lời này, nhất thời làm Trần Lạc nhất cử thế. Không có khả năng a. Hắn thiên diện tiên đạo, Phương Lệ một cái tâm hợp bản thánh, tuyệt không có khả năng nhìn ra được. Gia hỏa này, chẳng lẽ tại hù hắn? Khục. Trần Lạc ho nhẹ một tiếng, bình tĩnh cười nói: "Lão tiền bối, lời này của ngươi cũng có ý tứ. Ta cũng tò mò, lão tiền bối biết ta bao nhiêu?" Phương Lệ cười cười, tiếp tục nói: "Tiểu Hữu cô kia bản thánh khôi lỗi, từng tại thôi ra xuất hiện qua. Tiểu Hữu không chỉ có diệt thôi ra, còn cứu đi Tân Bọc Giang. Ta nói nhưng đối với thôi ra." Trần Lạc nheo lại hai con ngươi, lúc trước diệt thôi ra thời điểm, hẳn là toàn giết sạch mới đối. Trận chiến kia tình huống, vì sao Phương Lệ sẽ biết? Phương Lệ gặp Trần Lạc biểu hiện trên mặt biến hóa, ý vị thâm trường lộ ra mỉm cười, sau đó tiếp tục nói ra: "Tiểu Hữu, xem ra ngươi thật sự là Tân Văn Sơn người." Lúc đầu hắn chỉ là suy đoán Trần Lạc chính là diệt đi người thôi ra. Nhìn thấy Trần Lạc bộ dáng này sau, hắn liền có thể xác định Trần Lạc thân phận. Có thể diệt đi thôi ra, trước mắt tiểu gia hỏa này, thật là khiến người sợ hãi thán phục. Trần Lạc do dự một chút sau, thở nhẹ một hơi, sau đó mở miệng hỏi: "Lão tiền bối, thế nhưng là Thiên Thủy Thánh Địa người, thả ra tin tức." Hắn nhớ kỹ thôi ra phía sau, là Thiên Thủy Thánh Địa đại nhân vật. Thiên Thủy Thánh Địa a, nhưng so sánh Sơ Thánh Địa càng khó ứng phó. Phương Lệ nhẹ gật đầu, bọn hắn tìm được tìm hồn lão người, tìm hồn lão người có thể mượn nhờ tử hồn, tìm tới người chết trước khi chết hình ảnh. Bất quá Thiên Thủy Thánh Địa người, cũng không có đem tin tức truyền ra, chỉ giao phó cho mấy cái bình thường thế lực. Trần Lạc nhất cứ thế, nếu mày hỏi, lão tiền bối kia là như thế nào biết đến? Phương gia cũng không phải là Thiên Thủy Thánh Địa thế lực phụ thuộc đi. Phương gia là Sơ Thánh Địa thế lực phụ thuộc, Thiên Thủy Thánh Địa không có lý do để Phương gia làm việc. Phương Lệ là thế nào biết đến? Phương Lệ cười hồi đáp: "Ta biết tin tức này, chỉ là ngẫu nhiên mà thôi." "Ngẫu nhiên?" Trần Lạc nghe được câu trả lời này, là một chút đều không tin. Lão gia hỏa này, khẳng định che giấu tin tức gì? Vì để phòng bất nhất, đến tra rõ ràng Phương Lệ ẩn giấu là gì. Tiêu hao 40,000 điểm tài phú nhìn rõ Phương Lệ nội tâm sau, Trần Lạc mới biết được Phương Lệ tại sao lại biết việc này. Nguyên lai Tân Hạnh Nhi mẫu thân chính là người của Phương gia. Tân Bọc Giang chạy ra thôi ra sau, liền cùng Phương Lệ lấy được liên hệ, cũng muốn đi Tân Hạnh Nhi mẫu thân bây giờ vị trí. Cũng chính là lần này liên hệ, mới khiến cho Phương Lệ từ Tân Bọc Giang trong miệng biết được, Thiên Thủy Thánh Địa tìm hồn lão người hỗ trợ. Thì ra là như vậy. Trần Lạc nhẹ giọng thì thào một câu, không nghĩ tới Phương gia cùng Tân Hạnh Nhi nhà, còn có cái này một gốc. Phương Lệ vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà nhìn xem Trần Lạc, không nghe rõ Trần Lạc đang lẩm bẩm lầu bầu cái gì. Trần Lạc thâm hô một hơi sau, mở miệng dò hỏi: "Lão tiền bối giảng những này, là muốn bức ta gia nhập Phương gia?" "Phương gia liền không sợ bởi vì ta, dẫn tới Thiên Thủy Thánh Địa trả thù a?" Mặc dù đối phương chỉ là Thiên Thủy Thánh Địa một vị cao tầng, cũng không phải là toàn bộ Thiên Thủy Thánh Địa, nhưng kỳ thật lực cũng viễn siêu Phương gia. Vị đại nhân vật kia muốn diệt hết Phương gia, đều không cần tự mình xuất thủ. Phương Lệ cười lắc đầu: "Lão phu đúng vậy hy vọng xa vời, tiểu hữu dạng này thiên chi tiêu tử, sẽ hạ thấp thân phận Phương gia ta. Cùng tiểu hữu giảng những này, chỉ là muốn nói cho tiểu hữu, không cần tại tùy tiện sử dụng cố kia bán thánh khôi lỗi. Mặc dù Sơ Nguyên Thành cách Thiên Thủy Thánh Địa rất xa, nhưng không có khả năng cam đoan nơi đây không có Thiên Thủy Thánh Địa nhãn tuyến. Hắn vị này lao tổ Phương gia sẽ đích thân tìm đến Trần Lạc, chính là bởi vì Trần Lạc diệt tôi ra, cứu được Tân Vọng Giang cùng Tân Âm Nu. Mặc dù Phương gia đã mặt ngoài cùng Tân Vọng Giang bọn người cắt chém, nhưng ở âm thầm, Phương gia có thể giúp không ít việc. Trần Lạc nghe được Phương Lệ lời nói này, như có điều suy nghĩ gật đầu. Nếu Thiên Thủy Thánh Địa vị đại nhân vật kia đã truy xét đến Vạn Kim Khôi Lỗi, thật đúng là đến ít dùng bộ khôi lỗi này. Mà lại cái này Sơ Nguyên Thành cũng không thể thường đợi, chờ lấy được tổ lôi tình báo, nhất định phải lập tức rời đi Sơ Nguyên Thành, để phòng Thiên Thủy Thánh Địa cường giả đuổi tới. Trần Lạc trầm mặt một lát sau, nhìn về phía Phương Lệ ánh mắt trở nên nghiêm túc lên. Cho nên lão tiền bối là đồng ý cùng ta liên thủ. Trần Lạc thổ lộ một hơi đạo. Nếu là Phương Lệ không có ý định cùng hắn liên thủ, hoàn toàn không cần thiết nói những lời này. Phương Lệ cười cười, vào ngay hôm nay nhà tình huống đã không cho phép lại kéo. Tiểu hữu ngươi nếu là có thể vì ta Phương gia giải quyết hoàn này, Phương gia ta ổn thỏa toàn lực tương trợ. Bất quá ngươi muốn cầm xuống Tiêu gia một vị bản thánh, cũng không phải chuyện dễ. Cho dù là Tiêu gia vị kia hơi yếu một chút bản thánh, muốn đem nó bắt sống, cũng không phải một chuyện dễ dàng. Chỉ bằng hắn vị này, lão tổ Phương gia cùng Trần Lạc trong tay Vạn Kim Khôi Lỗi, chưa hẳn có thể bắt được. Trần Lạc lại cười khoát tay nói, chỉ cần tiền bối có biện pháp, đem Tiêu gia một vị bản thánh đơn độc dẫn ra, ta nhất định có thể bắt được. Ứng đối Tiêu gia hai vị tâm hợp bản thánh, xác thực không nhiều lắm cơ hội. Có thể ứng đối một vị, vậy hắn có cực lớn tự tin. Có Vạn Kim Khôi Lỗi cùng Phương Lệ tương trợ, lại dùng hệ thống phá nó tiên luân, cầm xuống đối phương xác suất cực cao. Đương nhiên, còn phải phòng ngừa đối phương chạy trốn, được làm tốt 10 phần chuẩn bị. Phương Lệ nghe nói như thế, trầm tư một lát sau, ngữ khí nghiêm túc nói, cơ hội này, thật là có một cái.